Chương 24, đao khí, kiếm khí tung hoành. Chương 24, đao khí, kiếm khí tung hoành. Cửu Ma Chí trong lòng rùng mình, hắn biết hôm nay đã khó dễ dàng, hai người này một cái thần bí khó lường, một cái thâm tàng bất lộ, đều không phải hạng dễ nhằn. Nhưng hắn tự phụ thần công tuyệt học, lại sao lại lùi bước? Liền trên mặt một lần nữa hiện lên cái kia trách trời thương người nụ cười, hai tay tạo thành chữ thập nói, "Thiện hai, thiện hai." Nếu Khô Vinh đại sư cùng Bàng công tử đều có này nhã hứng, tiểu tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Có thể đồng thời lĩnh giáo đại lý họ Đoàn Lục Mạch thần kiếm cùng Bàng công tử khoáng thế tuyệt học thất huyền vô hình kiếm, quả thật tiểu tăng suốt đời may mắn. Hắn lời nói vẫn như cũ khiêm tốn, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi. "Dễ bàn." Bàng Bạch Phác cười ôm quyền đáp lễ, khí độ thông dòng, "Cái kia liền xin mời Minh Vương cùng tiền sư cùng nhau chỉ giáo." Cửu Ma Chí gật gật đầu, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng hợp lại. Một luồng bàng bạc mênh mông, rồi lại công chính ôn hòa khí tức, trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn tràn ngập ra, phảng phất một vị chân Phật giáng lâm, vô hình khí thế bao phủ toàn bộ đại điện, càng mơ hồ cùng Bàng Bạch Phác cập vận, Khô Vinh sinh diệt tâm ý, hình thành thế chân bạc. Hắn ôn hòa nở nụ cười, nói rằng, vừa là luật kiếm, tiểu tăng liền lại bêu xấu một phen, thả con tép, bắt con tôm. Lời còn chưa dứt, Cửu Ma Chí cả hai tay cùng xuất hiện. Năm ngón tay trái dường như cánh hoa thứ tự tỏa ra, liên tiếp khẽ gảy, trong phút chốc, xì 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 tiếng xé gió không dứt bên hai, mười mấy đạo ác liệt chỉ kình, dường như tật phong sậu vũ giống như chụp vào Bàng Bạch Phác, chỉ kình phân bố cực lớn, bao phủ hắn trên người các đại yếu huyệt, chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chi, Đa La Diệp Chỉ. Chỉ lực bá đạo, có thể đồng thời công tập nhiều mặt, khiến người ta khó mà phòng bị. Tay phải thì lại chập ngón tay lại như dao, ngang trời một chém. Một luồng nóng rực cương mãnh, cô đọng như thực chất màu đỏ nhạt kình khí tuột tay mà ra, mang theo thiêu hủy tất cả nóng rực đao ý, chém thẳng vào Khô Vinh đại sư. Chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, dung hợp thổ phiên mật tông võ học cùng ngọn lửa nội dung quan trọng sáng chế, hỏa diễm đao. Vừa ra tay chính là hai loại tuyệt học, chia ra tấn công vào hai người, hiện lộ ra độ sâu dày vô cùng công lực cùng tinh chuẩn sức khống chế. Bàng Bạch Phác khẽ mỉm cười, đầu ngón tay ở dây đàn trên phất một cái xoay một cái, tiếng đàn đột nhiên trở nên gấp gáp, như mưa đánh chuối tây. Mấy đạo kiếm khí vô hình đan dệt thành mạng, cũng không phải là gắng chống đỡ những người Đa La Diệp Chỉ sức lực, mà là tinh chuẩn gai đất vào chỉ kình cùng chỉ kình trong lúc đó, sức mạnh phân bố bạc nhược khe hở, dường như bếp núc mùa bò, trong nháy mắt đem cái kia dày đặc chỉ kình mạng xé ra một vết thương, còn lại chỉ kình sát hắn góc áo xé qua, đánh vào phía sau gạch xanh trên đất, lưu lại mấy hố nông. Đồng thời, hắn mũi chân khó mà nhận ra địa điểm xuống mặt đất, ngồi xếp bằng thân hình dựa vào kiếm khí lực phản chấn, dường như lục bình giống như về phía sau chân nhắn nửa thước, vừa đúng địa tránh ra hỏa diễm đao tức giận chính diện sắc bén. Khô Vinh đại sư nhưng là không tránh không né, cái kia tiểu tụy tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào không trung. Một đạo sắc bén nhanh chóng, cô động vô cùng màu xanh nhạt kiếm khí phá không bắn ra, nó thế như tia chớp, đi sau mà đến trước, tinh chuẩn địa đánh ở hỏa diễm đao khí nhất là nóng rực, cũng là sức mạnh tập trung nhất lưỡi đao đỉnh. Oành, một tiếng vang trầm thấp, hỏa diễm đao khí bị đạo này ác liệt kiếm khí từ bên trong đánh tan, nổ tan thành một mảnh nóng rực sóng khí, thổi đến mức Khô Vinh đại sư tăng bào bay phần phần, nhưng hắn thân hình vững như bàn thạch. Này chính là lục mạch thần kiếm bên trong, vận dụng nhất là mau lẹ, lấy điểm phá mặt, thiếu thương kiếm. Cửu Ma Chí thấy hai người ung dung hóa giải, tiếng cười càng hiện ra dũng cảm, được. Hảo kiếm pháp, thật âm công. Thân hình hắn bất động, hai tay ở trước ngực kết ấn biến ảo, tốc độ thật nhanh vô cùng. Sau một khắc, hai tay hắn mười ngón dường như xuyên hoa hồ điệp giống như bắn ra, trong lúc nhất thời, chỉ kình tung hành. Có vô tướng kiếp chỉ vô hình vô tướng, biến hóa thất thường, có niêm hoa chỉ tao nhã tinh chuẩn, nhằm thẳng chỗ yếu, có Đa La Diệp Chỉ che ngập bầu trời, kinh lực trải rộng, thậm chí còn có một tia bản ngược trưởng lớn lao trưởng hàm ý tàng trong đó. Các loại Thiếu Lâm tuyệt kỹ tinh yếu, hạ bút thành văn, hòa vào một lò, hóa thành một mảnh làm người nghẹt thở công kích làn sóng, đồng thời dâng tới Bàng Bạch Phác cùng Khô Vinh đại sư. Hắn đã xem công lực để đến 7/10, thế tiến công chi phiền phức các liệt, vượt xa lúc trước. Bàng Bạch Phác vẻ mặt hơi ngưng, đầu gối trên quá phát cầm phát sinh liên miên không dứt ong ong. Hai tay hắn mười ngón ở bảy cái dây đàn trên hăng hái vòng quét, câu chọn mặt dịch, quảng lăng tán ý sát phạt, bị thôi phát đến mức tận cùng. Tiếng đàn không còn bẹn bẹn là âm thanh, càng hóa thành từng đạo vô hình màu vàng nhạt sóng âm gợn sóng, tầng tầng lớp lớp về phía trước đẩy mạnh, mỗi một đạo gợn sóng đều ẩn chứa vô số nhỏ bé như lông châu kiếm khí vô hình. Những này sóng âm kiếm khí cũng không phải là cứng rắn chống đỡ, mà là không ngừng va chạm, an mòn, suy yếu những người kéo tới các loại chỉ kình chú ý, tìm kiếm nó sức mạnh chuyển đổi kẽ hở, lấy độc cô cửu kiếm viên mãn phá khí, phá trưởng tuyệt diệu lý, đem từng cái hóa giải, dẫn thiên về vô hình. Chỉ nghe điện bên trong len ken phốc phốc tiếng mật như liên châu, kinh khí phân tán, mặt đất gạch xanh trên không ngừng xuất hiện tỉ mỉ vết chảy cùng hố nông. Khô Vinh đại sư cũng thật sự quyết tâm. Hắn cả hai tay cùng xuất hiện, tay phải thiếu thương kiếm vẫn như cũ nhanh chóng như điện, vạch trần từng đạo tối cô động chỉ kình, tay trái thì lại ngón giữa một khuất, một đạo kiếm khí bàng bạc mà ra, nó thế hùng hồn cường nhận, dường như đá tảng nghiền ép, có chứa một loại không thể ngăn cản trầm trọng áp lực, chính là lục mạch thần kiếm bên trong uy lực là nhất trầm ổn hùng vĩ, trung trùng kiếm. Một nhanh một chậm, một linh một chuyết, hai đạo kiếm khí đang rệt, đem hắn trước người thủ đến gió thổi không loạn, đem Cửu Ma Chí thế tiến công hết mức cắn nát. Cửu Ma Chí đánh lâu không xong, trên mặt cái kia thương xót nụ cười dần dần thu lại, hiện lộ ra một đời võ học tông sư nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Hắn hít sâu một hơi, khí thế quanh người lần thứ hai tăng gọn, tăng bảo không gió mà bay, phần phật gồ lên. Phần thiên nghiệp hỏa, bản nhược ba ma không. Hắn đột nhiên chấp tay hành lễ, lập tức về phía trước chậm rãi đẩy ra. Lần này không còn là khó phân phức tạp chỉ pháp, mà là đem hắn suốt đời tu vi hết mức chuyển hóa thành tinh khiết nhất, khốc liệt nhất hỏa diễm đao cương. Một đạo mắt trần có thể thấy, đỏ đậm như dung nham giống như to lớn đao hình kinh khí, mang theo đốt sạch bát hoang khủng bố sóng nhiệt, dường như muốn đem toàn bộ đại hùng bảo điện đều một đao cắt đứt. Đao khí chưa đến, cái kia nóng dực khí tức đã làm cho điện bên trong mọi người hô hấp liên tục khó khăn, lông mày tóc đều tựa hồ muốn cong lên cháy khô. Đây là gần như tiên thiên đao khí một đòn toàn lực. Khô Vinh đại sư sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, cái kia giữa khô giữa vinh trên mặt phản phất có lưu quang chuyển động. Hắn khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể chạy trồm như sông lớn, thiếu thương kiếm cùng trùng trùng kiếm càng hợp hai là một. Một đạo tráng kiện vô cùng, giữa thanh giữa hoàng to lớn kiếm khí cách chỉ mà ra, nó mũi nhọn sắc bén vô cùng, sau đó sức lực hùng hồn vô tận, đón lấy cái kia phần thiên hỏa diễm đao. Đây là hắn đem hai đường kiếm pháp thúc đến mức tận cùng tượng trưng. Bàng Bạch Phác cảm thụ cái kia đủ để uy hiếp sinh mệnh sức mạnh kinh khủng, trong mắt rốt cục né qua một vẻ nguy sắc. Hắn đột nhiên một trường bố ở quá pháp cầm đáy hầm bộ. Đông. Một tiếng dường như viễn cổ chiến thần rống trống lớn nặng nề nổ vang ầm ầm nổ tung. Toàn bộ quá pháp cầm đều kịch liệt rung động lên, bảy cái ngân tẩm dây đàn điên cuồng hoạt động. Cũng không phải là chỉ một tâm phụ, mà là một luồng ngưng tụ thất huyền vô hình kiếm 10 phần nội lực, ẩn chứa độc cô cựu kiếm phá hết vạn pháp chí lý bàng bạc kiếm ý, thông qua cái này cầm phồng lên ầm ầm bạo phát. Một đạo mắt trần có thể thấy, vạn mèo liều không tức giận màu vàng nhạt to lớn đâm kiếm, dường như nộ hại cùng đạo, lại dường như đổ nát núi cao, chính diện va về phía hỏa diễm đao cương. Ầm ầm ầm. Ba đạo sức mạnh kinh khủng ở giữa cung điện hung hãn va chạm. Đỏ đậm hỏa diễm đao cương, giữa thanh giữa hoàng sáu mạch cự kiếm, màu vàng nhạt bàng bạc âm kiếm. Va chạm trong nháy mắt, thời gian phảng phất đỉnh trệ một sát, lập tức không cách nào hình dung đáng sợ năng lượng sóng xung kích, giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Bản nhân, bản quan các tăng nhân kinh hãi đến biến sắc, cùng nhau chật lui, đồng thời vận dụng hết công lực vung tụ chống đối. Bảo Định Đế kéo lại đoàn dự, trốn đến to lớn tượng Phật sau khi. Chương 25, lấy 1 địch 2, nguy cấp chớp mắt chương 25, lấy 1 địch 2, nguy cấp chớp mắt điện bên trong bộ đoàn, kinh thiên, lưu hương những vật này, trong nháy mắt bị lôi kéo đến nát tan. Liên cứng rắn gạch xanh mặt đất, đều lấy va chạm điểm làm trung tâm, từng tấc rạn nứt, sụp đổ xuống một cái hố to. Bụi mù tràn ngập, năng lượng loạn lưu gào thét. Ngay ở này ba cỗ sức mạnh rằng co không xong, lẫn nhau dập tắt thời khắc mấu chốt nhất. Cưu Ma Chí cùng Khô Vinh đại sư, hai vị này ngụy tiên tiên, ánh mắt trong lúc vô tình cách không tụ hợp mấy mắt. Bọn họ đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy đối với bảng bạch phát cái kia sâu không lường được, luôn có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, luôn có thể hiểm hiểm vượt trên chính mình một đầu thực lực sâu sắc kiếm kỵ. Một loại không cần nói hiểu ngầm đột nhiên sản sinh, trước tiên hợp lực đè xuống cái này quỷ dị nhất, khó khăn nhất cân nhắc đối thủ. Cưu Ma Chí đột nhiên cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu hỏa vào hỏa diễm đao cương, cái kia đỏ đậm ánh đao trong nháy mắt lại chướng ba điểm, trở nên dường như máu tươi giống như chói mắt. Khô Vinh đại sư cái kia giữa khô giữa vinh trên mặt lưu quang cấp tốc vận chuyển, thiếu thương, bên trong sung song kiếm kiếm ý thúc cốc đến trước nay chưa từng có cực hạn, kiếm khi ong ong, hầu như muốn xé rách hư không. Hai người cái kia vốn là sức mạnh kinh khủng, càng vào đúng lúc này vi diệu địa dung hợp, dường như hai đạo cơn sóng thần hợp lưu, lấy nghiền ép tư thế, hướng về bàng bạch pháp đạo kia màu vàng nhạt âm kiếm mạnh mẽ ép đi. Bàng bạch pháp nhất thời áp lực đột ngột tăng. Hắn cảnh giới tuy từng ngắn ngủi phá cảnh tiên thiên, nhưng trung quy bị đè ép về hậu thiên đỉnh phong, nội lực tu vi tuy nhân công pháp đặc dị, cảnh giới thuần hậu, độ tinh khiết không thua Cưu Ma Chí hai người, nhưng tổng sản lượng trên nhưng có khoảng cách. Đối mặt hai đại ngụy tiên thiên không tiết hao tổn bản nguyên hiệu ngầm hợp kích, quanh người hắn xương cốt đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng nhẹ nhàng tiếng vang, dưới gối quá pháp cầm tiếng rồng âm cũng bắt đầu trở nên càng rộng, những người màu vàng nhà tâm kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp xúc trở thành nhạt. Khoe miệng một tia máu tươi chậm rãi tràn ra, nhưng mà ngay ở này nhìn như thất bại trong nháy mắt. Lược thắng bán tử vầng sáng cái kiêm lịch thiên sức mạnh quy tắc với không thể bên trong sáng tạo khả năng. Bàng Bạch Phát khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, ở cái kiêm ngập trời dưới áp lực càng bắt lấy đối phương này hoàn mỹ hợp kích bên trong, nhân hai người công lực thuộc tính phát lực quen thuộc nhưng có nhỏ bé sự khác biệt, mà ở sức mạnh giao hòa chủ yếu nhất nơi sản sinh một cái cực kỳ nhỏ bé, chớp mắt liền qua không hài điểm. Cái điểm này nhỏ đến hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với đem độc cô cựu kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch thấy rõ kẽ hở tu luyện đến cảnh giới viên mãn Bàng Bạch Phát tới nói đầy đủ. Hắn giờ khắc này nội lực cơ hồ bị đối phương hợp lực áp chế, khó có thể chớp mắt điều động đầy đủ sức mạnh đi xung kích cái này cái hở. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Chen, một tiếng reo rắt như rồng gầm, nhưng mang theo quyết tuyệt khí sát phạt kiếm reo, đột nhiên tự quá phát cầm thân chúng văng lên. Một đạo ngăm đen như ám dạng, không hề ánh sáng lộng lẫy lưu quang, dường như ngủ đông đã lâu độc lòng, từ cầm bên cạnh người diện đạo kia lôi văn bên trong bắn nhanh ra như điện. Chính là Chấn Minh kiếm. Nó cũng không phải là bắn về phía Cưu Ma Chí hoặc Khô Vinh, mà là lấy một loại vượt qua tư duy tốc độ tinh chuẩn vô cùng đâm vào cái kia hai đại ngụy tiên thiên hợp lực trong công kích, cái kia duy nhất nhỏ bé không hài tiết điểm. Một tiếng vang nhỏ, phản phất khí cầu bị đâm thủng một cái lỗ nhỏ. Chấn Minh kiếm cái kia không gì không xuyên thủng phong mang, trong nháy mắt nhiễu loạn cái kia hoàn mỹ hợp kích chủ yếu nhất cân bằng. Cưu Ma Chí cùng Khô Vinh đại sư đồng thời cả người rung bần bật, chỉ cảm thấy cái kia nguyên bản hòa hợp không ngại, đủ để nghiền nát tất cả hợp lực, phản phất đánh vào một cái hoạt bất lưu thu, rồi lại cứng rắn vô cùng kỳ dị điểm tựa trên, sức mạnh đột nhiên một xóa, càng không tự chủ được mà hướng về đối phương chút xuống và chạm một phần. Liên này một xóa thần công phu, Bàng Bạch Phát gáp lực chợt giảm. Hắn lên lên một tiếng, nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội, đem trong cơ thể cuối cùng tàn dư nội lực điên cuồng chuyển vào quá pháp cầm bên trong. Cùng thương giác huy vũ, hắn càng lấy tiếng đàn mô phỏng ra tương tự Phật môn đại minh chú tiếng nhập kinh. Mỗi một cái âm phủ đều hóa thành một đạo cô động vô cùng rung động kiếm mang, tàn nhẫn mà xung kích ở cái kia nhân Chấn Minh kiếm nhất đâm mà trở nên không ổn định hợp lực bên trên. Oanh! Lần thứ hai càng thêm kịch liệt nổ tung phát sinh. Bụi băng ngập trời mà lên, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của ba người. Cơn bạo sóng khí đem đại điện nóc nhà mái ngói đều hất bay không ít. Bản nhân Vương Trượng mọi người bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Một lúc lâu, bụi mù chậm rãi tản đi. Chỉ thấy giữa trường ba người vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, nhưng hình dung đều đã có chút chật vật. Cưu Ma Chí Tăng ống tay áo khẩu vỡ vụn, sắc mặt một trận ửng hồng, lại cấp tốc rút đi, trở nên hơi trắng xám, hiển nhiên nội lực phản vệ không nhẹ. Hắn nhìn chòng chọc vào bảng bạch phát đầu gối trên cái kia dĩ nhiên trở vào bao, chỉ chưa một tia dư vị chấn minh kiếm, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng sâu sắc kiên kỵ. Khô Vinh đại sư hô hấp có chút gấp gáp, cái kia giữa khô giữa vinh trên mặt ánh sáng ảm đạm rồi mấy phần, tạo thành chữ thập hai tay khẽ run. Hắn nhìn về phía bảng bạch phát ánh mắt tràn ngập phức tạp, có khiếp sợ, có thoải mái, cũng có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc. Họ Đoàn tuyệt học hôm nay xác thực không thể đè xuống đối phương. Mà bảng bạch phát tuy rằng khoẹt miệng vết máu chưa khô, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên tổn hao nội lực nhất là to lớn, thậm chí khả năng chịu chút nội thương. Nhưng hắn vẫn như cũ ngồi đến thẳng tắp, đầu gối trên quá phát cầm tuy huyền tùng lâm ách, vẫn như cũ ngang dọc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu ở khoe miệng, trên mặt dĩ nhiên chậm rãi một lần nữa hiện ra một tia cái kia chân bóng như ngọc, rồi lại cao thâm khó dò đủ cười, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Cưu Ma Chí cùng Khô Vinh. Cao thấp dù chưa triệt để rõ ràng, nhưng kết quả dĩ nhiên hiện hiện, ở hai đại ngụy tiên tiên hiệu ngầm hợp kích dưới, cuối cùng như cũng là hắn, bàng bạch phát, lược thắng rồi cái kia cực kỳ trọng yếu. Con rể. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại ba người ồ ồ bất nhất tiếng hít thở, cùng với cái kia tràn ngập ở trong không khí, nồng nặc dư âm năng lượng cùng bụi trần khí tức. Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, cưỡng chế bốc lên khí huyết cùng kinh hãi trong lòng, hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập, âm thanh mang theo một tia khô khốc, bản công tử thần kỹ. Tiểu tăng, khâm phục. Này khâm phục hai chữ, nói tới gian nan vô cùng, nhưng là tự đáy lòng mà phát. Khô Vinh đại sư cũng giải trường tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bản công tử chi kiếm đã gần đến tự nói. Lão nạp, mở rộng tầm mắt. Hắn âm thanh khàn khàn, thừa nhận đối phương kiếm đạo trên trình độ. Bàng Bạch Phát chậm rãi giơ tay lên, dùng ống tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, nhìn trước mắt hai vị thần sắc phức tạp tông sư, đột nhiên khẽ mỉm cười, âm thanh tuy mang theo khàn khàn, vẫn như cũ thông dòng, Minh Vương Hỏa Diễm đao cương mãnh cực kỳ, Phần Sơn trừ hải, buồn công tử khâm phục. Khô Vinh đại sư lục mạch thần kiếm biến hóa vạn ngàn, ác liệt vô cùng, họ Đoàn tuyệt học, cũng danh bất hư truyền. Hôm nay luật kiếm, thoải mái tràn trề, quả thật việc vui. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Cưu Ma Chí, ý cười càng sâu mấy phần, phản phất vừa nãy trận đó suýt chút nữa hủy đi đại điện ác đấu chưa bao giờ phát sinh, vì lẽ đó Minh Vương đối với tại hạ này thất huyền vô hình kiếm chính là đệ nhất thiên hạ kiếm, sẽ không có gì nghị chứ. Như vậy bên ngươi mới nói, chỉ cầu có thể mượn đọc đệ nhất thiên hạ kiếm kiếm phổ nhìn qua, để an ủi bạn cũ trên trời có linh thiêng, ngươi có thể cùng bổn công tử giao dịch à? Chương 26, tuyệt học giao dịch. Chương 26, tuyệt học giao dịch. Lời vừa nói ra, cả điện đều im lặng. Cưu Ma Chí trên mặt thương xót cùng thong dong trong nháy mắt đọc lại, niệm Phật châu ngón tay đột nhiên ngừng lại, trong mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng ánh sáng, hầu như coi chính mình nghe lầm. Hắn nhìn chòng chọc vào bảng bạch phát, âm thanh đều mang tới một tia không dễ nhận biết run rẩy. Bàng công tử lời ấy thật chứ? Nay cùng hắn dự đoán sở hữu kết quả cũng khác nhau. Người này càng nguyện đem như vậy kinh thế tuyệt học đem ra giao dịch. Bản nhân, bản quan chờ Thiên Long tự cao tăng cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cũng không rõ. Tổ truyền tuyệt học há có thể nhẹ thụ người ngoài? Nay bàng công tử làm việc cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh cũng là cao mày, nhìn về phía bảng bạch phát ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có Đoàn Dự, tựa hồ cảm thấy đến bàng công tử làm việc cao thâm khó dò, át sẽ có đạo lý, trong mắt càng nhiều là hiếu kỳ. Khô Vinh đại sư cái kia giữa khô giữa vinh khuôn mặt hơi chuyển hướng bảng bạch phát, thâm thúy trong hốc mắt tinh quang lấp lóe, trầm mặc không nói, phản phất đang cân nhắc lời nói này sau lưng thâm ý bảng bạch phát đối với phản ứng của mọi người tựa hồ từ lâu dự liệu, ung dung nói, tự nhiên, chỉ cần ngươi chịu lấy ra đối lập chờ công pháp để đổi, tại sao không thể? Bản nhân Vương Trượng không nhịn được mở miệng, ngữ khí mang theo sâu sắc nghi ngờ, bảng công tử, thứ lao nạp nói thẳng, độc môn tuyệt học chính là lập thân chi bản, há có thể dễ dàng gặp người? Công tử liền không sợ? Không sợ bí quyết tiết lộ ra ngoài, vì người khác sở học, phản thành mầm họa? Ha ha ha. Bàng Bạch Phát nghe vậy càng cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập tự tin giữ một loại vượt quá lẽ thường rộng rãi. Tại sao muốn sợ? Chư vị cũng biết ta này một thân võ nghệ, trên thực tế căn cơ vừa bắt đầu rất nông cạn. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, chậm rãi nói: Thất Huyền Vô Hình Kiếm chính là bổn công tử ân sư Hoàng Trung Công sáng chế tuyệt học, nhưng mới thành lập thời gian, có điều tương đương với Tam Lưu môn phái chấn phái tuyệt học mà thôi, xa xa không đạt tới thần công mức độ, càng không nói đến đệ nhất thiên hạ kiếm. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia hồi ức cùng không hề che giấu chút nào tự hào. Vì sao bây giờ bổn công tử dám gọi nó vì là đệ nhất thiên hạ kiếm? Tự nhiên là bởi vì bổn công tử cùng ân sư tập sở trường của các nhà, cứ vu tổ tinh, từng bước hoàn thiện, thôi diễn mà đến. Nó cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là đang không ngừng rút lấy chất dinh dưỡng, không ngừng vượt qua tự mình. Ánh mắt của hắn lại lần nữa tìm đến phía Cưu Ma Chí, mang theo một loại nóng rực tìm tòi nghiên cứu mới. Như Minh Vương ngươi đồng ý lấy ra ngươi hỏa diễm đao cùng với ngươi biết 10 bộ thiếu lâm 72 tuyệt kỹ tinh yếu để đổi, bổn công tử tại sao không chịu đây? Bổn công tử chính có thể tham khảo này rất nhiều tuyệt học, lại lần nữa dung hội quán thông, sửa cũ thành mới, đem thất huyền vô hình kiếm thôi diễn đến càng cao hơn, càng mạnh hơn cảnh giới. Mà trả giá, có điều là hiện nay phiên bản thất huyền vô hình kiếm. Bổn công tử bởi vì tham khảo, lấy làm gương, dung hợp rất nhiều võ học, tự thân tất có thể lại lần nữa tiến bộ, tầm mắt cùng thực lực đều sẽ tăng lên tới một tầng thứ mới. Vì lẽ đó, ta vì cái gì muốn sợ? Dâu dâu diếm diếm, dậm chân tại chỗ, có gì ý nghĩa? Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn như có như không địa nhìn lướt qua Khô Vinh đại sư cùng bản nhân mọi người, ngữ khí trở nên hơi ý tứ sâu xa, lại như quý tự lục mạch thần kiếm hay là ở mười mấy năm trước, mấy chục năm trước, nó đúng là đệ nhất tiên hạ kiếm. Thế nhưng dâu dâu diếm diếm, đem gắt xó, thậm chí không người nối nghiệp, càng không nói đến sửa cũ thành mới. Như vậy trì trệ không tiến, bị mới xuất hiện, không ngừng tiến thủ võ học vượt qua, chẳng lẽ không là chuyện sớm hay muộn sao? Vì lẽ đó, Minh Vương, hắn cuối cùng nhìn về phía ánh mắt lấp lóe không yên Cưu Ma Chí, nếu ngươi chân tâm theo đuổi võ học chí cao cảnh giới, đồng ý cùng bổn công tử làm vụ giao dịch này, để bổn công tử thất huyền vô hình kiếm có tiến thêm một bước, cường hóa hoàn thiện khả năng, này cho ngươi, là hoàn thành rồi bạn cũ tâm nguyện, được đệ nhất tiên hạ kiếm kiếm phổ, cho ta, là thu được càng nhiều võ học tinh yếu lấy tư lấy làm gương. Hai tương đắc lợi, có gì không thể? Lời nói này, dường như búa nặng, mạnh mẽ đánh ở tại nơi tim của mỗi người trên. Cưu Ma Chí trên mặt cái kia ngụy trang từ bi từ lâu biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại kịch liệt dãy rủa, tham lam, cùng với một tia bị này điên cuồng ý nghĩ chấn động sau cùng nhiệt. Hắn gắt gao nắm vật châu, đại não nhanh chóng tính toán lợi và hại. Này mê hoặc quá to lớn. Đệ nhất thiên hạ kiếm kiếm phổ đang ở trước mắt. Hơn nữa đối phương tựa hồ tuyệt đối không phải nói ngoa lửa. Nhưng giao ra hỏa diễm đao cùng thiếu lâm tuyệt kỹ. Bảo định đế cùng bản nhân mọi người nhưng là mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc, bàng bạch phát lời nói mặc dù ly kinh bản đạo, nhưng mơ hồ chỉ về một loại nào đó bọn họ không muốn thừa nhận sự thực, Thiên Long tự thậm chí họ Đoàn võ học, tựa hồ sát thực rơi vào một loại nào đó bình cảnh. Mà Khô Vinh đại sư, vẫn trầm mặc Khô Vinh đại sư, cái kia giữa Khô giữa Vinh trên mặt, bắp thịt tựa hồ hơi có giật một hồi. Hắn ánh mắt thâm thúy dường như giếng cổ, phản chiếu bàng bạch phát cái kia tự tin thậm chí có chút ngông cuồng bóng người. Bàng bạch phát thấy Cưu Ma Chí còn đang dãy rủa, khẽ cười một tiếng, lại lần nữa tung một vấn đề, chư vị xem bổn công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Mọi người sững sờ, nhìn hắn khuôn mặt tuấn mỹ, da thịt như ngọc, ánh mắt trong suốt rồi lại thâm thúy khó dò, thực sự khó có thể phán đoán. Bàng Bạch Phát tự hỏi tự đáp, "A, bổn công tử năm nay 20 có thừa." Cho tới còn lại bao nhiêu hắn không nói. Hắn dừng một chút, nhìn quét mọi người nghi ngờ không thôi vẻ mặt, tiếp tục nói, "Chư vị đoán xem đến nay mới thôi, bổn công tử này thất huyền vô hình kiếm hòa hợp qua bao nhiêu tuyệt học tinh yếu? Tương tự với Phật môn sư tử hống cái này đẳng cấp công pháp, có hy vọng vượt qua 50 bộ." 50 bộ? Mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy cùng kỳ ngộ? Minh Vương, làm sao? Bàng Bạch Phát nhìn về phía Cưu Ma Chí, ngựa khí chắc chắc, ngươi cứ việc yên tâm, bổn công tử chắc chắn sẽ không nắm giả bí tịch ngoan ngươi. Bổn công tử tao nhã bất phàm, trời quang trăng sáng, phẩm hạnh đoan chính, lừa người sự tỉnh quá mất điểm, quá không tao nhã, quá không làm theo dùng, tuyệt đối không phải bổn công tử gây nên. Giao dịch chính là giao dịch, không dối trên lừa dưới, công bằng tự nguyện. Cưu Ma Chí sắc mặt biến đổi bất định, nội tâm thiên nhân giao chiến. Đối phương đưa ra lý do mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến hầu như phá hủy hắn cố hữu nhận thức. Dùng chính mình đã có, đi đổi càng mạnh hơn. Hơn nữa đối phương tựa hồ căn bản không sợ ngươi học, thậm chí cổ vũ ngươi học, bởi vì hắn tự tin có thể trở nên càng mạnh hơn. Đây là một loại cỡ nào tự tin cùng khí phách. Rốt cục, trong mắt hắn dây rủa vẻ rút đi, thay vào đó chính là một loại gần như điên cuồng quyết đoán. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói, được. Bàng công tử thẳng thắn thoải mái, kiến thức siêu phàm. Tiểu tăng liền cùng ngươi làm vụ giao dịch này. Nguyện lấy hỏa diễm đao bí tịch, cùng với tiểu tăng biết nghiêm hoa chỉ đa la diệp chỉ vô tướng kiếp chỉ ca sa phục ma công bản nhược trưởng má ha chỉ đại kim cương quyền tịch diệt chào ỉn giờ dạ chào át tị đao cộng 10 bộ thiếu lâm tuyệt kỹ tinh yếu, trao đổi bảng công tử thất huyền vô hình kiếm kiếm phổ nhìn qua. Hắn cố ý cường điệu nhìn qua tựa hồ còn muốn bảo lưu cuối cùng một điểm rụt rè, cho thấy chính mình cũng không phải là ham muốn, chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng. Chương 27, tùy ông tâm ý, lộ ra kế hoạch. Chương 27, tùy ông tâm ý, lộ ra kế hoạch. Bảng Bạch Phát vỗ tay cười nói, cử chỉ sáng suốt. Có điều, nhìn qua không khỏi quá không phóng khoáng. Nếu giao dịch, tự nhiên hàng cật thanh toán xong. Bổn công tử cho ngươi hoàn chỉnh kiếm phổ, ngươi cho bổn công tử hoàn chỉnh bí tịch. Làm sao? Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, liền ý công tử nói. Thoải mái. Bàng Bạch Phát cười nói, lập tức ánh mắt chuyển hướng Khô Vinh đại sư, Khô Vinh thiền sư, quý tự bảo địa, mượn giấy và bút mực dùng một lát, thuận tiện xin mời thiền sư cùng chư vị đại sư làm chứng, để tránh khỏi ngày sau nói không rõ ràng. Khô Vinh đại sư sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, chậm rãi gật đầu, âm thanh khô khốc, có thể. Bản nhân Vương Trượng lập tức mệnh tiểu Sa Di mang tới tốt nhất giấy và bút mực. Bàng Bạch Phát cùng Cưu Ma Chí từng người trải ra trang giấy, mài mực để bút. Bàng Bạch Phát viết thất huyền vô hình kiếm phổ, hắn bút đi long xà, đem tâm pháp khẩu quyết, nội lực vận hành lộ tuyến, tiếng đàn phối hợp tuyệt diệu, kiếm khí kích phát chi đạo, thậm chí bước đầu phá chiêu tâm đắc, hết mức thu với trên giấy, cũng không ẩn giấu. Đương nhiên, sâu hơn biến hóa cùng độc cô cựu kiếm hòa vào sau thấy rõ kẽ hở chi hạt nhân ứng dụng, hắn đương nhiên sẽ không viết lên, cái kia đã vượt qua kiếm phổ bản thân, là hắn cá nhân cảnh giới. Cưu Ma Chí thì lại viết hỏa diễm đao bí tịch cùng với 10 môn công pháp tinh yếu. Hắn biết lúc, tình cờ dừng lại, hiển nhiên ở đắn đo có hay không muốn giữ miếng, nhưng nhìn thấy Bàng Bạch Phát bên kia vận bút như phi, không hề bướng hữu, tựa hồ hoàn toàn không ngại hạt nhân tiết ra ngoài, hắn cắn răng, chung quy cũng sẽ thật sự tinh yếu địa phương toàn bộ biết lên đi, chỉ là sâu nhất tầng thuộc về mình cá nhân lĩnh ngộ một số vận kính kỹ xảo cùng thể ngộ, cũng một cách tự nhiên mà có bảo lưu. Hai người đều là đương đại nhân vật đứng đầu, trí nhớ siêu quần, viết tốc độ cực nhanh. Không tới một cái canh giờ, hai bên đều đã viết xong xuôi, dày đặt một tờ giấy mặc làm. Bàng Bạch Phát cầm lấy Cưu Ma Chí thư cảo, cấp tốc lật xem, trong mắt dị thải liên tục, trong miệng lẩm bẩm, thì ra là như vậy, lấy mật tông chân ngôn xúc động tâm hỏa, hóa liệt diễm vì là đao cương, cương mãnh khốc liệt, quả nhiên mở ra lối riêng. Ân, này niêm hoa chỉ lực, âm nhu triền miên, chuyên phá nội ra cương khí, diệu. Đa la diệp chỉ lực trải rộng, bao phủ bát phương, thích hợp quần chiến. Vô tướng kiếp chỉ, không có dấu vết mà tìm kiếm, công lúc bất ngờ, đánh lén ám hại được kỹ. Hắn nhìn ra cực nhanh, tựa hồ một ánh mắt liền có thể nắm lấy tinh thúy, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Cưu Ma Chí tay nâng thất huyền vô hình kiếm phổ, sơ vẫn còn chấn định, càng xem càng là hoảng sợ, càng xem càng mê muội. Công pháp này chi kỳ quỷ vượt quá tưởng tượng, tiếng đàn khống địch nội lực, sóng âm hóa kiếm khí vô hình, huyệt thiên trung mở ra đệ nhị đan điển lấy kéo dài tuổi thọ chú nhan, dung hợp đoán trước ý đồ kẻ địch lý lẽ. Đặc biệt là cái kia lấy âm nhất tâm, lấy ý ngự kiếm, vô hình vô tướng chí cao kiếm lý, để hắn như thấy tân tiên, ngày xưa rất nhiều võ học nghi nan, càng mơ hồ có rộng rãi sáng sủa cảm giác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bảng bạch phát ánh mắt tràn ngập phức tạp, có khiếp sợ, có kính phục, càng có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Giờ khắc này, hắn lại không nửa điểm hoài nghi, này thất huyền vô hình kiếm sắc thực có thể gọi đệ nhất thiên hạ kiếm. Chỉ ít, là hắn nhìn thấy quá mạnh nhất kiếm pháp. Vụ giao dịch này, hắn kiếm bộ rồi. Không, thậm chí có thể nói là lượng lợi ích to lớn. Bàng công tử, chuyện này, Cưu Ma Chí âm thanh khúc khốc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn kế hoạch ban đầu là mạnh mẽ lấy thậm chí học trộm lục mạch thần kiếm, không nghĩ đến xoay chuyển tình thế, càng dùng chính mình đã có đồ vật, đổi lấy càng hơn một bậc tuyệt học. Bàng Bạch phát trên mặt nhưng không chút biến sắc, cầm trong tay bí tịch thu vào trong lòng, tuồn tiến vào không gian chứa đồ, đối với Cưu Ma Chí cười nói, làm sao? Minh Vương, còn thỏa mãn? Buồn công tử có từng bắt nạt ngươi? Cưu Ma Chí hít sâu một hơi, trân trọng khu vực đem thất huyền vô hình kiếm phổ thu vào trong tay áo, hai tay tạo thành chữ thập, quay về Bàng Bạch phát sâu sắc vái chào, Bàng công tử lòng dạ khí độ, võ học kiến thức, tiểu tăng khâm phục đến phục sát đất. Này giao dịch, tiểu tăng được ích lợi vô cùng cảm kích. Lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng công tử bao dung. Hắn lời này đúng là phát ra từ chân tâm. Cùng được thất huyền vô hình kiếm lẫn nhau so sánh, trước tranh cướp lục mạch thần kiếm đã có, thậm chí vừa nãy so đấu hơi kém nửa bậc, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bàng Bạch phát thản nhiên chịu hắn thi lễ, cười nói, công bằng giao dịch, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Minh Vương nếu như không có việc khác, liền có thể tự đi tới. Được rồi tân công pháp, nói vậy cũng cần tìm nơi chuyên tâm nghiên cứu. Cưu Ma Chí giờ khắc này tâm từ lâu bay đến kiếm phổ bên trên, nơi nào còn nhớ được cái gì lục mạch thần kiếm cùng mộ dung bát nguyện vọng. Lúc này gật đầu, chính là tiểu tăng cáo tử. Hắn lại hướng về Khô Vinh đại sư cùng bản nhân mọi người tạo thành chữ thập thi lễ, lập tức thân hình loáng một cái, càng không thể chờ đợi được nữa mà triển khai khinh công, như một đóa hồng vân giống như lướt ra khỏi đại điện, biến mất trong nháy mắt không gặp, liền cái kia tám nhất hoa sen bảo tọa cùng đi theo Lạt Ma đều không lo nổi. Trong đại điện, lại lần nữa rơi vào một loại quái lạ yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Bàng Bạch Phát. Khô Vinh đại sư chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn nói, "Bàng công tử, lão nạp có một câu hỏi, không biết có nên nói hay không?" Thiền sư nhưng hỏi không sao. Công tử dễ dàng như thế đem tuyệt học trao tặng Thiên Tăng, liền không sợ nó ngày sau dựa vào này kiếm pháp làm hại Trung Nguyên võ lâm. Đến lúc đó, công tử há không phải thành đồng lõa? Bàng Bạch Phát nghe vậy, nét miệng lên một tia quái lạ ý cười, hỏi ngược lại, thiền sư cho rằng hắn luyện thành rồi, liền có thể thắng được bổn công tử sao? Khô Vinh đại sư mở ra. Bàng Bạch Phát tiếp tục nói, hắn luyện là hiện tại thất huyền vô hình kiếm, mà đến lúc đó, bổn công tử thất huyền vô hình kiếm tất nhiên đã là càng mạnh hơn, chưa mới phiên bản. Hắn như an phận thủ thường liền thôi, nếu thật sự cho rằng được rồi kiếm phổ liền có thể làm sao? Ha ha. Hắn cười khẽ hai tiếng, chưa hết tâm ý, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người. Tự tin, tuyệt đối tự tin. Hắn mạnh mẽ, căn bản không ở chỗ một bộ cố định kiếm phổ, mà ở chỗ hắn cái kia không ngừng sửa cũ thành mới, vượt qua hiện tại màn ánh sáng. Huống chi, Cưu Ma Chí còn chưa chắc chắn có thể luyện thành toàn bản thất huyền vô hình kiếm. Đầu tiên hắn âm luật tiên phú làm sao cũng còn chưa biết, còn nội lực tiên, Bàng Bạch Phát không phải tự ti, so với tiểu vô tướng công hiện nay thất huyền vô hình kiếm cũng không thể mạnh đến chạy đi đâu, hay là khả năng còn thua kém một ít. Khô Vinh đại sư im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở thật dài một tiếng. A Di Đà Phật, Bàng công tử không phải người thường, lão nạp thu giáo. Hắn lời này, tựa hồ không chỉ là đáp lại Bàng Bạch Phát, càng như là đối với mình, đối với họ Đoàn võ học truyền thừa một loại nghĩ lại. Bàng Bạch Phát chợt chuyển đề tài, ánh mắt rơi vào Khô Vinh đại sư tấm kia giữa khô giữa vinh trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng đến như là đang hỏi ngày hôm nay khí trời làm sao. Khô Vinh đại sư, quý tự lục mạch thần kiếm có thể nguyện cùng bổn công tử thất huyền vô hình kiếm trao đổi nghiên cứu kỹ một hồi. Lời này dường như bình địa kinh lôi, lại lần nữa đem trong đại điện người chấn động đến mức kinh ngạc. Đây mới là Bàng Bạch Phát mục đích thực sự. Giờ khắc này rốt cục lộ ra kế hoạch. Bản nhân, bản quan mấy vị cao tăng sắc mặt đột nhiên biến, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng cùng bản năng phản cảm. Trao đổi chấn tự tuyệt học, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Tổ tông truyền xuống quy củ, tuyệt học há có thể nhẹ thụ người ngoài. Chương 28, lục mạch thần kiếm nước chảy thành sông địa vào tay, bắt đầu chương 28, lục mạch thần kiếm nước chảy thành sông địa vào tay, bắt đầu Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh cao mày, hắn là hoàng đế, suy tính được càng nhiều. Một mặt, Bàng Bạch Phát thực lực sâu không lường được, cùng với giao hảo thậm chí được nó tuyệt học, đối với đại lý họ Đoàn hoặc có ích lợi, nhưng mặt khác, tổ tông chi pháp không thể trái, mà lục mạch thần kiếm chính là họ Đoàn chí cao võ học tượng trưng, há có thể dường như hàng hóa giống như giao dịch. Môi hắn giật giật, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khô Vinh đại sư, chờ hắn quyết đoán. Khô Vinh đại sư thâm thúy trong hốc mắt ánh sáng lấp lóe, trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh khô không nói, "Bàng công tử, Đây là họ Đoàn bí mật bất truyền, càng là Thiên Long tự chấn tự bảo vật. Lão nạp, thứ khó tầm mệnh. Bàng Bạch Phát tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm địa cười cợt, duỗi ra hai ngón tay, Khô Vinh đại sư, 1 + 1 = 2, đạo lý đơn giản như vậy, ngài nên rõ ràng. Ngươi và ta đều đổi, chẳng khác nào nước đại lý bỗng dưng có thêm một môn tuyệt không yếu hơn lục mạch thần kiếm chân quốc thần công. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây sở hữu tăng nhân, ngự khí trở nên dụ dỗ từng bước, người thiên phú là không giống. Có người trời sinh thích hợp tu luyện chí dương chí cường, chỉ lực hùng hồn lục mạch thần kiếm, nhưng cũng khẳng định có người càng thích hợp tu luyện lấy âm và vũ, quỷ quyết khó lường thất huyền vô hình kiếm. Nếu như họ Đoàn đời sau chỉ bảo vệ lục mạch thần kiếm một môn, vạn nhất tương lai một đời nào đó, thậm chí ngay cả tục mấy đời, đều ra không được một cái có thể luyện thành lục mạch thần kiếm con cháu đây. Môn thần công này chẳng phải là muốn đoạn tuyệt truyền thừa? Hắn dừng một chút, để lời này phân lượng chìm xuống, mới tiếp tục nói, nhưng nếu như lại thêm một môn thất huyền vô hình kiếm vậy thì không giống nhau. Lại như một người có hai cái chân, nhất định so với độc chân chạm đến càng ổn, đi được càng xa hơn. Hai môn tuyệt thế võ công cùng tồn tại, họ Đoàn võ học gốc gác đem thâm hậu hơn, đời sau con cháu lựa chọn càng nhiều, truyền thừa tiếp cơ hội cũng lớn hơn. Làm sao? Hắn nhìn về phía Khô Vinh đại sư, ánh mắt sắc bén, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Bổn công tử không phải là mỗi ngày đều có hứng thú cùng người đổi công. Khô Vinh đại sư tiểu tụy trên mặt bắp thịt hơi có rúm, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Bàng Bạch Phát lời nói, xem cây búa như thế đập vào hắn trong lòng lo lắng nhất địa phương, lục mạch thần kiếm đối với tư chất yêu cầu quá cao, truyền thừa xác thực rất gian nan. Bản tham gấp gáp, không nhịn được mở miệng nói, "Bàng công tử, lời tuy như vậy, nhưng nếu trao đổi, ngươi ngày sau nếu là đem lục mạch thần kiếm truyền ra ngoài?" Truyền ra ngoài? Bàng Bạch Phát như là nghe được cái gì chuyện cười, đánh gậy hắn, "Bổn công tử không hiểu các ngươi tại sao tổng sợ truyền ra ngoài. Theo bổn công tử biết, lục mạch thần kiếm là một môn ngưỡng cửa cao đến hù dọa tuyệt học chứ. Nội lực không đủ, tư chất không đủ, liếc mắt nhìn đều là lại lãng phí thời gian. Theo ta thấy, toàn bộ giang hồ gặp lại, có thể chân chính có tư cách luyện thành nó người, e sợ đều sẽ không vượt qua 5 cái." Hắn chỉ Khô Vinh đại sư cùng Bảo Định đế, "Chính các ngươi, ngày đêm hung đúc, bảo vệ kiếm phổ, có thể luyện thành mấy mạch. Liền các ngươi cũng như này gian nan, người ngoài được rồi đi, có thể có mấy người có thể luyện thành. Còn chân chính có năng lực luyện thành người, cái nào không phải một phương cự phách, võ công từ lâu tự thành hệ thống. Lục mạch thần kiếm đối với bọn họ tới nói, có điều là thêm gấm thêm hoa, có hoặc không có, khác nhau rất lớn sao?" Ngữ khí của hắn mang theo một tia giễu cợt nói, đối với trên giang hồ 99 người tới nói, chỉ sợ cả một đời, liền luyện lục mạch thần kiếm ngưỡng cửa đều không sợ tới. "Khô Vinh đại sư, ngài ở cao thủ trong thiên hạ xếp hạng thứ mấy?" "Xếp hạng ngài phía trước người, coi như luyện lục mạch thần kiếm ngài cảm thấy cho hắn có thể so với ngài hiện tại mạnh hơn cách nhau một trời một vực. Xếp hạng ngài người phía sau, ngài đều chỉ có thể luyện thành hai mạch, bọn họ có thể thế nào? Còn có thể lật trời hay sao?" Này liên tiếp câu hỏi, dường như nước lạnh thêm thức ăn, để bản tham mọi người á khẩu không trả lời được, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ đúng là đạo lý này. Tuyệt học sở dĩ là tuyệt học, cũng là bởi vì có thể luyện quá ít người. Bàng Bạch Phát thấy bọn họ vẻ mặt buông lỏng, cuối cùng lạnh nhạt nói, "Đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự lưu ý cái tên này, bổn công tử có thể tại chỗ xin thể, đến lục mạch thần kiếm sau, tuyệt không truyền cho người ngoài, chỉ làm tự thân võ học tham khảo tác dụng. Như vậy, khả năng yên tâm." Trong đại điện yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Khô Vinh đại sư. Khô Vinh đại sư nhắm mắt một lúc lâu, cái kia giữa khô giữa vinh khuôn mặt, ở tối tăm tia sáng dưới có vẻ càng quỷ dị hơn. Rốt cục, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia quyết đoán, thở thật dài một cái, âm thanh khàn khàn nói, "A Di Đà Phật." Bàng công tử nói, "Tuy kinh thế hai tụ, nhưng không phải không có lý. Võ học chi đạo, bảo thủ, thật là lấy chết chi đạo. Vì họ Đoàn võ học có thể kéo dài, có thể đi được càng xa hơn." "Lão nạp đáp ứng rồi." Khô Vinh sư thúc. Bản nhân, bản quan mọi người kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên khó có thể tiếp thu. Khô Vinh đại sư giơ tay ngăn lại bọn họ, chậm rãi nói, "Ta ý đã quyết. Như vì chuyện này tương lai có gì nghiệp báo, đều do lão nạp một mình gánh chịu." Hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phát, liền ý công tử nói, "Ta Thiên Long tự lấy lục mạch thần kiếm kiếm phổ, trao đổi công tử thất huyền vô hình kiếm kiếm phổ. Hai bên đều lập lời thề, không được truyền ra ngoài." Bàng Bạch Phát vỗ tay cười nói, "Được." Khô Vinh đại sư quả nhiên là có đại trí tuệ, đại quyết đoán người. Thoải mái. Ngay sau đó, hai người lại lần nữa trải ra chỉ mặc. Khô Vinh đại sư tự mình chấp bút, đem lục mạch thần kiếm vận công tâm pháp, lục mạch kiếm khí chi không giống đặc tính, tu luyện quan khiếu các loại, từng cái viết chính tả đi ra. Hắn viết đến thật chậm, cực kỳ chăm chú, mỗi một bút đều phảng phất nặng tựa và cân. Bàng Bạch Phát cũng lại lần nữa đem thất huyền vô hình kiếm phổ tỉ mỉ viết ra. Trao đổi sau khi hoàn thành, Bàng Bạch Phát cầm lấy lục mạch thần kiếm phổ, cấp tốc xem lướt qua, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong miệng thấp giọng than thở, "Diệu, quả nhiên diệu." Đem nhất dương chỉ lực tu luyện đến cực hạn, phân kinh vận mạch, hóa thành kiếm khí vô hình, ngưng với đầu ngón tay, cách không đả thương địch thủ. Dòng suy nghĩ thanh kỳ, với nội lực điều khiển yêu cầu cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Khô Vinh đại sư nâng thất huyền vô hình kiếm phổ, càng xem càng là hoảng sợ, đặc biệt là ẩn chứa trong đó lấy âm quay nhiễu địch, lấy ý ngự kiếm, vô hình vô tướng chí cao kiếm lý, để hắn này tu luyện cả đời chỉ lực kiếm khí cao tăng, cũng cảm thấy mở mang tầm mắt, phảng phất nhìn thấy võ học một mảnh khác rộng lớn thiên địa. Bản thể thu được bản thế giới tại kỹ vật một trong lục mạch thần kiếm. 1. Có thể hiến tế hối đoái 45 điểm mệnh nguyên. 2. Có thể hiến tế hối đoái 450 điểm biến động mệnh số. 3. Có thể hiến tế cường hóa một lần qua phát cầm. 3 chọn một mà thôi, không được lặp lại. Bàng Bạch Phát mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng không chút biến sắc, đem mới được bí tịch thu vào trong lòng, trên thực tế hơi suy nghĩ, đã xem nó tổn vào không gian chứa đồ. Hắn quay về Khô Vinh đại sư cùng Bảo Định đế chắp tay cười nói, giao dịch đã thành, đều lại hoan hỉ. Bổn công tử liền không ở lâu, vẫn cần tìm nơi tĩnh tu, nghiên cứu kỹ này mấy môn mới được tuyệt học. Bệ hạ, bổn công tử cái kia bạch tượng trang phục chế tạo được rồi liền phái người đưa đến Trích Tinh lâu liền có thể. Dứt lời, hắn cũng không chờ mọi người đáp lại, thân hình loáng một cái, liền đã bay ra đại điện, rơi vào ngoài điện chính nhàn nhã vung mũi bạch tượng trên lưng, nhẹ nhàng run lên cây mây. Bạch tượng bước ra bước chân trầm ổn, mang theo hắn, ở một đám tăng nhân phức tạp vô cùng ánh mắt nhìn kỹ, thản nhiên đi xa. Hoàng hôn đem bóng lưng của hắn cùng bạch tượng nhiễm phải một lớp viền vàng, khác nào thần nhân kỳ thú, càng đi càng xa, chỉ để lại Thiên Long tự bên trong một đám tâm tình quấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh người. Chương 29, Sa Hoa Trang sức phối thủy thú, Bạch Phác cười voi hướng về Trung Nguyên. Chương 29, Sa Hoa Trang sức phối thủy thú, Bạch Phác cười voi hướng về Trung Nguyên. Bảng Bạch Phác xếp bằng ở bạch tượng rộng rãi ấm áp sống lưng bên trên, hai mắt vi khảm, tâm thần chìm vào biển ý thức. Cái kia kỳ dị màn ánh sáng lưu chuyển, số liệu rõ ràng hiện lên. Hắn không chút do dự, ý niệm truyền đạt chỉ lệnh. Hiện tế lục mạch thần kiếm thu được 450 điểm biến động mệnh số màn ánh sáng trong nháy mắt quét mới, bản thể mệnh nguyên 126.95, bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 126.9 giờ, biến động mệnh số 1571 điểm chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 3000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 600 điểm cảnh giới, Hậu Thiên đỉnh phong đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuần sắt vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy, cái khác cần dấu có thể tiêu hao hạn mục, mở ra có thể xem đã mở ra, một, bắt. Minh thần công, nội công, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm. 2, lục mạch thần kiếm, khí binh võ học, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 100 điểm hoặc cơ sở mệnh số 20 điểm. 3, hỏa diễm đao, khí binh võ học, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 80 điểm hoặc cơ sở mệnh số 16 điểm. 4, lược khí binh võ học. Bàng Bạch Phát trong lòng khẽ nhúc đích, này ngược lại là tân chủng loại. Ta Thất Huyền Vô Hình Kiếm hóa âm làm kiếm, tựa hồ cũng có thể đưa về loại này. Có điều Thất Huyền Vô Hình Kiếm tự có nội công căn cơ, hệ thống hoàn bị. Mà này lục mạch thần kiếm hỏa diễm đao tuy ác liệt vô cùng, nhưng không chuyên môn nội công chống đỡ, trung quy là ngoại đạo sát phạt thuật, khó có thể thành tựu lập thân căn cơ, cố cần thiết tiêu hao kém xa Bắc Minh thần công. Ánh mắt của hắn ở cái kia 1571 điểm biến động mệnh số trên dừng lại chốc lát, một luồng mãnh liệt, muốn lập tức thăng cấp mới được tuyệt học kích động xông lên đầu, nhưng chợt bị hắn đè xuống. Thôi, hắn âm thầm thở dài một tiếng, mang theo vài phần đau lòng cùng lý trí, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Trước mắt vẫn là tích góp 3000 điểm mệnh số lấy thôi diễn cường hóa chủ tu công pháp khẩn yếu nhất. Những này ngoại đạo sát phạt thuật, chờ ngày sau mệnh số dư giả lại tăng lên cũng không muộn. Ta bây giờ thực lực tổng hợp, hơi kém Cưu Ma Chí một bậc, hơi kém Khô Vinh đại sư. Như vậy ở trên ta cao thủ, chính là một tăng tam lão bốn tuyệt, cũng coi như là một cái không sai vị trí. Tâm niệm lúc trước, hắn lui ra biển ý thức, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó tháng ngày, Bàng Bạch Phát trải qua thật là thanh nhàn. Một lòng chỉ chờ đại lý hoàng thất đem hắn bộ kia xa hoa bạch tượng trang phục chế tạo xong xuôi. Giữa ban ngày, hắn vẫn như cũ cưới cái kia toàn thân trắng như tuyết voi lớn, ở thành đại lý cùng quanh thân thản nhiên dạo chơi, tiếp thu muôn người chú ý cùng thán phục, thành đại lý một đạo di động kỳ cảnh. Ban đêm thì lại trở lại Trích Tinh lâu thiên tự hào phòng tĩnh tu điều thức, phòng đoán mới được các loại võ học tinh nghĩa, dù chưa dùng mệnh số thăng cấp, nhưng kiến thức từng trải dĩ nhiên tăng nhiều. Như vậy quá 7 ngày. Ngày thứ 8 sáng sớm, Bàng Bạch Phát chính đang Trích Tinh lâu dùng sớm một chút, chợt nghe dưới lầu đường dài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân cùng nghi trượng mở đường tiếng. Hắn bằng xong nhìn tới, chỉ thấy đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh càng tự mình thừa dịp loan giá mà đến, bên cạnh theo trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, thế tử Hoàng Dự, trừ cổ phó Chu Tứ đại hộ vệ, cùng với Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không Tam công chờ trọng thần, xuất lĩnh mấy trăm tên y giáp rõ ràng, cầm trong tay tinh kỳ hoàng gia thân vệ, mênh mông quần quận, thẳng hướng Trích Tinh lâu mà tới. Như vậy trận chiến, dẫn tới toàn thành bách tính dồn dập liếc mắt, không biết phát sinh đại sự cỡ nào. Đội ngũ ở Trích Tinh lâu trước dừng lại. Đoàn Chính Minh rơi xuống loan giá, ngửa đầu nhìn phía cửa sổ Bàng Bạch Phát, cười văn nói: "Bàng công tử, ngươi muốn như sức, chấm tự mình cho ngươi đưa tới." Bàng Bạch Phát nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, thả xuống chén trà, thân hình loáng một cái, đã như một mảnh nhẹ vũ giống như từ lầu ba cửa sổ đồng bệnh hạ xuống, đứng yên ở tâm đường, phần kia thông dong khí độ, phản phất hoàng đế đích thân đến vì hắn giao hàng, là lại chuyện đương nhiên có điều sự tình. Làm phiên bệ hạ tự mình đi một chuyến. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Đoàn Chính Minh không chút nào cho rằng lỗ, trái lại nhiệt tình chỉ vào phía sau mấy chục tên thợ thủ công, giơ lên những người to lớn hộp gấm cùng bao trùm lụa đỏ vật, công tử yêu cầu vật đều đã chế tạo xong xuôi, sử dụng đều là trong kho cất giấu, kim sợi, vân cẩm, bảo ngọc, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất lựa chọn. Các thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng cũng coi như chưa từng sai lầm, bỏ lỡ công tử sự. Ồ, nhanh để buồn công tử nhìn một cái. Bàng Bạch Phát hứng thú giật giảo. Đoàn Chính Minh vung tay lên, thợ thủ công cùng bọn thị vệ lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra hộp gấm, xúc lên lụa đỏ. Trong phút chốc, châu quang bảo khí, ánh vàng lưu chuyển, ánh đến bốn phía huy hoàng khắp trốn. Lấy thượng đẳng nhất kim sợi bệnh thành để sấn, mềm mại mà cứng cỏi, bên trên bao trùm tươi đẹp ướt át màu đỏ loét vân cẩm, bóng loáng như gương. Gấm vóc bên trên dùng càng tinh tế kim tuyến cùng màu bạc sẫm sợi tơ, theo đầy phiền phức mà huyền ảo phù văn, mơ hồ lộ ra một luồng thần bí trang nghiêm khí tức. Rộng lớn như tiên biên giới, lấy tinh diệu bấm tia công nghệ khảm nạm phiền phức màu vàng quyền thảo văn, mỗi cách một đoạn liền rất xuống một viên có tới to bằng trứng bồ câu, phẩm chất cực phẩm, bích lục thông suốt, không hề tạp chất ngọc lục bảo bảo thạch, tổng cộng 12 viên, theo lay động, khúc xạ ra làm lòng người say bánh ánh sáng xanh lục. Khiến người chú ý nhất chính là đôi kia như linh, càng thật dùng cả khối đỉnh cấp cùng điển dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, linh thân êm dịu, mỏng như cánh ve, bên trong huyền thuần kim linh thiện, thôi đụng vào xúc, liền phát sinh kèn, một tiếng réo rắt xa xăm, như ngọc khánh giống như tinh khiết hoàn mỹ tiếng vang, dư vị lâu dài, quả nhiên không giống người thường. Ngoài ra còn có băng đôn, mặc giáp trụ những vật này, không có chỗ nào mà không phải là cực điểm tinh xảo, xa hoa cực kỳ tôn quý. Hảo, hảo, hảo. Bàng Bạch phát vỗ tay than thở, trong mắt tràn đầy thưởng thức, quả nhiên so với bổn công tử tưởng tượng còn tinh xảo hơn mấy phần. Bệ hạ có lòng. Đoàn Chính Minh cười nói, công tử thỏa mãn liền tốt. Người đến a, nhanh cho voi thần mặc giáp trụ lên. Một đám thợ thủ công thị vệ tuân lệnh, ở Bàng Bạch phát tự mình dưới sự chỉ huy, cẩn thận từng ly từng tí một, một mực cung kính địa bắt đầu vì là cái kia yên tĩnh đứng thẳng bạch tượng mặc giáp trụ. Quá trình khá là tốn thời gian, nhưng không người dám có lời oán hận. Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần mấy người cũng ở một bên kiên trì chờ đợi. Đoàn Dự nhìn cái kia bạch tượng, trong mắt tràn đầy yêu thích, đối với Bàng Bạch phát nói, Bàng công tử, này bạch tượng vốn là thần tuấn, bây giờ lại phủ thêm này áo liền quần, quả thực. Quả thực dường như kinh Phật bên trong đi ra hộ pháp thánh thú. Bàng Bạch phát khẽ mỉm cười, đứng chắc tay, khá là tự đắc, đây là nó nên được đánh ngộ. Đầy đủ bận việc gần phân nửa canh giờ, tất cả mới quản lý thỏa đáng. Đến lúc cuối cùng một cái ngọc linh treo lên như cảnh, phát sinh lanh lảnh dễ nghe keng linh thanh lúc, toàn bộ đường dài phản phất đều yên tĩnh hạ xuống. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đầu kia bạch tượng trên người, chỉ thấy nó toàn thân trắng như tuyết, tắm rửa ở nắng sớm bên trong, khác nào một tòa di động ngọc sơn. Chu kim giao nhau hoa mỹ như tiên bao trùm nó lưng, 12 viên ngọc lục bảo thạch dưới ánh mặt trời lập lòe thần bí mà cao quý bừng sáng. Huyền ảo phù văn màu vàng ở chu hồng vân trên gấm như ẩn như hiện. Trên trán màu vàng băng rôn chính giữa, khảm nạm một viên càng to lớn hơn hỏa ở mã não, tăng thêm uy nghiêm. Tối rung động lòng người chính là đôi kia bạch ngọc phản linh, theo nó tình cờ lay động một hồi to lớn đầu lâu, liền phát sinh réo rắt thánh khiết keng linh thanh, phảng phất có thể gột rửa lòng người, truyền đi từ xa. Lúc này nó lại không nửa phần núi rừng giá hứng thú, mà là từ đầu đến đuôi thủy thú, thánh giá, uy nghiêm, cao quý, thần thánh, làm người ta nhìn tới liền lòng sinh kính nể, hầu như muốn quỳ bái. Hớ mù, bạch tượng tựa hồ cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, vung lên vòi dài, phát sinh một tiếng vang dội mà mang theo thỏa mãn ý vị hí dài, âm thanh ở trên đường phố không vang vọng, càng hiện ra khí thế phi phàm. Hảo, hảo, hảo. Bàng Bạch phát vỗ tay cười to, vòng quanh bạch tượng đi rồi hai vòng, thỏa mãn tình lộ rõ trên mặt, rồi mới miễn cưỡng xứng với bổn công tử vật cưới thân phận. Bệ hạ, Đoàn vương gia, chư vị thợ thủ công, có lòng. Bổn công tử rất là thỏa mãn. Đoàn Chính Minh mọi người thấy Bàng Bạch phát cao hứng như thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm, dồn dập cười khen tặng. Công tử vật cưới vốn là thần dị, như vậy hóa trang, chính là bổ sung lẫn nhau, điểm lành rực rỡ à. Chờ thưởng thức xong xuôi, Bàng Bạch phát cảm thấy đến chuyến này đại lý mọi việc đã xong, ân tình cũng đã trả hết nợ, lại không lo lắng, liền sinh ý muốn rời đi. Hắn chuyển hướng Đoàn Chính Minh mọi người, chắp tay nói, bệ hạ, Đoàn vương gia, Đoàn công tử, chư vị, thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc. Bổn công tử với đại lý nấn ná đã lâu, hôm nay như sức trở thành, cũng là thời điểm cáo tử, đi đến Trung Nguyên du lịch. Mọi người nghe vậy, tuy có không muốn, nhưng cũng biết giữ lại không được. Đoàn Dự bỗng nhiên tiến lên một bước, trên mặt mang theo cấp thiết cùng khát vọng, lớn tiếng nói, Bàng công tử, tại hạ muốn cùng ngươi cùng đi Trung Nguyên du lịch, xin ngươi mang tại hạ cùng đi chứ. Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần sắc mặt nhất thời biến đổi. Hồ đồ. Đoàn Chính Thuần lập tức quát lớn, Dự Nhi, thân phận ngươi là thủ, há có thể dễ dàng cách cảnh mạo hiểm. Đoàn Chính Minh cũng trầm giọng nói, Dự Nhi, không thể tùy hứng. Trung Nguyên võ lâm phong ba hiểm ác, tuyệt phi nhi hí. Bàng Bạch phát nhìn Đoàn Dự, lắc lắc đầu, ngựa khi ôn hòa nhưng kiên quyết nói, Đoàn công tử, tâm ý của ngươi bản công tử minh bạch. Nhưng chính như bệ hạ cùng vương gia nói, ngươi chính là đại lý thế tử, thân hệ một quốc gia tương lai, không cho phép nửa phần sai lầm. Ngươi như đi theo, vạn nhất có sơ suất, trách nhiệm này bổn công tử cũng không gánh được. Hắn dừng một chút, nhìn Đoàn Dự không cam lòng ánh mắt, tiếp tục nói, huống hồ ngươi bây giờ người mang tuyệt đẳng nội lực, càng đã thành tựu bách độc bất xâm thân thể, lăng ba vi bộ cũng coi như có một chút thành tựu. Khiếm khuyết người, đơn giản là vận dụng tuyệt diệu thôi. Ngươi họ Đoàn gia truyền nhất dương chỉ thậm chí càng cao hơn lục mạch thần kiếm đều là đương đại tuyệt học. Lấy ngươi tư chất, chỉ cần bình tĩnh lại, chăm chỉ tu tập, nhiều nhất nửa năm, dung hội quan thông, trở thành đại lý đệ nhất cao thủ cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, ngươi nơi nào không đi được? Làm sao cần nóng lòng nhất thời, mạo này vô vị nguy hiểm. Đoàn Dự há miệng, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn phụ thân, bá phụ ánh mắt nghiêm nghị, lại nghĩ đến Bàng Bạch phát những câu có lý, cuối cùng chỉ được cụt hứng cúi đầu, đem lòng tràn đầy ngóng trông ép về đáy lòng, âm thầm thề, nhất định phải khắc khổ luyện công, sớm ngày thần công đại thành, đến lúc đó liền có thể xem Bàng công tử như thế, tận tình xuất thủy, tiêu giao tự tại. Hắn không đòi hỏi cũng có thể tìm tới một đầu bạch tượng, nhưng tìm con tuấn mã dù sao vẫn là có thể. Bàng Bạch phát thấy thuyết phục Đoàn Dự, liền không cần phải nhiều lời nữa, đối với Đoàn Chính Minh mọi người cuối cùng ôm quyền thi lễ, chư vị sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn đồng bền nhảy lên hóa trang đổi mới hoàn toàn lưng voi, nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Len keng. Ngọc linh thanh hưởng. Bạch tượng phát sinh một tiếng vang dội mà mang theo vui thích dí vị hí dài, bước ra trầm ổn tao nhã bước tiến, thổ áo lam như ngọc công tử, ở hoàng thất mọi người cùng bên đường bách tính chú ý lễ bên trong, không nhanh không chậm địa hướng đông mà đi, rời đi thành đại lý. Ánh mặt trời chiếu vào một người một thân voi trên, chu kim lóng lánh, bạch ngọc rực rỡ, khác nào một bức di động mỹ lệ bức tranh, càng đi càng xa, nhắm cái kia rộng lớn trung nguyên đại địa mà đi. Chương 30, uy danh dương thiên hạ, bạch tượng nhạ đỏ mắt. Chương 30, uy danh dương thiên hạ, bạch tượng nhạ đỏ mắt. Bạch tượng bước tiến trầm ổn, chậm rãi lên phía bắc, tốc độ tự nhiên nhanh cũng được, một ngày cũng đi không xa lắm. Bàng bạch phát ngược lại cũng không nổi, mỗi ngày ngắm nhìn phong cảnh, đánh đàn, dường như du sơn ngoạn thủy. Hắn ở đại lý việc làm, đặc biệt là một người một ngựa chu diệt tứ đại ác nhân chuyện này, căn bản không che giấu nổi, đồng thời cũng không có giấu. Tin tức như là mọc ra cánh, sớm bay ra ngoài, cũng đã cấp tốc truyền khắp đại lý võ lâm, ngay lập tức vừa giống như sóng nước như thế quyết tán đến đại tống, tây hạ, thổ phiên các nơi. Nghe nói không, tứ đại ác nhân toàn ngã xuống. Ai lợi hại như vậy? Họ Đoàn hoàng tộc ra tay rồi. Không phải, là một người tên là Huyền Thượng Phục Hy bảng bạch phát công tử ca. Trời ơi, một người giết bốn cái. Cái kia tội ác đẩy trời Đoàn Diên Khánh, nhưng là chính xác 100. Có người nói là ở Thương Bờ Sông, đánh cho kinh thiên động địa. Giang Hồ thượng lưu nói nổi lên bốn phía, càng truyền càng thần. Có nói bảng bạch phát là ba đầu sáu tay, có nói hắn tiếng đàn vừa vang liền có thể lấy tính mạng người ta, có nói hắn kỳ thực là lãnh đời môn phái lão quái vật phản lão hoàn động. Nhưng bất luận cái nào phiên bản, Huyền Thượng Phục Hy bảng bạch phát danh tự này đều cùng cao thủ tuyệt thế vững vàng cuốn vào đồng thời. Kể cả hắn cưới một đầu thần tuấn bạch tượng hình tượng, cũng thành truyền thuyết một phần. Ở nước đại lý cảnh nội, danh tiếng này cùng hình tượng này chính là tốt nhất giấy thông hành. Ven đường bất kể là nhân vật giang hồ, vẫn là quan phụ sai dịch, nhận ra hắn đều chỉ có kính nể phần, xa xa nhìn, căn bản không dám lên trước quấy rối. Bàng bạch phát đoạn này đường đi đến tương đương thư thái thích trí, mãi đến tận hắn chậm rãi lắc ra nước đại lý giới, chính thức tiến vào đại tống địa giới. Vừa bắt đầu trải qua chút thôn trang hương trấn, dân chúng chỉ là xa xa vây xem, chỉ trò trò, thán phục với bạch tượng thần dị cùng bàng bạch phát khí độ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không ai dám chặn đường. Nhưng khi hắn đạp xuống tiến vào cái thứ nhất đại tống quận lỵ, phiền phức ngay lập tức sẽ đến rồi. Quận lỵ đường phố vốn đang toán rộng rãi, nhưng bạch tượng hình thể khổng lồ, mặc giáp trụ hoa lệ, lục lạc đinh đương vang vọng, thực sự quá chói mắt. Nhất thời dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, giao thông bế tắc. Này phô trương thực sự quá chói mắt, rất nhanh liền đã kinh động quan phủ. Huyện thái gia mang theo một tốp nha dịch tên lính, lơm lớp lo sợ rồi lại làm ra vẻ chấn định mà ngăn ở đường phố trung ương. Cái kia huyện lệnh nhìn 40 trên dưới tuổi, quan bảo có chút cổ xưa, hắn ngửa đầu nhìn lưng voi trên cái kia áo lam phiêu giật, khuôn mặt như ngọc công tử, lại nhìn cái kia bảo quang loẹ loẹ bạch tượng, nuốt ngụm nước bọt, đánh bạo quát lên: cái kia cưỡi voi, cho bản quan hạ xuống. Bàng bạch phát vô như cảnh, bạch tượng dịu ngoan địa dừng bước lại. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía dưới huyện lệnh. Huyện lệnh háng giọng một cái, nỗ lực bày ra quan uy: bản quan chính là bổn huyện huyện lệnh, ngươi này bạch tượng chính là kiết tường đồ vật, há lại là dân chúng tầm thường có thể tích chữ riêng. Theo ấn luật, làm dâng cho triều đình, tiến cống thiên tử. Ngươi mau chóng đem này như giao ra, bản quan hoặc có thể niệm tình ngươi vô tri, không đáng truy cứu. Bàng bạch phát yên tĩnh chờ hắn nói xong, trên mặt không vẻ mặt gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi: ngươi này ngốc huyện lệnh, năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Huyện lệnh sững sờ, theo bản năng trả lời: bản quan 42. Đáp xong mới cảm thấy đến không đúng, làm sao là mình bị câu hỏi. Bàng bạch phát gật gù, ngữ khí vẫn như cũ bình thản: 42 mới làm được này xa xôi huyện nhỏ huyện lệnh, ngươi quả nhiên cùng người khác rất không giống. Huyện lệnh bị này không đầu không đuôi lời nói đến mức có chút ngộng: ngươi lời ấy ý gì? Ý của ta là, bàng bạch phát hơi cúi người nhìn hắn, ngươi liền không cảm thấy bổn công tử có cái gì không giống nhau sao? So với ngươi bình sinh thấy bái yết quá địa vị tối cao thượng quan, phong hoa thế nào, khí độ thế nào? Cái kia huyện lệnh bị ngần ấy, lúc này mới đột nhiên một cái giật mình, chân chính quan sát tỉ mỉ lên lưng voi trên người. Chỉ thấy đối phương một thân áo lam vật liệu vô cùng tốt, các quần áo hợp thể, tuyệt đối không phải phổ thông phú hộ có thể xuyên. Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, xem ánh mắt của chính mình không có chút sợ hãi nào, chỉ có một loại phản phất xem ven đường cục đá giống như hờ hững, thậm chí còn có một tia thương hại. Loại kia từ trong ra ngoài tỏa ra thong dong cùng cao quý, là hắn đời này ở bất kỳ một cái thượng quan trên người đều không cảm nhận được. Hắn thậm chí cảm thấy đối phương xem chính mình, lại như chính mình nhìn đất bên trong con kiến như thế. Huyện lệnh mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến rồi, quan uy không còn sót lại chút gì, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp: chuyện này, công tử, ngài chẳng lẽ là? Bàng bạch phát ngồi dậy, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mang vẻ một chút thương hại: điểm ấy nhãn lực giới đều không có, chẳng trách ngươi 42, còn là một nho nhỏ huyện lệnh. Phụ thân ta 38 tuổi lúc đã là chiết giang tuần phủ, 42 tuổi lúc đã là triều đình lục bộ thượng thư, tể tướng. Quả nhiên, người với người là có khoảng cách. Lời này dường như bớt nặng, nên ở huyện lệnh trong lòng. Chiết giang tuần phủ, triều đình tể tướng. Huyện lệnh bắp chân đều có chút như nhũ ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Người trước mắt này, chẳng lẽ là trong kinh thành vị nào vương gia công hầu gia công tử, thậm chí là hoàng tử cải trang? Hắn càng nghĩ càng sợ, vội vã phất tay để bọn nha dịch lui lại, chính mình không người lui qua bên đường, âm thanh đều dẫn theo tiếng rung dưới. Hạ quan có mắt không trọng. Xông tới công tử: xin mời công tử bao dung. Công tử ngài xin mời, ngài xin mời. Bàng bạch phát lại không như vậy dễ dàng bị đuổi đi. Hắn cơi voi, chậm rãi hướng về trước đạp vài bước, lại dừng lại, nghiêng đầu hỏi: ngươi này trong huyện lớn nhất đặc sắc rượu ngon, mỹ thực, trà ngon là cái gì? Huyện lệnh vừa nghe, cho rằng là muốn hỏi tội bản địa đặc sản bất lực, mau mau trả lời, bẩm công tử, bổn huyện có tự những cây lúa hoa thuần bản địa măng núi đôn thịt khô là nhất tuyệt, còn có vân tiên trà. Hừm, Bàng Bạch Phác không tỏ rõ ý kiến, chuẩn bị chút đến. Bổn công tử đi được mệt mỏi, nghỉ chân một chút. Huyện lệnh như được đại xá, vừa giống như là được rồi biểu hiện cơ hội, đội vã bắt chuyện nhân thủ, nhanh, mau mời công tử đến huyện nha nghỉ ngơi. Đem rượu ngon nhất, tốt nhất món ăn, tốt nhất trà đều bị tiến lên. Một lát sau, huyện nha hậu đường, Bàng Bạch Phác ngồi một mình một bàn, huyện lệnh ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà buổi tiếp. Rượu, món ăn, trà, hoa quả thật tất cả lên, đã là này huyện thành nhỏ có thể lấy ra tốt nhất trình độ. Bàng Bạch Phác phần đỉnh lên ly rượu, ngửi một hồi, lướt qua một cái, liền thả xuống, tiểu sắc vẫn đủ, phải ly vô lực, vào miệng, lối vào sắp mà không về cam, cây lúa mùi hoa khí hợp với mặt ngoài, ủ rượu thô ráp, hỏa hầu quá. Lại gấp một đũa măng đôn thịt khô, ngay, nghiền ngẫm hai lần, măng núi tuyển chọn vị trí không tốt, sợi quá thô, thịt khô mùi áp lực nặng nề ở vị tươi, đôn nấu thời gian không đủ, vị không vào đấu, đầy mỡ không thể tả. Cuối cùng nâng chung trà lên, chỉ xem thang sắc liền lắc lắc đầu, lá trà hái không vân, xào chế có cháy khét khí, nước ấm quá cao, nước trà cay đắng và hầu, không hề bề vận. Hắn mỗi lời bình một câu, huyện lệnh sắc mặt liền bạch một phần, đầu cũng rủ xuống đến càng thấp hơn một phần. Bởi vì những này soi mói nghe tới cay nghiệt, nhưng những câu ở biện pháp trên, đem hắn bình thường cảm thấy đến cũng không tệ lắm đồ vật, phê đến không đáng giá một đồng, một mực còn không cách nào phản bác. Bàng Bạch Phác miễn cưỡng mỗi dạng nếm trải một điểm, liền để đua xuống, giơ tay lên mặt lau lau khóe miệng, trên mặt là không hề che giấu chút nào thất vọng. Thôi, địa vực có hạn, sản vật tinh xảo đã là như thế, cưỡng cầu không được. Hắn đứng lên, liếc mắt nhìn mồ hôi lạnh tràn trề huyện lệnh, ngươi tự lo lấy đi. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi ra huyện nhà, cưỡi lên mặt tượng, ở cái kia réo rắc ngọc tiếng chuông bên trong, chậm rãi ra quận lỵ, tiếp tục lên phía bắc. Cái kia huyện lệnh đứng ngây ra tại chỗ, nhìn cái kia một người một như đi xa bóng lưng, hồi lâu mới thở phào một hơi, dùng tay áo sát mồ hôi chán, lẩm bẩm nói, ai đi à? Cái này cần là cái gì dạng nhân gia, mới có thể dưỡng ra bực này nhân vật? Suýt chút nữa liền xông ra đại họa. Trải qua này một lần, hắn càng là tin tưởng sâu sắc Bàng Bạch Phác lai lịch phi phàm, tuyệt không phải người thường. Mà Bàng Bạch Phác soi mói mỹ thực, kiến thức phi phàm chi tiết, cũng theo bọn nha dịch khẩu, lặng yên ở chỗ này cảnh huyện nhỏ truyền lưu ra, vì hắn huyền thượng phục hy danh hiệu, lại tăng thêm một bệnh thần bí mà cao quý sát thái. Chương 31, Đàm Thiếu đánh đàn diệt tội phạm. Chương 31, Đàm Thiếu đánh đàn diệt tội phạm. Bàng Bạch Phác nhưng không hề để ý, tiếp tục hắn lữ trình, phản phất chỉ là trải qua một cái không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Phía trước, Trung Nguyên võ lâm càng bao la thiên địa, chính chờ đợi hắn. Hai ngày sau buổi tối, trăng sáng sao thưa, Bàng Bạch Phác cưỡi bạch tượng đi tới một nơi núi rừng, chỉ nghe tiếng nước nổ vang, một đạo luyện không tự thác nước tự vách núi tuôn trào mà xuống, truyền vào phía dưới hồ sâu, bắn lên đẩy trời hơi nước. Bờ hồ đất trống trống trải, ánh trăng rải rác, đúng là một nơi không sai cắm trại khu vực. Hắn vỗ nhẹ bạch tượng cổ, bạch tượng hiểu ý, chậm rãi đạp đến bờ hồ một mảnh khô ráo bãi cỏ, dịu ngoan địa quỳ phục xuống. Bàng Bạch Phác người nhẹ nhàng mà xuống, tự trong không gian chứa đồ lấy ra một tấm chiếu bày sẵn, lại sẽ quá phát cầm nằm ngang ở đầu gối trên, càng lấy bạch tượng thân thể cao lớn vì là chỗ tựa lưng, thư thích địa ngồi dựa hạ xuống. Đầu ngón tay tùy ý điều khiển, dây đàn nhảy ra mấy con số không tán âm phủ, cùng thác nước nổ vang tôn nhau lên thành hứng thú, ngược lại cũng tự sướng. Hắn vẫn chưa nhóm lửa, có thể cái kia bạch tượng đường biển, ở dưới trăng rõ ràng như chú, như an bảo thạch tỉnh cờ lưu truyền thâm thủy ánh sáng, so với lửa trại càng làm người khác chú ý hắn từ lâu nhận biết trong rừng ẩn nút sát khí. Ước chừng 150-60 người, hô hấp ồ ồ, mang theo tham lam nôn nóng. Nhưng hắn không thèm để ý, dường như mãnh hổ sẽ không lưu ý thảo sổ soạt vang vọng chuột đồng. Trong rừng rậm, Dạ Xoa trại trùm thổ phỉ đòi mạng Diêm La Mạn Tam gia chính nhìn chòng chọc vào bờ hồ cái kia một người một như, đặc biệt là bạch tượng trên người những người ánh trăng bên trong vẫn như cũ lấp lóe bảo quang. Hắn liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng nói, "Nương, cái kia như an là thuần kim chứ? Lục lạc là ngọc, còn có những người cục đá màu xanh. Các anh em, làm thành này một bé, đủ chúng ta tiêu dao 10 năm." Bên cạnh một cái nhỏ gầy sư gia dáng dấp người nhưng do dự nói, "Tam gia, tiểu tử kia quái thật đấy. Cưới bạch tượng, quần áo hào hoa phú quý, tại đây hoang sơn giã linh còn khí định thần nhàn địa đánh đàn, e sợ không phải phổ thông dê béo." Mạn Tam gia trong mắt tham lam cùng cảnh giác đan dệt, cuối cùng tham lam chiếm cứ thượng phòng, phi giả thần giả quỷ, hắn chỉ có một người, coi như biết võ công, chúng ta hơn 150 người cùng nhau tiến lên, loạn đao cũng chém chết hắn. Cái kia áo liền quần quá chói mắt, tuyệt không có thể buông tha. Nghe ta hiệu lệnh, cùng tiến lên, chặt hắn, cướp bảo tựa. Trời tối người yên, tiếng thác nước kéo dài nổ vang. Đông nhiên, Bàng Bạch Phác theo ấn huyền ngón tay hơi dừng lại một chút, nhắm hai mắt chậm rãi mở, liếc nhìn hai bên đen kịt rừng rậm, khoe miệng vung lên một tia nguy hiểm độ cong, ánh mắt thật kém, quấy nhiễu người thanh hưng. Hắn lời còn chưa dứt, hai bên trong rừng đống nhiên tuôn ra dậy đặt tiếng bước chân cùng tiếng la giết, trách móc như bảo bối người người có phần. Chặt mắt trắng nhỏ kia, bóng người lắc lư, ánh đao lấp lóe, hơn 100 tên đạo tặc tự trong rừng tuôn ra, mỗi người khuôn mặt hung hãn, cầm trong tay lưỡi dao sắc, hiện vây kín tư thế nhằm phía bạch tượng cùng Bàng Bạch Phác. Dẫn đầu một cái đại hán, đầy mặt dữ tợn, một đạo vết đao từ thái dương hoa đến cằm, càng hiện ra dữ tợn, hắn cầm trong tay quỷ đầu đại đao, khí tức dũng mãnh, chính là đòi mạng Diêm La Mạn Tam gia. Bọn họ đã theo dõi này cất bước núi vàng hai ngày, rốt cục ở chỗ này ỷ vào người đông thế mạnh, muốn hành giết người cấp của việc. Bạch tượng chấn kinh, phát sinh một tiếng khét đều. Bàng Bạch Phác nhưng dựa thân voi, tay trái thanh thản gối sau đầu, tay phải năm ngón tay không chút hoang mang theo, ấn trên dây đàn, lời nói chứa lời biếng không thích, vốn định ngắm trăng nghe buộc, lại có xuẩn vật nhiễu nhương. Hắn thậm chí chưa từng thay đổi tư thế ngồi. Ngay ở trước hết vọt tới vài tên đạo tặc, bước vào hắn trong vòng 10 trượng lúc, hắn năm ngón tay tao nhã quét qua dây đàn. Chanh! Ác liệt tiếng đàn nổ vang, thoáng chốc vượt trên thác nước nổ vang. Bảy đạo kiếm khí vô hình theo tiếng bắn nhanh, nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, chỉ nghe nhỏ bé phốc phốc vài tiếng. Xông vào trước nhất bảy tên đạo tặc, thân hình bỗng dưng cứng đờ, mi tâm hoặc nơi cổ họng hiện ra một điểm lỗ máu. Trên mặt bọn họ cười gần trong nháy mắt đọc lại, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin tưởng mà mịt, lập tức không nói tiếng nào nhào địa mà chết. Đạo tặc xung thế vì đó hơi ngưng lại, nghi ngờ không thôi. Mạn Tam gia trong lòng hồi hộp một tiếng, biết là va vào kẻ khó ăn, nhưng đã là cưới hổ khó xuống, mắt đỏ quát, đừng sợ. Hắn chỉ có một người. Ám khí bắt chuyện. Cùng tiến lên. Đạo tặc lần thứ hai cổ vũ vọt tới trước, có người múa đao nhào trên, cũng có người ném phi tiêu, mũi tên, nỗ lực viết công. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ giữa rửa vào bạch tượng, vẻ mặt lãnh đạm, như xua mũi rồi. Năm ngón tay ở dây đàn liên tục bắt chọn, tiếng đàn chưa đứt, phản dệt thành một đoạn gấp gáp sát phạt chi khúc. Mỗi một thanh huyền chấn động, liền có mấy đạo thậm chí mười mấy đạo kiếm khí vô hình gào thét mà ra. Như tử vong tinh linh tinh chuẩn tìm kiếm địch, mỗi đạo kiếm khí đều có quy. Phốc phốc phốc, vang trầm không dứt bên hai. Xông lên đạo tặc liên miên nga xuống, hoặc bị xuyên thủng tâm mạch, hoặc bị đánh nát binh khí, xuyên qua yết hầu. Phi tiêu mũi tên chưa đến trên đường, liền bị càng bén nhọn kiếm khí đánh nát làm nghiêng. Dưới trang buộc một bên, chính trình diễn một hồi quỷ dị mà tàn khốc giết chóc. Áo lam công tử ưu nhã một tay đánh đàn, tiếng đàn khi thì sục sôi, khi thì lưỡng lự. Mà chung quanh hắn, đạo tặc như bị vô hình liềm đao thu gạt mạch huệ, dồn dập ngã xuống đất mất mạng. Máu tươi nhuộm thấm bích thảo, nồng nặc máu tanh lẫn vào thác nước hơi nước bên trong. Hắn thậm chí chưa từng di động mảy may, dưới thân bạch tượng vẫn như cũ an ngoạn, tay áo chưa thấm nửa điểm vết máu. Có điều mười mấy lần hô hấp trong lúc đó, trên đất đã đổ hơn 80 bộ thi thể. Đạo tặc rốt cục tan vỡ. Cái này căn bản không phải đang chiến đấu, mà là ở chịu chết. Đối phương thậm chí ngay cả chạm cũng không đứng lên. Quỷ a, không biết ai hét lên một tiếng, còn lại đạo tặc hồn phi phách tán, ném binh khí gào khóc tứ tán trốn hướng về trong rừng. Trung thổ phỉ mạn Tam gia từ lâu sợ hãi, sớm lặng lẽ lùi đến đoàn người cuối cùng, giờ khắc này càng là dành trước xoay người, đem kinh công để đến cực hạn, chỉ muốn xa xa né ra này đánh đàn sát tinh. Bang bạch tiếng đàn vừa vặn tấu xong một cái tiểu tiết, hắn hơi dương mắt, liếc nhìn cái kia hốt hoảng chạy trốn trùng thổ phỉ bóng lưng, trong mắt xẹt qua một tia vô vị. Ngón trỏ điểm nhẹ cung huyền, quay về mạn Tam gia phương hướng nhìn như tùy ý bắn ra. Một đạo càng cô đọng, nhanh chóng kiếm khí vô hình phá không mà đi, phát sinh cực nhỏ tiếng rít. Chính bỏ mạng chạy trốn mạn Tam gia chỉ cảm thấy sau gáy mát lạnh, chợt nơi cổ họng như bị nóng rực đổ bật xuyên qua, toàn thân khí lực khoảnh khắc trôi đi. Hắn ngã nhào xuống đất, dãy rủa hai lần liền lại không sinh lợi. Tiếng đàn im bặt đi. Bàng Bạch Phát nhíu mày lại, không phải nhân giết người, mà là không trùng tràn ngập dày đặc mùi máu tanh quấy dày nơi đây thanh tịnh, để hắn hơi cảm thấy không thích. Hắn đứng lên, ưu nhã hơi phe phẩy cũng không bụi trần áo lam, đem quá phát cầm thu hồi không gian chứa đồ. Vô bạch tượng cổ, bạch tượng dịu ngoan địa đứng lên. Bàng Bạch Phát vươn mình trên như, nhẹ run dây cương. Leng keng. Ngọc Linh thanh âm lần thứ hai vang lên, che lại thác nước nổ vàng cùng chưa tan hết tính mịch khí. Bạch tượng bước ra trầm ổn bước tiến, mang theo hắn rời đi mảnh này máu tanh khu vực, một đường hướng bắc, dần dần biến mất ở mông lung ánh trăng bên dưới. Chỉ để lại một chỗ tàn tạ thi thể, cùng một mảnh sợ hãi yên tĩnh, tuyên cáo dạ xoa trại lần này hành động triệt để bại vong, cũng không hề có một tiếng động kể ra, huyền thượng phục hy không cho xúc phạm uy nghiêm cùng đáng sợ. Chu diệt dạ xoa trại tin tức, truyền bá tốc độ, so với Bàng Bạch Phát bạch tượng bước chân đi được càng nhanh hơn. Những người may mắn đảo mạng lâu la, đem đánh đàn giết người 110 người gần không được thân khủng bố tin tiết, thêm mắm dặm muối địa lan rộng ra ngoài, triệt để kinh sợ ven đường Lục Lâm đạo cùng địa phương thế lực. Tầm thường tội phạm không dám tiếp tục có ý đồ với hắn, xa xa trông thấy bạch tượng liền chạy mất dép. Địa phương trên cường hào ác bá, liệt thân cũng dồn dập thu lại kiêu ngạo, bọn họ bắt nạt bách tính thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng biết do chính mình này điểm hộ viện vũ lực, tại đây trong lúc nói cười đổ diệt trăm người sát tinh trước mặt, căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể đóng chặt cửa nẻo, cầu khẩn vị này hung thần mau trong quá cảnh. Sau đó đường xá, quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều. Bàng Bạch Phát mừng rỡ nhàn nhã, mỗi ngày cưỡi voi chạy chậm chậm, đánh đàn tự tiêu khiển, phảng phất mấy ngày trước đây trận đó giết chóc chưa bao giờ phát sinh. Chương 32, Thiếu Lâm trận chỉ lớn, chất vấn mà đến chương 32, Thiếu Lâm trận chỉ lớn, chất vấn mà đến ngày hôm đó buổi trưa, quan đạo bên một nhà quy mô khá lớn quán trà tiếng người ồn ào. Từ nam chí bắc khách thương, áp tiêu võ sư, mang theo đao bội kiếm người giang hồ ồn ào đàm tiếu, nhưng mà, làm Bàng Bạch Phát cưỡi cái kia thất thần tuấn vô cùng, khoác kim chuế ngọc bạch tượng, chậm rãi ngừng ở quán trà ở ngoài trên đất trống lúc, sở hữu tiếng ồn ào lãng dường như bị cắt đoạn, im bặt đi. Mọi người đầu tiên là bị bạch tượng chân dị hào hoa phú quý kinh sợ, sau đó không ít tin tức linh thông người giang hồ nhận ra lưng vòi trên vị kia áo lam công tử, tiếng bàn luận xôn xao vang nóng nóng lên. Vân Huyền Thượng phục hy Bàng Bạch Phát, t, chính là một mình hắn nên thị tứ đại ác nhân. Nhìn văn văn nhã nhã, thật sự có lợi hại như vậy. Thán phục, kính nể, hiếu kỳ, các loại ánh mắt đan dệt phóng mà tới. Bàng Bạch Phát nhưng dường như chưa cảm thấy, phiên nhiên dưới như tự có cơ linh quán trà đồng nghiệp, nơm nớp lo sợ tiến lên, đem bạch tượng dẫn tới dưới cây mát mẻ nơi tỉ mỉ chăm sóc. Hắn tự mình chọn trương lâm đường bàn trống ngồi xuống, muốn ấm trà xanh, mấy thứ tế điểm, thông dong châm ẩm, khí độ siêu nhiên, cùng chu vi náo động phảng phất là hai cái thế giới. Không lâu lắm, quan đạo phần cuối truyền đến trầm trọng mà chỉnh tề tiếng bước chân. Chỉ thấy hơn 20 người thân mang thất vọng tăng y liễu, áo khoác hoàng áo cà sa võ tăng, cầm trong tay tề mi côn, đi lại trầm ổn, che chở một vị người mặc màu đỏ áo cà sa, mặt mày nghiêm túc, dâu bạc trắng bay là tả lão tăng hướng quán trà đi tới. Cái đám này tăng nhân ánh mắt lấp lánh, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đều có không tầm thường công phu trong người, đặc biệt là cầm đầu lão tăng, tuy tuổi tác đã cao, nhưng đi lại mềm mại, huyệt thái dương hơi phồng lên, ánh mắt trong lúc đóng mở tình quang nội hàm, vừa nhìn liền biết nội công sâu xa. Là Thiếu Lâm cao tăng. Xem mặc đồ này, là Đạt Ma viện thủ tọa Huyền Nan đại sư. Thiếu Lâm cao tăng làm sao đến nơi này? Vẫn lớn như vậy trận chiến. Chúng tăng đi thẳng tới quán trà trước, ánh mắt quét qua, lập tức khóa chặt ngồi một mình bên cửa sổ, thản nhiên uống trà áo lam công tử. Huyền Nan đại sư chấp tay hành lễ, thanh như hồng trùng, nhưng mang theo một luồng khiến lòng người tĩnh ôn hòa lực lượng, A Di Đà Phật. Thí chủ mời. Thí chủ nhưng là người gọi Huyền Thượng Phục Hy bảng Bạch Pháp bảng công tử. Trong quán trà nhất thời yên lặng như tờ, sở hữu tầm mắt đều sốt sáng mà tụ lại lại đây. Bảng Bạch Pháp chậm rãi thả xuống chén trà, dương mắt mỉm cười, vẻ mặt như thường, chính là buồn công tử. Đại sư có gì chỉ giáo? Huyền Nan đại sư cất bước tiến vào quán trà, đứng ở bảng Bạch Pháp trước bàn khoảng một trượng khu vực, phía sau võ tăng nghiêm nghị hòa lập, vẫn chưa vây kín, nhưng tự có một luồng trang nghiêm nghiêm nghị khí tràn tràn ngập ra. Lão nạp Thiếu Lâm Huyền Nan. Hắn âm điệu trầm ngưng ôn hòa, hôm nay riêng hai sự mà đến, như có mạo muội địa phương, mong rằng công tử bao dung. Đại sư cứ nói đừng ngại. Bàng Bạch Pháp đưa tay ra hiệu. Huyền Nan đại sư thần sắc nghiêm lại, ngữ khí càng thêm nghiêm nghị mấy phần, một trong số đó, lão nạp ngày gần đây nghe nói, thổ phiên quốc sư Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, từng lấy nó nắm giữ 10 bộ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bí tịch, cùng công tử làm chàng giao dịch. Thật có việc này. Bàng Bạch Pháp thản nhiên thừa nhận, không hề che lấp. Minh Vương muốn quan buồn công tử thất huyền vô hình kiếm tự nguyện dùng hắn hỏa diễm đao bí tịch cùng 10 bộ Thiếu Lâm tuyệt kỹ tinh yếu để đổi. Công bằng giao dịch, tiền hàng hai cật, lẫn nhau không thiếu nợ. Công tử, Huyền Nan đại sư ngữ khí đau xót, mang theo trách nhiệm nặng nề cảm. Công tử minh giám, Cưu Ma Chí quốc sư làm sao chiếm được những bí tịch này? Trong đó có hay không có không làm địa phương, tệ tự thì sẽ án ngoài tường tra. Nhưng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chính là các đời cao tăng tâm huyết tụ, từ trước đến giờ là tệ tự bí mật bất truyền, càng là chấn tự chi cơ. Cỡ này tuyệt kỹ lưu lạc ở bên ngoài, bất luận nguyên do vì sao, chung quy can hệ trọng đại, như bị tâm thuật bất chính người phải đến, khủng di họa võ lâm, nhấc lên vô cùng phong ba. Hắn luôn từ khẩn thiết, lời nói ý vị sâu xa, ánh mắt nhìn thẳng Bàng Bạch Pháp nói, lao nạp chuyến này, tuyệt đối không phải vấn tội công tử. Công tử khí độ bất phàm, võ công siêu tuyệt, tự sẽ không nhờ vào đó sinh sự, lao nạp tin tưởng sâu sắc. Nhưng mà, tự phi như vậy, đạo nghĩa giang hồ như vậy, lao nạp không thể không tới đây một lời, khẩn cầu công tử thông cảm ta tự hộ pháp biện hộ, giữ gìn võ lâm ổn định nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn hơi ngưng lại, đưa ra tuyển hạng, có vẻ khá là thông tình đạt lý. Công tử như nguyện trả cái kia 10 bộ bí tịch, Thiếu Lâm tự nguyện lấy cái khác ngang nhau giá trị tuyệt nghệ bí bản hoặc quý giá Phật bảo đem tặng, tuyệt không lệnh công tử chịu thiệt. Như công tử muốn lưu làm xem thêm, tệ tử cũng phán công tử có thể lập xuống lời thề, bảo đảm không đem này 10 bộ tuyệt kỹ truyền cho người thứ hai, để tránh khỏi tuyệt kỹ lạm truyền, trung trí làm hại. Không biết công tử ý như thế nào? Bàng Bạch Pháp nghe xong, cười khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Đại sư lời này, nghe những câu có lý, vô cùng lòng dạ từ bi, có thể ngẫm nghĩ lên, nhưng có chút lẫn lộn đầu đuôi, khiến buồn công tử khó hiểu. Số 1, những bí tịch kia là Minh Vương tự nguyện lấy ra cùng buồn công tử trao đổi. Một vật đổi một vật, công bằng công khai, không phải trộm không phải cướp, quang minh chính đại. Buồn công tử lấy chính mình độc môn tuyệt học đổi lấy, đồ vật tự nhiên quy buồn công tử sở hữu. Bí tịch khả năng mang đến cái gọi là mầm họa trách nhiệm ở đầu vườn, ở Minh Vương làm sao chiếm được, mà không phải ở buồn công tử này theo quy củ giao dịch người. Đại sư không đi căn nguyên trên lý luận, phản tới khuyên buồn công tử trả hoặc lập lời thế nơi này, vì sao lại nói thế? Hắn chuyển đề tài, càng sắc bén. Thứ hai, đại sư luôn mồm luôn miệng lo lắng tuyệt kỹ lưu lạc ở bên ngoài, làm hại võ lâm. Nhưng công phu tại sao chính tà? Tâm chính thì lại quân chính, tâm tà thì pháp tà. Đại sư đến cùng là nghi Thiếu Lâm công phu bản thân dễ dàng lôi kéo người ta vào tà, vẫn là không tin người trong thiên hạ tâm tự có hướng thiện chi niệm. Thiếu Lâm nếu thật sự sợ tuyệt kỹ làm người lạm dụng, sao không nhiều mở thiện môn, rộng rãi truyền chính pháp, lấy vô thượng Phật pháp cùng lòng từ bi đạo người hướng thiện, giúp đỡ chính khí. Trái lại đem tâm tư dùng cho tìm buồn công tử bực này hợp quy giao dịch người yêu cầu hứa hẹn, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, đơm đó ngọn tre. Lời nói này, logic rõ ràng, nhắm thẳng vào hạt nhân, bắt đến Huyền Nan nhất thời im lặng. Ánh mắt của hắn khẽ rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia thất tiên tĩnh đứng thẳng, bảo quang mơ hồ bạch tượng, trầm ngâm chốc lát, rời đi chỗ khác câu chuyện, nỗ lực hòa hoãn bầu không khí, công tử nói như vậy, cơ phong sắc bén, vậy không phải không có lý. Việc này liên quan đến tự quy truyền thừa, Dung lão nạp trở về chùa sau cùng Phương Trượng cùng chư vị sư huynh đệ lại thương nghị, tạm thời không đề cập tới. Hắn đề tài chuyển hướng bạch tượng, ngữ khí càng hiện ra ôn hòa, thậm chí mang tới một tia tự đáy lòng than thở, công tử dưới trướng này thất bạch tượng, thần tuấn phi phàm, toàn thân trắng như tuyết, mục ẩn linh quang, thật là thế gian ít có linh vật. Ta Phật môn cũng coi bạch tượng vì là kết tượng, tượng trưng trí tuệ cùng hành nguyện. Công tử lấy kim sợi chu cầm trang sức, bảo ngọc tô điểm, tuy hiển hoa quý tôn đình, nhưng e sợ quá mức xa mỹ, phản che nó trời sinh thanh tú. Vạn vật có linh, đều cụ Phật tính, vọng công tử có thể tiếp chi hộ trì, chớ để quá nhiều ngoại vật, ràng buộc nó tự nhiên thiên tính. Bàng Bạch Pháp khẽ mỉm cười, ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Đại sư này hỏi, mới thấy chân chính cao tăng khí độ, quan tâm sinh linh bản tính, mà không chết vật quý củ. Này như theo buồn công tử tới nay, uống nước dùng nữa, ngủ sang ngoại nguyện, đều theo nó tính tình, tự tại do tâm, làm sao có nửa điểm vào nước. Những này trang sức, có điều là thuận theo thế gian thường tình, lược làm tô điểm, nó nếu không thích, thì sẽ tránh thoát. Đại sư, tướng, cho tới Phật môn kết tường câu chuyện. Hắn ngữ khí đạm bạc siêu nhiên, thiên hạ linh vật, sinh ở tự nhiên, đến với duyên phận, tự tại bên trong đất trời, há lại là một cái nào đó môn một cái nào đó phái có thể độc chiếm. Trong lòng có Phật, vạn vật đều có thể thành Phật, trong lòng không Phật, dù có vạn ngàn thụy vòng nhiễu, cũng chỉ là trong mắt hư vọng. Đại sư nghĩ sao? Huyền Nan im lặng chốc lát, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp cùng suy tư, cuối cùng tạo thành chữ thập thi lễ, thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, công tử tuệ căn rất có, kiến giải vượt trội, là lao nạp chấp nhất với biểu tượng, tướng." Thu giáo. Tình cảnh nhất thời lặng im, hương trà lượn lờ bên trong, tựa hồ lúc trước liên quan với bí tịch bầu không khí căng thẳng đã lặng yên hóa giải. Chương 33, Bàng Bạch phát sắc bén hỏi ngược lại Thiếu Lâm. Chương 33, Bàng Bạch phát sắc bén hỏi ngược lại Thiếu Lâm. Huyền Nan đại sư mở miệng lần nữa, ánh mắt trong suốt, ẩn hàm thương xót, đem đề tài dẫn hướng về hôm nay chân chính trọng điểm. Thứ hai, nghe nói công tử ngày hôm trước buổi chiều lấy sức một người chu diệt làm hại nhiều năm dạ xoa trại phỉ chúng, việc này đã bên trái gần truyền ra, không biết công tử đối với này có gì thuyết pháp. Hắn trước tiên từ một cái đối lập thứ yếu mà đã hầu như chuyện công khai kiện cắt vào, ngựa khi ôn hòa càng như là một loại mở màn cùng thăm dò, vẫn chưa ẩn chứa chân chính vấn tội tâm ý, chỉ đang quan sát Bàng Bạch Phát phản ứng cùng thái độ. Bàng Bạch Phát ngữ khí bình thản, phản phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, một nhóm mắt không mở chống đốc, chặn đường cướp đoạt, quấy rầy buồn công tử thanh tĩnh. Nếu chính bọn hắn muốn chết, buồn công tử liền thuận lợi tiễn bọn họ một đoạn đường. Làm sao? Đại sư chính là bọn họ siêu độ mà đến. Huyền Nan đại sư sắc mặt không hề thay đổi, thấp tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tội phạm làm hại địa phương, chết về công tử bàn tay, cũng là nhân quả tuần hoàn. Lão nạp chỉ là xác nhận việc này, cũng không phải là vấn tội. Hắn câu chuyện thuận thế xoay một cái, phản phất chỉ là theo lệ tìm chứng cứ khác một cái càng náo động sự tình, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, có cái khác một chuyện, giang hồ nghe đồn, công tử càng sớm hơn trước với đại lý, từng tự lực chu diệt tứ đại ác nhân việc này, có thể thành thật. Bàng Bạch Phát hở hững gật đầu, ngữ khí bình tĩnh không lay động, tội ác đầy trời đoàn diên khánh, không chuyện ác nào không làm diệp nhị đường, hung thần ác sát nhạc lao tam, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, này tứ đại ác nhân xác thực đều đã mất mạng với bổn công tử tầm dưới. Trong quán trà nhất thời vang lên một mảnh không kìm nén được kinh ngạc tốt lên cùng hút không khí thanh. Tuy rằng sớm có nghe đồn, nhưng được chính miệng người trong cuộc chứng thực, lực rung động vẫn như cũ mười phần. Huyền Nan đại sư mặt lộ vẻ thương xót, tạo thành chữ thầm nói: thiện hai, nghiệt hải vô biên, cuối cùng cũng có báo giờ. Công tử động tác này, vì là dân ngoại trừ đại hại, quả thật võ lâm chuyện may mắn. Hắn hơi ngưng lại, tự làm lơ đãng giống như tiếp tục nói, cũng đem đề tài dẫn hướng về càng rộng rãi mức độ, nhưng mà Phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh. Lão nạp phụng phương trưởng chi mệnh, có cái khác vừa hỏi, không phải quan thiện ác thường phạt, chỉ quan một điểm từ bi chi niệm, không biết cái kia tứ đại ác nhân đền tội thời gian, có từng đề cập cái gì giang hồ bí ẩn, hoặc là biểu lộ quá cái gì chưa xong tâm nguyện chấp niệm. Tỷ như cái kia Nhạc lão tam, tính tình quái đản nhưng tự cũng không phải là hoàn toàn không có một tia nhân tính, cái kia Đoàn Diên Khánh, thân phận đặc thù, hoặc biết không ít bí ẩn, thậm chí cái kia Vân Trung Hạc, làm nhiều việc ác, lâm trung hoặc có một niệm chi sợ. Ta Phật môn đệ tử, hoặc có thể từ bên trong nhìn được một tia độ hóa cơ hội, thử nghiệm trừ khử một chút nghiệp chướng, cũng tính là tận một phần tâm lực. Hắn tốc độ nói bằng thẳng, ánh mắt nhìn như rơi vào hư không, kỳ thực lưu ý Bàng Bạch Phát nhỏ bé nhất phản ứng, đặc biệt là làm lần lượt đề cập Nhạc lão tam, Đoàn Diên Khánh, Vân Trung Hạc lúc, đều hơi làm cường điệu, cuối cùng mới tự một cách tự nhiên mà đem trọng điểm dẫn hướng về người cuối cùng, đặc biệt là cái kia tứ đại ác nhân bên trong Diệp Nhị Đường, nghe nói nàng suốt ngày cướp giật người khác trẻ mới sinh, hành hạ đến chết vô tội, hành vi làm người giận sôi, nhưng phản hô những người hài nhi vì là con ta giống như điên cuồng loạn. Coi hành tung, làm như nội tâm ẩn giấu rất lớn khổ sở cùng chấp niệm, vừa mới tính tình bặn bèo đến đây. Không biết nàng lâm chung thời gian, đối diện sinh tử đại nạn, có từng có một tia tỉnh táo, một tia tỉnh ngộ. Như có, bất luận nhiều bé nhỏ, ta Phật cũng làm dư một trong số đó niệm từ bi, hoặc có thể thành nó tụng kinh vượt trội một, hai. Hắn mấy lời nói này nhiệt độ cùng khẩn thiết, phản phất hoàn toàn xuất phát từ một vị đắc đạo cao tăng từ bi lòng dạng, đem đối với đặc biệt tin tức tìm hiểu ý đồ, tầng tầng tiến dần lên, sâu sát che giấu với đối với chúng sinh Phật pháp quan tâm bên dưới. Bàng Bạch Phát trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ nhạt hiểu rõ, khóe miệng khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười, đặt chén trà xuống nói, đại sư lời này, hỏi đến rất có kết cấu. Đại sư hỏi trước dạ xoa trại, lại xác định tứ đại ác nhân đền tội, hợp lẽ thường. Sau đó lại hỏi đến Nhạc lão tam có hay không có một tia nhân tính chưa hết, Đoàn Diên Khánh nhưng có biết bí ẩn, Vân Trung Hạc có thể có chưa xong tâm nguyện hoặc hoảng sợ. Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt trong trẻo, bình tĩnh mà nhìn về phía Huyền Nan, ngựa khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng tự rõ ràng, cuối cùng, mới đúng cái kia Diệp Nhị Đường, này một giới nữ lưu ác độ lâm trùng có hay không tình ngộ, toát ra nhìn như thuận lý thành trường, kỳ thực quá mức bình thường thân thiết, thậm chí ẩn hàm một tia không dễ nhận biết cấp thiết. Đại sư, Bàng Bạch Phát thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh không cao, lại làm cho ở đây mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, Thiếu Lâm chính là Phật môn thanh tịnh nơi, thiên hạ võ học chính tông, từ trước đến giờ bản quan. Hôm nay vì sao đối với này bốn cái ác danh rõ ràng, chết chưa hết tội hung đủ, như vậy sự không lớn nhỏ địa lo lắng. Đặc biệt là đối với Diệp Nhị Nương Lâm Trung nỗi lòng như vậy nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ trong bọn họ có người, cùng quý tự lại có cái gì người ngoài không biết thâm hậu ngọn nguồn? Càng đáng giá đại sư như vậy vô hồi hỏi thăm. Huyền Nan đại sư sắc mặt như không hề lay động, phản phất từ lâu ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, chỉ có cặp kia triều tà con ngươi nơi sâu xa, cực nhanh địa né qua một tia hầu như không cách nào nhận biết vi lan, nhưng chợt bị càng sâu bình tĩnh bao trùm. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, ngữ điệu không phập phồng chút nào, vẫn như cũ ôn hòa, A Di Đà Phật. Thí chủ tâm tư kín đáo, nhưng mà thật là quá lo. Nơi đây ra hỏi, chính là bản tự phương trưởng sư minh rủ xuống tuân, lão nạp chỉ là truyền đạt. Người xuất gia lòng dạ từ bi, với chúng sinh lâm chung một niệm, đều tồn độ hóa chi nghĩ, cũng không phải là đặc biệt là người phương nào. Công tử như cảm thấy bất tiện, hoặc không hay biết, việc này liền coi như thôi luận. Ồ, thật không? Bọn họ lâm chung muốn cái gì, có hay không tiện niệm ăn năn, có hay không chưa xong tâm nguyện, có hay không chút nào tỉnh táo? Bàng Bạch Pháp ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một tia không hề che giấu chút nào lãnh đạm cùng túc sát. Đại sư, loại kia sớm nên đánh vào 18 tầng địa ngục, vạn tử khó thục tội lỗi nghiệp chướng, trước khi chết là hoàn toàn tỉnh ngộ vẫn là u mê không tỉnh, là lòng mang một tia thiện niệm vẫn là oán độc ngập trời, cùng buồn công tử có quan hệ gì? Buồn công tử vừa không phải địa ngục phán quan, càng không phải cái kia xưng là phổ độ chúng sinh Phật Đà, không tâm tình đó, càng không cái kia lòng thanh thản đi quản bọn họ cuối cùng này điểm vô dụng tâm tư. Hắn câu chuyện đột nhiên lại chuyển, như băng nhận ra khỏi vỏ, sắc bén nhắm thẳng vào hạt nhân. Có điều, đại sư nếu hỏi, buồn công tử cũng thực là rất quan tâm một chuyện khác, một cái chân thực, dính đầy vô tội máu tươi sự. Bàng Bạch Pháp âm thanh không cao, nhưng rõ ràng chuyển khắp quán trà mỗi một góc, nguyên bản còn có chút nhỏ bé tiếng vang quán trà giờ khắc này nghe được cả tiếng kim rơi, sở hữu giang hồ khách đều nín thở, liền thiếu lâm chúng tăng cũng vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cái kia không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Đường, nghe nói làm ác đã có 24 năm, ngày ngày lấy hành hạ đến chết trẻ mới sinh làm vui. Hắn ngữ khí bình thản, lại bắt đầu tính nhẩm, mỗi một số lượng tự cũng giống như một cái búa nặng, mạnh mẽ đập vào mọi người trong lòng. Theo ấn bảo thủ nhất tính toán, một ngày chỉ hại một cái mạng, một năm chính là 365 điều vô tội đứa bé tính mạng, 24 năm qua chính là 8,760 điều. Trong quán trà vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh, rất nhiều người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt hiện lên ngơ ngác. Bọn họ chỉ biết Diệp Nhị Nương ác độc, nhưng chưa bao giờ có người như vậy cụ thể, lạnh lùng điệu tính toán quá này đẫm máu con số. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua mọi người kinh hãi khuôn mặt, ngựa khí vẫn như cũ vững vàng, nhưng càng hiện ra trầm trọng, tiếp tục nói, đương nhiên, nàng hoặc muốn luyện công, hoặc có việc trì hoãn, không hẳn ngày ngày gây án. Vậy chúng ta liền lại đánh chiếc gấu, coi như nàng hai ngày hại một mạng. Một năm chính là 182 điều tiểu tính mạng, 24 năm chính là 4,380 điều. 4380. Có người giang hồ không nhịn được thấp giọng hãi hô, âm thanh run. Con số này mặc dù đánh chiếc gấu, cũng kinh khủng đến mức khiến người ta tê cả da đầu, cái kia không chỉ là một con số, cái kia đã từng là từng cái tươi sống còn nhỏ, vốn nên nắm giữ tương lai sinh mệnh. Bàng Bạch Pháp đưa ánh mắt một lần nữa khóa chặt Huyền Nan đại sư, ánh mắt kia bình tĩnh, nhưng mang theo một loại không cho lảng tránh, vạn cân áp lực nặng nề. Huyền Nan đại sư, Thiếu Lâm tự là thiên hạ chính đạo người đứng đầu, chấp võ lâm người cầm đầu, được vạn dân kính ngưỡng hương hỏa. Buồn công tử mạo muội vừa hỏi, đối với này 24 thời kỳ, rõ ràng ràng phát sinh, kéo dài không ngừng, lên đến 4000 thậm chí khả năng vượt qua 8-9000 hài đồng hành hạ đến chết thảm án, Thiếu Lâm thành tựu tin tức linh thông, từ trước đến giờ từ bi tế thế vì là niệm chính đạo lãnh tụ, đến tột cùng làm sao đối xử. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, âm thanh ép tới càng thấp hơn, nhưng càng hiện ra sắc bén, từng chữ từng câu, khấu hỏi lòng người, này 4,380, thậm chí 8,760 cái chết khó trẻ mới sinh oan hồn, bọn họ gào khóc, có từng tấu lên trên, có từng có một tia một hảo, truyền vào quá Phật tổ lỗ thai, lại có từng chiếm được Phật tổ, dù cho mảy may thương xót cùng chiếu cố. Hoặc là nói, ở Phật tổ cùng chính đạo người đứng đầu Thiếu Lâm trong mắt, những này bé nhỏ không đáng kể hài đồng tính mạng, bọn họ ngập trời oan quất, có phải là căn bản không quan trọng gì? Cho tới 24 năm qua, ngoại trừ dân gian cố sức chửi, càng không thấy Thiếu Lâm có chút cử động, cho đến hôm nay, đại sư nhưng chỉ đến quan tâm những người ma đầu lâm trùng có hay không tỉnh ngộ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch, không khí phảng phất đều đọc lại. Chương 34, cao tăng không nói gì đúng, phục hy ép mộ dung. Chương 34, cao tăng không nói gì đúng, phục hy ép mộ dung. Sở hữu giang hồ khách đều kinh hãi mà nhìn Bàng Bạch Pháp, lại theo bản năng mà nhìn phía lấy Huyền Nan đại sư cầm đầu Thiếu Lâm tăng nhân. Bọn họ chưa bao giờ từ góc độ này nghĩ tới vấn đề. Giờ khắc này bị Bàng Bạch Pháp trần trụi địa vật trần, cái kia tích lũy 24 năm, làm người nghẹt thở máu tanh con số, xem một tòa vô hình đại sơn, ép tới người thở không nổi, càng mang đến một loại sâu tận xương thủy hàn ý cùng nghĩ lại, đúng đấy, tại sao lâu như vậy, mãi đến tận vị này Bàng công tử ra tay, ma đầu kia mới lên tội. Chính đạo người đứng đầu trước ở đâu? Phật môn tử bị ở đâu? Thiếu Lâm trong tăng chúng, mặc dù là nhất là trầm ổn võ tăng, giờ khắc này cũng không có thiếu người ánh mắt kịch liệt lấp lóe, theo bản năng mà tách ra chu vi quăng tới nghi vấn ánh mắt, có túi đầu đọc thẩm Phật hiệu, đầu ngón tay khẽ run, có lộ không đành lòng, nghi hoặc cùng một tia khó có thể che giấu xấu hổ. Huyền Nan đại sư phía sau mấy vị tuổi trẻ chút tăng nhân, thậm chí không tự chủ được mà niệm cuốn rồi trong tay Phật châu, đốt ngón tay nhân dùng sức mà chẳng bệnh. Huyền Nan đại sư sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi. Cái kia không hề lay động bình tĩnh bị đánh vỡ, thay vào đó chính là một loại cực kỳ phức tạp nghiêm nghị cùng đau xót. Miệng môi của hắn hơi mấp máy, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng này song thâm thúy trong con ngươi nổi sóng chập trùng, cuối cùng hóa thành một mặt khó có thể cãi lại trầm trọng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, dường như muốn hút vào này cả phòng ngột ngạt, một lúc lâu mới lại tiếp tục mở, trong mắt thương xót vẻ càng đậm, nhưng cũng càng hiện ra vô lực. Bàng Bạch Pháp đem phản ứng của mọi người, đặc biệt là Huyền Nan đại sư cái kia trong nháy mắt mất ngữ cùng trầm trọng thu hết đáy mắt. Hắn thấy đỡ thì thôi, chậm rãi dựa vào về lưng ghế dựa, khôi phục cái kia phó nhẹ như mây gió răng dấp, phản phất vừa nãy câu kia Cú Chu Tâm nói như vậy cũng không phải là xuất từ hắn khẩu, lạnh nhạt nói, đương nhiên, những vấn đề này hay là quá mức trầm trọng, cũng xa không phải đại sư một người nhất thời có thể giải đáp. Đại sư không ngại hồi bẩm quý tự phương trượng, triệu tập toàn tự đại đức cao tăng hảo hảo thảo luận một phen, tiếp thu ý kiến của chúng, hay là liền có thể tìm tới phù hợp Thiếu Lâm lợi ích giải đáp cơ chứ. Hắn câu này nhìn như thuận miệng kiến nghị, nhưng so với bất kỳ nghiêm khắc lên án, cũng làm cho ở đây thiếu lâm tăng chúng cảm thấy thể diện nóng lên, áp lực như núi. Huyền Nan đại sư sắc mặt trầm ngưng như nước, hai tay hắn chậm rãi tạo thành chữ thập, đầu ngón tay hình như có vạn cân trùng, ngữ điệu khôi phục bức bằng, nhưng so với trước trầm thấp khàn khàn rất nhiều, mỗi một chữ đều phảng phất tiêu hao hết khí lực. A Di Đà Phật. Thí chủ nói, đều là nhân gian đến thảm việc, nghe ngóng khiến lòng người phách đều chấn động, bi ai khó tả. Lão nạp, không có gì để nói. Thiếu lâm, thật có thần thờ địa phương, thẹn với chúng sinh tin cậy. Nơi đây ra hỏi, lão nạp định đem mang về, báo cáo phương trượng sư minh cùng các vị sư minh đệ cộng tư kỳ quá. Hôm nay, đa tạ công tử nói thẳng. Hắn hơi không người, thi lễ một cái. Phía sau chúng tăng cũng tùy theo không người, bầu không khí trầm trọng vô cùng. A, chỉ là thần thờ cùng thẹn với sao? Thật cao lạnh lĩnh ngộ. Bàng Bạch Phát thấy thế, biết nói đã hết này, mục đích đã đạt, liền không cần phải nhiều lời nữa, thong dong đứng dậy, thả mấy đồng tiền ở trên bàn, toán làm tiền nước nôi. Đại sư nếu như không có việc khác, bổn công tử liền đi đầu một bước. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Nan đại sư cùng phía sau một đám vẻ mặt trầm trọng, đăm chiêu thiếu lâm tăng chúng, ngựa khí trong sáng bình tĩnh, nhưng tự có một luồng thong dong tự tin sức lực, giang hồ đường xa, sơn thủy có tương phùng. Quý tự như đối với cái kêu bí tịch việc vẫn còn có tính toán, không ngại quang minh chính đại đưa ra luận võ luận bàn, bổn công tử luôn sẵn sàng tiếp đón. Như dây dưa nữa với miệng lưỡi lý lẽ, tình lý biện bạch, ngược lại, mất thiếu lâm này ngàn năm đại phái khí độ nên có cùng cách cục. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đối với Huyền Nan đại sư hơi gật đầu, phiên nhiên ra quán, cưới lên bạch tượng. Réo rắc ngọc tiếng chuông bên trong, bạch tượng bước ra trầm ổn bước tiến, mang theo áo lam công tử, không nhanh không chậm điệu tiếp tục bắc hành, thong dong biến mất ở quan đạo phần cuối. Huyền Nan đại sư đứng im chỗ cũ, nhìn cái kia một người một như đi xa bóng lưng, sắc mặt nghiêm nghị như nước, thật lâu không nói. Hôm nay hành trình, hai sự đều không càng toàn công, bí tịch việc bị bác đến á khẩu không trả lời được, thăm dò Diệp Nhị nương việc, càng bị đối phương nhạy cảm nhìn thấu cũng ngược lại đem một quân, dẫn hướng về phía thiếu lâm không cách nào lảng tránh đạo nghĩa chất vấn, trong lòng hắn sự nghi ngờ cùng trầm trọng đang lên, cũng rốt cuộc không cách nào mở miệng truy hỏi. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, cái kia tiếng thở dài bên trong tràn ngập phức tạp tâm tình khó tả, đem người tăng nghiêm nghị rời đi. Trong quán trà mọi người, cho đến lúc này, mới phảng phất từ một hồi vô hình bao táp bên trong phục hồi tinh thần lại, thở phào một hơi, thấp giọng bắt đầu nghị luận, trong lời nói, vẻ kính sợ hơn xa từ trước. Nay một hồi, theo tại chỗ giang hồ hào khách, thêm mắm dặm muối địa trải ra đến, có điều 10 ngày trong lúc đó, đại giang nam bắc quán rượu quán trà, tiêu cục vóc quán, phàm là có giang hồ hào khách tụ tập địa phương, hầu như người người đều ở bàn tán sôi nổi ngày ấy Bàng Bạch Phát cùng Thiếu Lâm Huyền Nan đại sư đối đáp. Phương Bắc, nào đó biên thủy trọng trấn quán rượu bên trong, mấy cái phong trần mệt mỏi tiêu sư nước miếng văng tung tóe. Hắc, các ngươi là không nhìn thấy lúc đó tình cảnh đó. Một cái râu quai nón sồm soàm hán tử chút mạnh một ngụm rượu, khoa tay, Thiếu Lâm Đạt Ma viện thủ tọa Huyền Nan đại sư, mang theo mấy chục võ tăng, khí thế kia. Khả nhân nhà Bàng công tử, chỉ có một người, ngồi uống trà, mí mắt đều không nhiều nhấc một hồi. Bên cạnh một cái cao gầy cái tiếp lời, giọng kích động nói, tối tuyệt chính là hắn cái kia lời nói. Trực tiếp hỏi Thiếu Lâm, 24 năm, hơn 8,700 điều em bé mệnh, bọn họ sớm làm gì đi tới. Hỏi đến Huyền Nan đại sư tại chỗ á khẩu không trả lời được, sầm mặt lại rồi. Cuối cùng cứ thế mà không tí thả, mang người hảo nao đi rồi. Thoải mái. Thật mẹ kiếp thoải mái. Một bàn khác đao khách vỗ bàn khen hay, đã sớm xem Thiếu Lâm cái nhóm này con lựa chọc không hợp mắt, cả ngày miệng đầy từ bi, thật gặp gỡ sự dám cũng không có. Còn phải là Bàng công tử như vậy, người lời hung ác không nhiều, đạo lý còn đứng đến ổn. Cũng không phải sao. Tứ đại ác nhân là hắn giết, ra xoa chạy là hắn bình, còn dám ngay mặt ngạnh đối Thiếu Lâm. Phần này võ công, phần này rút khí, phần này khẩu tài, lao tử phục rồi. Cái kia dâu quay nón tiêu sư tổng kết nói, nếu ta nói, trước đây chúng ta luôn nói cái gì Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung ta xem hiện tại đến sửa chữa lại. Tiểu bang chủ tự nhiên là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, không thể chê. Có thể cái kia Nam Mộ Dung. Ừ, ngoại trừ cái tên tuổi nổi danh, gần mười mấy năm trải qua cái gì đại sự kinh thiên động địa. Ta xem căn bản không có cách nào cùng Bàng công tử so với. Lao ca nói tới có lý. Lập tức có người phụ họa, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung danh hào này nghe liền không ngang nhau. Mộ Dung phục dựa vào cái gì cùng tiểu bang chủ đặt ngang hàng? Nếu ta nói, sau đó nên gọi Bắc Kiều Phong, Nam Phục Hy. Bàng công tử sớm nhất ở đại lý hiện thân, cũng coi như phía Nam hào kiệt, là thích hợp. Đúng. Bắc Kiều Phong, Nam Phục Hy. Danh hào này được. Tiểu bang chủ dũng cảm trượng nghĩa, Bàng công tử thần bí cường tuyệt, một bác một nam, đây mới là chúng ta giang hồ chân chính mục tiêu. Trong hữu quán nhất thời vang lên một mảnh tán thành tiếng. Giang Nam, vùng sông nước cổ trấn trong quán trà. Mấy cái văn nhân trang phục, nhưng nội kiếm du hiệp cũng đang bàn luận. Cha cha, một người một cầm một bạch tượng, trực diện Thiếu Lâm cao tăng, môi từ như ngọc, những câu chú tâm. Vị này Bàng công tử, thật là kỳ nhân vậy. Một người lắc quạt giấy than thở. Đâu chỉ là kỳ nhân, quả thực là chúng ta tấm gương. Võ công cao đến có thể chu diệt tứ đại ác nhân, đạo lý còn có thể nói đến để Thiếu Lâm xì hơi. Đây mới thực sự là hiệp. Không chỉ có vũ có thể trừ ma, văn cũng có thể biện hộ. So sánh với nhau, Nam Mộ Dung sát thực thua kém không ít. Mộ Dung gia lấy đạo của người trả lại cho người tên tuổi tuy hưởng, những năm gần đây nhưng hiếm có thành tựu, càng như là đang ăn tổ tiên lão bản. Bàng công tử nhưng là chân thật giết ra đến uy danh. Vì lẽ đó Bắc Kiều Phong, Nam Phục Hy thuyết pháp này, ta là nhận. Kiều Phong bang chủ cầm lái cái bang, bảo hộ phương Bắc, Bàng công tử đi dạo phía Nam, chu tả giúp yếu, vừa bạn. Lúc này, bên cạnh một cái vẫn trầm mặc hán tử trung niên, đột nhiên đỏ viền mắt mở miệng, âm thanh khàn khàn, các ngươi nói những người tên tuổi. ta không hiểu. Ta chỉ biết, bọn ta thôn năm trước ném cái kia mấy cái hoa. Nếu có thể sớm một chút gặp gỡ bảng công tử như vậy thần tiên nhân vật, có phải là liền có thể. Hắn nói không được, đột nhiên túi đầu, vai hơi run run. Quán trà trong nháy mắt yên tĩnh lại, trên mặt mọi người đều lộ ra thích nhưng mà vẻ. Một ông già khác than thở, lão ca nén bi thương. Thiên hạ này, ném hoa nhân ra đầu chỉ ngàn vạn. Cái kia Diệp Nhị nương nghiệp chướng 24 năm, bao nhiêu gia đình phá toái. Bây giờ bảng công tử vì nàng chính pháp, chính là vì chúng ta sở hữu ném quá hài tử nhân ra một cái ngập trời hoàn khí. Ở chúng ta trong lòng, cái gì Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung, cũng không sánh nổi một cái huyền thượng phục hy. Hắn là sống Bồ Tát, là chúng ta trong lòng hy vọng. Lời nói này gây nên trong quán trà rất nhiều người cộng hưởng, đặc biệt là những người mất đi hài tử gia đình, bất luận con của bọn họ có hay không xác định bị Diệp Nhị nương làm hại, đều sẽ phần kia không chỗ phát tiết thống khổ cùng cứu hận, ký thác ở bảng Bạch Phát trên người, đối với hắn cảm kích tình, gần như mù quáng cùng tín ngưỡng. Chương 35, Thiếu Lâm trầm mặc, bảng Bạch Phát phiền phức đột nhiên tăng nhanh. Chương 35, Thiếu Lâm trầm mặc, bảng Bạch Phát phiền phức đột nhiên tăng nhanh. Giang hồ dư luận hung hăng, hầu như nghiêng về một phía địa thiên hướng bảng Bạch Phát, đem hắn danh vọng đẩy lên một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Nhưng mà, vốn nên ở thời khắc này đứng ra dẫn dắt dư luận, ổn định lòng người thiên hạ võ học chính tông Thiếu Lâm tự, nhưng dị thường mà xa vào trầm mặc. Bên trong Thiếu Lâm tự, bầu không khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Huyền Nan đại sư mang về lời nói, đặc biệt là cái kia 4.380 thậm chí 8.760 huyết lâm con số, xem một tòa đại sơn, đặt ở mỗi cái tăng nhân trong đầu. Quyết sách tầng lớp đối mặt to lớn quyền uy khiêu chiến, đáp lại ra sao giang hồ nghi vấn. Thừa nhận thần thở, cái kia Thiếu Lâm danh dự chắc chắn bị hao tổn, cứng rắn biện giải. Ở cái kia bằng chứng như núi cùng ngập trời kêu ca trước, biết bao trắng xám vô lực. Nội bộ tranh luận không ngừng, khó có thể đạt thành nhất trí, mà càng sâu nặng dày vỏ, đến từ chính Vương Trượng Nguyên tử. Trong chùa không người hiểu rõ hắn cùng Diệp Nhị nương quan hệ bí ẩn, nhưng hắn chính mình biết rõ. Mấy ngày liên tiếp, hắn đóng cửa không ra, ngày đêm phảng phất đều có thể nghe được vô số trẻ mới sinh thê thảm kêu khóc ở bên thai băng vọng, cái kia con số dường như thiêu hồng bàn ủi, năng ở hắn Phật tâm bên trên. Hắn hổ thẹn, hối hận, hoảng sợ đan xen vào nhau, hầu như đem hắn thôn vệ, nơi nào còn có tâm tư cùng năng lực đi dẫn dắt cái gì dư luận. Hắn Phật tâm, chính gặp trước nay chưa từng có tra hỏi cùng xé rách. Cái khác đời chữ huyền cao tăng, như huyền tịch, huyền thống mọi người, tuy không biết nội tình, nhưng trí tuệ như bọn họ, từ miền Nam mang về đối thoại chi tiết, cùng với phương trượng dị thường phản ứng bên trong, cũng mơ hồ nhận ra được việc này sau lưng e sợ có ẩn tình khác, tuyệt không đơn giản thần thờ hai chữ có thể khái quát. Loại này khả năng tồn tại chỗ bẩn cùng không cách nào nói rõ nghi hoặc để bọn họ cảm giác dày vò. Bọn họ là chính đạo người đứng đầu, tự có nó đạo đức thao thủ, ở sự thực không rõ, nội tâm còn nghi vấn tình huống, tuyệt đối không thể che giấu lương tâm hạ tràng mạnh mẽ biện giải hoặc dẫn dắt dư luận, đó là đối với bọn họ suốt đời tín ngưỡng to lớn nhất phản bội. Toàn bộ Thiếu Lâm cao tầng đều rơi vào một loại khó mà diễn tả bằng lời đạo đức cảnh khốn khó cùng trầm mặc dày vò bên trong. Trung hạ tầng tăng lữ thì lại càng có thể cảm nhận được đến từ khách hành hương cùng ngoại giới cái kia nghi vấn, ánh mắt dò xét, để bọn họ như có gai ở sau lưng, rồi lại không thể nào giải thích. Thiếu Lâm trầm mặc, ở bên ngoài xem ra, càng như là một loại đối lý cùng ngầm thừa nhận, trái lại tiến một bước cổ vũ huyền thượng phục hy danh vọng kéo lên, cũng làm cho Bắc Tiểu Phong, Nam Phục Hy lời giải thích càng thâm nhập lòng người. Nay cỗ phong trào, tự nhiên cũng thổi tới cách xa ở Tây Hạ Mộ Dung Phục trong hai. Hắn giờ khắc này chính dùng tên giả Lý Duyên Tông, ẩn nút với Tây Hạ nhất phẩm đường, khổ tâm kinh doanh. Nghe nói trên giang hồ, lại đem mình cùng Tiểu Phong đặt ngang hàng danh hiệu, mạnh mẽ mở ra, đổi thành cái kia không biết từ nơi nào nhô ra huyền thượng phục hy bàng Bạch Phát, thậm chí rất nhiều người nói thẳng hắn Mộ Dung Phục không xứng cùng Tiểu Phong, bàng Bạch Phát đánh đồng với nhau, tức đến cơ hồ bóp nát rượu trong tay Lý. Bàng Bạch Phát. Trong mắt hắn lập lòe đấu kỵ cùng oán hận đan dệt độc hỏa, giết cái Diệp Nhị Đường, trùng hợp nói rồi vài câu lời hay, liền dám dẫm ta Mộ Dung Phục tên tuổi thượng vị. Được, rất tốt. Ta Mộ Dung Phục nhớ kỹ ngươi. Trong lòng hắn đoán độc tính toán bắt đầu cuộn cuộn, suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội để cái này đột nhiên quật khởi huyền thượng phục hy thân bại danh liệt, hoặc là có thể không đem thu phục, thành tựu phục hưng đại yến trợ lực. Cùng lúc đó, trốn ở Thiếu Lâm tự phụ cận, thời khắc dò xét kẻ thù huyền từ động tĩnh Tiêu Viễn Sơn, hắn cái kia dãi dầu sừng gió, tràn ngập cừu hận trên mặt, lộ ra gần như khoái ý cười gằn. Được, nói thật hay. Thiếu Lâm nguy thiện. Huyền tử, ngươi nghe thấy sao? Cái kia hơn 8000 cái tính mạng, ngày đêm đều ở tra hỏi ngươi Phật tâm, ngươi còn có thể ngồi được sao? Ha ha ha. Bàng Bạch Phát trong lúc vô tình cử động, càng như là thế hắn mạnh mẽ giật kẻ thù một roi, để hắn cảm thấy một trận bận bèo vui sướng. Hắn đối với cái kia huyền thượng phục hy đúng là sản sinh một tia mơ hồ hảo cảm. Đồng dạng ẩn giấu ở chỗ tối Mộ Dung Bác, tâm tình thì lại phức tạp nhiều lắm. Hắn kinh hãi với Bàng Bạch Phát võ công cao cùng làm việc chi ác liệt, càng cáo giận người này quấy rầy giang hồ cách cục, càng uy hiếp đến hắn Mộ Dung gia Nam Mộ Dung danh dự cùng phục quốc đại kế. Người này càng lợi hại đến đây, Phục Nhi sợ là khó cùng nó tranh đấu. Tâm tư khác thay đổi thật nhanh, đam mưu túc trí, liều tuyệt đối không phải thượng sách, hoặc có thể thử nghiệm. Có thể không như Cưu Ma Chí như vậy, mượn giao dịch chi danh, cùng với tiếp xúc, dòm ngó nó hư thực, nếu có thể làm việc cho ta, hoặc thăm dò nó võ công huyền bí, tối không ăn thua, cũng phải nghĩ cách gây xích mích hắn cùng Kiều Phong hoặc những thế lực khác xung đột, mới có thể vì ta Mộ Dung thị tranh thủ thời cơ. Giang hồ phong quyền vân dũng, đều nhân một người mà lên. Bàng Bạch Phát cưỡi bạch tượng, tiếp tục chậm rãi lên phía bắc. Trên giang hồ nói bóng nói gió, hắn tình cờ từ ven đường quẩy trà tử quán, hoặc những người xa xa theo, chỉ trỏ trỏ đám người nghị luận bên trong nghe được vài câu, nhưng chỉ là nở nụ cười. Bắc Kiều Phong, Nam Phục Hy, nghe tôi vẫn tính dễ nghe, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hắn bằng bạch phát làm việc, không cần người khác bình luận. Đầu kia toàn thân trắng như tuyết, khoác kim vải ngọc, lục lạc len ken cao 3 mét voi lớn, ở trên quan đạo chính là bắt mắt nhất biếng ngắm. Bởi vậy hắn hành trình, con đường, căn bản không phải bí mật gì. Liền, dọc theo con đường này, muôn hình muôn vẻ người chờ liền nối liền không dứt địa tìm tới cửa. Có tự cao võ công cao cường, muốn thử một chút huyền thượng phục hy có hay không danh xứng với thực giang hồ huyền thoại, ngăn ở giữa lộ, chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu bảng công tử đại danh, tại hạ nào đó, chuyên đến để lĩnh giao mấy chiêu. Bàng bạch phát mí mắt đều chẳng muốn nhấc, chỉ là đầu ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng phất một cái. Một đạo kinh khí vô hình sẽ qua, cái kia huyền thoại tựa như bị búa nặng đánh trúng, thổ huyết bay ngược ra ngoài, trong tay binh khí đứt thành từng khúc. Bàng bạch phát lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo xa cách, bổn công tử cầm nghệ vô song, hiền lành lịch sự, không thích đánh. Các hạ như muốn so tài, có thể đi thiếu lâm tự trước cửa bãi lôi, nói vậy càng có ích với giang hồ võ học giao lưu. Lần sau lại chặn đường, nát liền không chỉ là binh khí. Có muốn định bợ lấy lòng, đưa lên lễ trọng địa phương cường hào ác bá hoặc bang phái thủ lĩnh, mang theo đại đội nhân mã, nâng vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, chất đầy bên đường, định mọn cười nói, bàng công tử vì dân trừ hại, quả thật võ lâm tấm gương. Chỉ là lễ mọn, không được tình ý, mong rằng công tử vui lòng nhận, doãn ta trở lược tận tình địa chủ. Bàng bạch phát cũng không thèm nhìn tới những người vàng bạc đồ vật, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, vô vô dưới thân bạch tượng, buồn công tử trời quang trăng sáng, thuần khiết hoàn mỹ, vật cưới đã là như vậy, sao lại lưu luyến những này tục vật? Tâm ý của các ngươi, như có nửa phần chân thành, không bằng tán cho trong thành nghèo khó người, còn có thể tích chút tâm đức. Tránh ra đi, không nên dơ buồn công tử mắt, cản buồn công tử đường. Hắn tôi có kiên trì, là những người đã từng thất lạc quá hải tử, đem hắn coi là ân nhân, thậm chí phần sống gia đình. Thường thường có quần áo lam lũ bách tính, xa xa nhìn thấy bạch tượng liền quỳ dạp dưới đất, dập đầu gào khóc, đa tạ bàng công tử vì chúng ta báo thù rửa hận. Ân công đại đức, xin nhận tiểu lão nhi cúi đầu. Bồ Tát sống a. Thậm chí, nâng trong nhà chỉ có trứng gà, vải thô, muốn kín đáo đưa cho hắn. Mỗi khi lúc này, bàng bạch phát dù sao cũng để bạch tượng dừng bước lại. Hắn ngồi ngay ngắn lưng voi, ánh mắt đảo qua những người dãi dầu sừng gió, hai mắt đẫm lệ khuôn mặt, ôn hòa âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại động viên rồi lại kiên quyết sức mạnh, chư vị phụ lao xin đứng lên. Buồn công tử chỉ là làm một ít, phàm là phẩm cách như buồn công tử như vậy cao thượng người, đều sẽ làm, cũng nên làm sự, thực tại chẳng có gì ghê gớm, càng làm không nổi phần sống danh xưng. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ bạch tượng, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng, không chút nào chọc người phản cảm tự yêu mình, các ngươi xem buồn công tử như vậy phong hoa tuyệt đại, hào hoa phú quý thông dòng, như là thiếu mấy quả trứng gà, mấy thất vải thô người sao? Những này tâm ý, buồn công tử chân thành ghi nhớ. Các ngươi cố gắng sinh hoạt, quên mất đau xót, về phía trước xem, chính là đối với buồn công tử to lớn nhất cảm kích. Nếu là cố ý muốn tặng, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Vậy thì mời lập tức xoay người về nhà, chăm sóc tốt người nhà, từ đây không nên lại tùy tùng, càng không nên lại quỳ lạy. Không quay dây nhau, chính là đối với buồn công tử tốt nhất báo đáp. Như lại theo tới, chính là xem nhẹ buồn công tử, cũng bôi nhọ chính các ngươi tâm ý. Hán, ôn hòa nhưng có lực, vừa an ủi lòng người, lại triệt để đoạn tuyệt đối phương tiến một bước dây dừa khả năng. Những người bách tính ngay vậy, thường thường là vừa khóc vừa cười, lại lần nữa tầng tầng dập cái đầu, cuối cùng ở hắn nhìn kỹ, cẩn thận mỗi bước đi điệu rời đi, trong miệng lẩm bẩm thực sự là Bồ Tát sống thần tiên nhân vật. Chương 36, Côn Lôn linh vật, băng tàm chương 36, Côn Lôn linh vật, băng tàm ngày hôm đó, đang lúc hoàng hôn, quan đạo bên một nơi dòng suối dốc rách. Bàng Bạch Phát đang muốn để bạch tượng dừng lại nước uống nghỉ ngơi, đã thấy phía trước cách đó không xa, một vị thân mang nhạt tử sa y nữ tử ngã ngồi ở mặt đất, chính xoa mắt cá chân, phát sinh trầm thấp khóc nức nở tiếng. Cô gái kia tóc mây bi loạn, vài sợi tóc đen buông xuống quai hàm một bên, càng sấn đến da thịt trắng hơn tuyết. Nàng tư thái hiểu điệu, lụa mỏng bên dưới đường cong như ẩn như hiện, một đôi dưng dưng đôi mắt đẹp nâng lên trông lại lúc, mang theo 7 phần đau đớn, 3 điểm kinh khiếp, ta thấy mà yêu. Thấy bạch tượng đến gần, nàng tựa hồ chịu cả kinh, muốn dãy rủa đứng dậy, rồi lại ôi một tiếng ngã hoạt, giọt nước mắt nhi lăn xuống đến càng gốc, âm thanh mềm mại huyền chuyển. Cứu mạng, vị nào công tử? Cứu giúp tiểu nữ tử. Bàng Bạch Phát khu như đến nàng 5 bước ở ngoài dừng lại, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt ôn hòa địa đánh giá nàng, phảng phất đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Khoe miệng hắn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, mở miệng nói, vị cô nương này, nhưng là tổn thương mắt cá chân. Nữ tử nâng lên nước mắt, nhìn thấy lưng voi trên cái kia áo lam như ngọc, tuấn mỹ đến không giống phạm nhân công tử, trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể che giấu kinh diễm cùng si mê, chợt hóa thành càng sâu thẳm thiết. Vâng, là công tử. Tiểu nữ tử độc thân chạy đi, không cẩn thận bận thương chân. Tại đây vùng hoang dã, thực sự là kêu trời không nên. Nói, lại thấp giọng nước nở lên, bả vai hơi rung động, phong quang vô hạ. Bàng Bạch Phát gật gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, thừng, vùng hoang dã, một thân một mình, vạn thương mắt cá chân, trùng hợp ngã vào buồn công tử đi qua con đường, lại có được như vậy một bộ hoa nhường người thẹn, ta thấy mà yêu thái độ. Này rất nhiều trùng hợp xếp một nơi, cũng làm cho buồn công tử nhớ tới một câu ngạn ngữ. Nữ tử nước mắt doanh doanh, theo bản năng nói tiếp, cái gì ngạn ngữ? Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, nụ cười kia như gió xuân lướt qua mặt bằng, nói ra lời nói lại làm cho cô gái kia sắc mặt trong nháy mắt một bạch. Cô nương, ngươi cũng biết bổn công tử cuộc đời ghét nhất chuyện gì? Thanh âm cô gái khẽ run. Không biết. Chính là có người nỗ lực dùng bụng về hành động, đến làm bẩn bổn công tử này đôi hiểu rõ thế sự mắt sáng, cùng với kéo thấp bổn công tử siêu phàm thoát tục thưởng thức. Hắn ngữ khí thản nhiên, phảng phất đang bàn luận phong nguyệt, ngươi tuy rất có vài phần màu sắc, tư thái cũng coi như được với biển chuyển, khóc lên đến âm thanh cũng vẫn còn toán dễ nghe. Nhưng giữa hai lông mày này điểm tính toán, khỏe mắt cái tia tia không đủ tự nhiên mỹ thái, cùng với ngươi ngã ngồi khu vực, vừa vặn có thể cho ngươi lấy tốt nhất góc độ bày ra cổ cùng độ ngực đường biển tâm cơ. Thực tại rơi xuống tiểu thừa, lộ ra một luồng dung tục son phấn nổi vã không nhịn nổi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo một tia tiếc hận, nếu ngươi thực sự là tầm thường gặp rủi ro nữ tử, xem ở ngươi khuôn mặt này vẫn còn có thể vào mắt mức, bổn công tử có thể phát phát thiện tâm, tặng ngươi chút tiền bạc, chỉ điều đường sáng. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Cô gái kia sắc mặt đã từ trắng chuyển qua đỏ, lại do hồng chuyển thành, bị hắn lời nói này bác khéo léo không xong ra, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, này điểm ngụy trang cũng lại duy trì không được, lạnh lùng nói, ngươi người này rất vô lễ. Vô lễ? Bàng Bạch Phát khép cười một tiếng, đối với bổn công tử sử dụng như vậy vụng về mỹ nhân kế, mới thật sự là vô lễ, là đối với bổn công tử trí tuệ cùng thưởng thức to lớn nhất xỉ nhục. Ánh mắt của hắn đảo qua nữ tử theo bản năng ấn về phía bên hông tay, nơi đó hơi nô ra, làm như cất giấu nhuyễn kiếm hoặc chủy thủ loại hình sự vật. Nhưng ngươi người phía sau tỉnh tỉnh. Bàng Bạch Phát ngữ khí chuyển nhạt, mang theo một tia không thể nghi ngờ lạnh lùng, như lại phái bực này mặt hàng đến đây, nỗ lực dùng sắc đẹp bực này nồng cạn đổ vận, đến làm bẩn bổn công tử hành trình. Lần sau, bổn công tử dây đàn hưởng nơi, nát liền không chỉ là các ngươi ảo tưởng. Dứt tiếng, hắn không còn xem sắc mặt kia trắng bệnh, cả người run nữ tử một ánh mắt, nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Bạch Tượng bước ra bước tiến, vòng qua nàng, hướng đi bên dòng suối. Phản phất vừa nãy chỉ là phất đi tới một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Cái kia cô gái mặc áo tím cứng ở tại chỗ, trên mặt giận dữ và xấu hổ, sợ hãi đang lên, cuối cùng hóa thành một mảnh cho bụi. Mãi đến tận Bạch Tượng ẩm xuống nước, mang theo người kia lại lần nữa thản nhiên ra đi, biến mất ở giữa trời chiều, nàng mới dám đứng lên, mắt cá chân linh hoạt, nào có một tia vận thương rằng rớp. Nàng nhìn Bàng Bạch Phát rời đi phương hướng, trong mắt tràn ngập thất bại cùng ngơ ngác. Trải qua này một chuyện, Bàng Bạch Phát đến tiếp sau trên đường đi, lại không người nỗ lực lấy sắc đẹp tiếp cận. Hắn liền như vậy, một đường đi, một đường khuyên lùi các loại ý đồ không rõ hoặc lòng mang cảm kích người. Đối với thuần túy ác ý, tiếng đàn chính là âm thanh của tử vong. Đối với leo lên kết giao, lạnh lùng chính là tốt nhất hàng rào. Đối với cảm ơn gái đức, xa cách cùng không mang theo ân tư thái, trái lại thắng được càng thâm trầm kính trọng. Hắn vô dục vô cầu, chỉ là hướng về phương bắc thản nhiên tiến lên, phản phất tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn, rồi lại chân thực địa do hắn mà xảy ra, nhân hắn mà biến. Loại này khó chơi, mềm không được cứng không xong, không chê vào đâu được tư thái, để sở hữu bí mật quan sát, nỗ lực tính toán thế lực, bất kể là Mộ Dung Phục căm ghét, vẫn là Mộ Dung Bác Đa mưu túc trí, đều cảm thấy không chỗ ngọt ăn, có khóc cũng không làm gì. Bọn họ phát hiện, vị này huyền thượng Phục Hy ngoại trừ làm người giận sôi tự yêu mình, tựa hồ thật không có bất kỳ nhược điểm, không có bất kỳ bức thiết nhu cầu. Võ công, người ta chính mình chính là hậu thiên hàng đầu. Của cải, nhìn cái kia bạch tượng trang phục, danh tiếng, người ta căn bản không để ý sắc đẹp. Một đường hạ xuống, không thấy hắn nhìn nhiều quá cô gái nào một ánh mắt, có ý đồ riêng đồ, hắn mắt sáng như đuốc, thấy rõ là người, chỉ là tự rước lấy đủ, không muốn lại được, phiền phức. Chỗ tối đặng bách xuyên, xa xa nhìn cái kia cưới voi đi xa bóng người, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra bốn chữ này, lặng yên biến mất. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ mỗi ngày đạn hắn cầm, kỵ hắn như, thưởng hắn phong cảnh. Sau lưng hắn, liên quan với cất bước chân Phật nhân gian chân tiên truyền thuyết, càng lúc càng kịch liệt. Ở hắn phía trước, giang hồ vẫn như cũ rộng lớn, mà hắn lữ trình vẫn như cũ thong dong. Một ngày này buổi tối, mùa hè khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, vừa mới còn oi bức không gió, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, to như hạt đậu hạt mưa bùm bùm đập xuống. Bàng Bạch Phát nhíu nhíu mày, vỗ vỗ Bạch Tượng cổ, lại ra hỏa, đi mau vài bước, phía trước có tòa miếu vũ, trước tiên đi tránh mưa. Bạch Tượng bước nhanh, hướng về phía trước sơn đạo bên một tòa lẻ loi miếu nhỏ chạy đi. Cái kia miếu thờ thật là cũ nát, nghĩ đến là phụ cận thôn xóm tế tự sơn thần thổ địa vị trí, giờ khắc này cửa sổ bên trong lộ ra yếu ớt chập chờn ánh lửa, hiển nhiên đã có người ở bên trong. Còn chưa tới gần cửa miếu chừng 30 trượng, Bàng Bạch Phát đông nhiên cảm giác quanh thân mát lạnh, phản phất từ một cái lồng hấp đột nhiên nhảy vào hầm băng, trong ngoài chênh lệch nhiệt độ cực kỳ rõ ràng. Trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ nói là mưa to mang đến hạ nhiệt độ. Bạch Tượng cần cổ ngọc linh len ken vang vọng, đánh vỡ đêm mưa vắng lặng. Trong miếu người, hiển nhiên đã bị kinh động. Bàng Bạch Phát khu như đi đến miếu diêm dưới, người nhẹ nhàng rơi xuống đất, đẩy ra khép hở cửa miếu đi vào. Chỉ thấy trong miếu trung ương mọc ra một đống lửa, bên cạnh đống lửa ngồi một cái thai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng hòa thượng, quần áo lam lũ, nhưng dùng một khối đối lập sạch sẽ bố, chính cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trên mặt đất một cái dùng bột hùng hoàng trưa, làm thành tiểu vòng che lấp lên, bốn phía cái kia dị thường nhiệt độ thấp cũng thuận theo cấp tốc tiêu tan. Hòa thượng kia thấy có người đi vào, đội vã ngẩng đầu, khi thấy rõ Bàng Bạch Phát dung mạo khí chất, cùng với ngoài cửa cái kia thần tuấn bạch tượng lúc, mắt nhỏ nhất thời trợn tròn, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười, cuống quýt đứng lên hai tay tạo thành chữ thở, A Di Đà Phật. Đến nhưng là ngày gần đây danh chấn giang hồ huyền thượng Phục Hy Bàng Bạch Phát Bàng công tử. Bần tăng tuyệt định, bên này có lễ. Hắn ngữ khí cung kính, thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót, hiển nhiên biết rõ người trước mắt tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ, hóa ra là Tuệ Tịnh đại sư. Mưa gió rất lớn, mượn bảo điệu tạm lánh, quấy dậy. Hắn ngữ khí bình thản, ánh mắt đảo qua cái kia mới vừa bị che lấp hùng hoàng vòng vị trí, trong lòng hiểu rõ, vừa mới cái kia kỳ hàn nhất định có liên quan với đó, nhưng hắn cũng không tìm tòi nghiên cứu tâm ý Tuệ Tịnh liền nói, không dám không dám, Bàng công tử đại gia quang lâm, là tòa miếu nhỏ này tạo hóa, công tử mau mời ngồi. Trong miếu không gian không lớn, hai người phân tọa hỏa chồng hai bên, bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc, chỉ nghe bên ngoài mưa to gió lớn tiếng cùng đống lửa đùng đùng vang vọng. Hai người khí chàng khác biệt, một cái siêu nhiên xuất trần, một cái con buôn đầy mỡ, lẫn nhau đều cảm thấy có chút không khỏe, nhưng nhìn một chút ngoài cửa như chú mưa to, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Bàng Bạch Phát cảm thấy đến trong bụng có chút đói bụng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đầu gối trên liền đã có thêm một chiếc cổ cầm, chính là Quả Phát. Ngón tay hắn ở cầm bên cạnh người diện nhẹ nhàng nhấn một cái, chen một tiếng vang nhỏ, trôi này ngăm đen đoạn kiếm chấn minh liền bắn ra một đoạn. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, đem hoàn toàn rút ra. Chợt, hắn lại bỗng dưng lấy ra một tảng lớn màu sắc đỏ tươi, chất thịt chặt chẽ châu hoang khối thịt, chính là lúc trước thu phục Bạch Tượng trên đường, đánh chết đám kia xông tới châu hoang đoạt được, vẫn gửi với trong không gian chứa đồ, giờ khắc này lấy ra, càng vẫn như cũ mới mẻ như lúc ban đầu, phảng phất mới vừa sâu xé không lâu. Hắn đem sâu thịt bò ở chấn minh kiếm trên, gác ở trên lửa chậm rãi nướng quay. Chỉ chốc lát sau, mùi thịt phân tán, dầu mỡ nhỏ xuống hỏa bên trong, phát sinh xì xì tiếng vang, lôi kéo người ta thèm ăn nhỏ dãi. Cái kia Tuệ Tịnh Hòa Thượng nhìn ra trận cả mắt lên, cổ họng không được lăn, ngụm nước nuốt tiếng tại đây yên tĩnh bên trong tòa miếu nhỏ có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bàng Bạch Phát liếc hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười, người hòa thượng này, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, nhưng cũng không chịu được này trong bụng đói hỏa, cũng muốn ăn thịt. Tuệ Tịnh nghe vậy, vội vã lau chùi khóe miệng, chê cười nói, "A Di Đà Phật, tội lỗi, rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ. Nay mùi thịt thực sự câu người, Bần tăng này tu hành vẫn là không đến nơi đến chốn, để công tử cười chê rồi." Ha ha ha. Bàng Bạch Phát cười ha ha, ngươi hòa thượng này đúng là cái diệu nhân, không giống những người giả mù sa mưa đại đức cao tăng. Có điều, trên đời không có cơm trưa miễn phí, ngươi muốn ăn thịt, phải bắt ngươi thứ tốt đến chia sẻ cùng nhau. Tuệ Tịnh sững sờ, giả bộ ngu nói, Bàng công tử nói giỡn, bần tăng một cái nghèo túng hòa thượng, nào có cái gì thứ tốt. Bàng Bạch Phát ánh mắt hình như có ý tự vô ý địa đảo qua bên hông hắn cái kia tỏa ra mơ hồ hàn khí ngọc xanh hồ lô, ngươi bên hông này hồ lô liền bất phàm cực kỳ. Nay mùa hè mưa to đêm, có thể tỏa ra như vậy băng hàn khí, bên trong chứa sợ là ướp lạnh rượu ngon chứ. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, ta ra này tốt nhất châu hoang thịt, ngươi ra cái kia ướp lạnh rượu ngon, khởi bất khoái thai. Tuệ Tịnh hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng mà che lại hồ lô, nói quanh co nói, công tử hiểu lầm. Chuyện này, thế này sao lại là cái gì rượu ngon? Bàng Bạch Phát nghiêm sắc mặt nói, ngươi hòa thượng này liền không có suy nghĩ. Bổn công tử trời quang trăng sáng, phẩm hạnh cao thượng, há lại là loại kia mạnh mẽ chiếm đoạt người. Đừng nói ngươi này hồ lô, chính là tiên gia trí bảo đặt ở trước mắt, nếu không có công bằng giao dịch, bổn công tử cũng chắc chắn sẽ không nhìn nhiều, cấp độ kia hành vi, quá không tao nhã, quá mất thân phận. Bổn công tử như muốn, thì sẽ lấy ra vật siêu trị bảo vật cùng ngươi trao đổi. Hắn dừng một chút, ngữ khí lại hòa hoãn lại, mang theo dụ dỗ nói, đến, ngẫm lại xem, này oi bức đêm mưa, gặm thơm ngát thịt nướng, lại uống một cái ướp lạnh rượu ngon, là cỡ nào hưởng thụ. Nếu là hiềm này châu hoang thịt thô lậu, ta này còn có bạch hổ thịt, cùng nhau nướng lên ăn làm sao? Nói, làm dáng lại muốn từ trong không gian chứa đồ lấy vật. Tuệ Tịnh Hòa Thượng nghe được sững sờ, nhớ tới trên giang hồ liên quan với vị này bản công tử nghe đồn, tuy rằng võ công cao tuyệt, luôn từ sắc bén, nhưng xác thực chưa bao giờ có ước hiếp nhỏ yếu ác dành, trái lại khắp nơi lộ ra một loại quái lạ tao nhã cùng nguyên tắc, trong lòng đề phòng không khỏi lại thả xuống mấy phần. Hắn do dự một chút, chung quy là mùi thịt chiến thắng lo lắng, cắn răng nói, bản công tử nói quá lời. Bần tăng này trong hồ lô, thật sự không phải cái gì ướp lạnh rượu ngon. Hắn nhìn một chút Bàng Bạch Phát cái kia trong suốt bình tĩnh, không hề vẻ tham lam con người, rốt cuộc quyết định, nhẹ giọng lại nói, không dối gạt công tử, bần tăng này trong hồ lô trang chính là một cái ngẫu nhiên từ đỉnh núi Côn Lôn chiếm được thiên địa linh vật, băng tạm. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà rời đi miếng vải này, một lần nữa lộ ra hùng hoàng vọng, sau đó mở ra ngọc xanh hồ lô nước lọ. Chương 37, làm tư chất phổ thông hòa thượng, đối mặt tịch tà kiếm phổ. Chương 37, làm tư chất phổ thông hòa thượng, đối mặt tịch tà kiếm phổ. Chỉ một thoáng, một luồng cực hàn chi khí tràn ngập ra, đống lửa ánh sáng tựa hồ cũng ảm đạm rồi mấy phần, trong miếu nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất trở lại trời đông giá rét. Chỉ thấy một cái toàn thân trong suốt như ngọc, mơ hồ tỏa ra vệt trắng sâu bọ, từ miệng hồ lô bên trong chậm rãi bò ra, rơi vào hùng hoàng trong vòng, lười biếng vặn vẹo một hồi thân thể, bốn phía không khí đều tựa hồ ngưng tụ ra bé nhỏ bông tuyết. Bàng Bạch Phát trong mắt lộ ra thán phục vẻ, tự đáy lòng khen, quả thật là thiên địa tạo hóa trung kỳ vật. Nhưng hắn ánh mắt trong suốt, chỉ có thuần túy thưởng thức, cũng không mảy may muốn chiếm được cho mình tham lam. Tuệ Tịnh Hòa Thượng cẩn thận lưu ý vẻ mặt hắn, thấy hắn như thế phản ứng, không khỏi có chút tự đắc lên, giới thiệu, công tử thật tin tưởng. Vật ấy thật là hy thế kỳ chân. Nó tính chi âm chí hàn, nó huyết dịch càng là băng hàn vô cùng, nếu có thể lấy đặc thù pháp môn hấp nó hàn khí nhét vào trong cơ thể, tu luyện âm hàn loại võ công liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, uy lực vô cùng. Người bình thường nếu là bị nó cắn một cái, hoặc nộ xúc nó huyết, trong khoảnh khắc thì sẽ đông giết mà chết, quả thực là lợi hại vô cùng. Bàng Bạch Phát nghe xong Tuệ Tịnh đối với băng tàm thần hiệu miêu tả, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ cùng thưởng thức, vẫn như cũ bình tĩnh không lay động. Hắn ung dung thong thả địa xoay chuyển gác ở chấn minh kiếm trên khảo đến xì xì ứa dầu, mùi hương phân tán châu hoang thịt, thuận miệng nói, thì ra là như vậy. Có thể giúp người tu luyện trí âm trí hàn nội lực, càng có thể rèn luyện chân khí, loại bỏ hỏa độc. Ngược lại thật sự là kiện bảo bối tốt. Hắn ngữ khí bình thản, phảng phất ở đánh giá một cái tầm thường đồ cổ, mà không phải người trong võ lâm tha thiết ước mơ thiên địa kỳ vật. Tuệ Tịnh Hòa Thượng thấy hắn xác thực không hề tham niệm, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cười hắc hắc nói, chính là. Bần tăng thật vất vả mới từ đỉnh núi Côn Lôn. Hắn lời còn chưa dứt, cái bụng như ngùng ngục kêu một tiếng, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía cái kia khảo đến vàng nóng ánh nước mỡ thịt bò, hầu kết trên dưới lan. Bàng Bạch Phác liếc hắn một cái, cảm thấy đến này mập hòa thượng có bảo vật nhưng không tự nặng, có tham niệm nhưng không che giấu, ngược lại cũng thẳng thắn đến thú vị. Cổ tay hắn một phen, lại từ trong không gian chứa đồ lấy ra một tảng lớn hoa văn rõ ràng, mang theo hơi thở lạnh như băng bạch hổ thịt, chính là lúc trước thu phục bạch tượng trên đường, chém giết đầu kia bạch hổ thu hoạch. Bạch hổ khối thịt bị đồng dạng xuyến ở chấn minh kiếm trên, đặt bên cạnh đống lửa lược xa một chút, được băng tàm hàn khí ảnh hưởng vị trí nướng. Kỳ dị chính là, cái kia cực hàn chi khí có thể thoáng ức chế ngọn lửa nôn nóng, để khối thịt từ trong ra ngoài đều bị nóng, khóa lại nước, tăng thêm một phen phong vị. Chỉ ăn thịt, không khỏi đầy mỡ. Bàng Bạch Phác làm xong tất cả những thứ này, mới nhìn về phía Tuyệt Tịnh, khoe miệng ngậm lấy một tia trêu tức. Đại hòa thượng, ngươi vừa không rượu ngon, này băng tàm hàn khí, mượn tới ướp lạnh một hồi này oi bức đêm mưa, đều có thể chứ. Người ta bèo nước gặp nhau, mưa gió cùng miếu, cũng coi như duyên phận. Ta ra thịt, ngươi ra khí lạnh công bằng chia sẻ, làm sao? Tuệ Tịnh nhìn cái kia hai khối mê người thịt, lại cảm thụ bên cạnh băng tàm tỏa ra, đủ khiến người thường huyết dịch đông lại hàn ý, bị trước mắt người công tử này hời hợt địa xưng là khí lạnh nứt ra đại chủy cười nói, làm cho. Bàng công tử thẳng thắn thoải mái, là người thoải mái. Này khí lạnh còn đủ. Hắn thậm chí còn chủ động đem hùng hoàng vòng na gần đống lửa một ít, để cái kia băng tàm hàn khí càng hữu hiệu địa trung hòa đêm hè mưa to oi bức cùng đống lửa hơn nóng. Trong lúc nhất thời, miếu đổ nát bên trong cảnh tượng quỷ dị nhưng hài hòa, một bên là cháy gừng hực ấm áp lửa trại, nướng thơm ngát thú thịt, một bên là chí hàn băng tàm tỏa ra vô hình hơi lạnh, ướp lạnh không khí. Nóng lên phát lạnh, càng đạt thành vi diệu cân bằng, khiến người ta nhiệt độ cơ thể thư thích dị thường. Bàng Bạch Phác đem trước hết nướng tốt một tảng lớn châu hoang thịt đưa cho Tuệ Tịnh, chính mình thì lại gỡ xuống một khối bạch hổ thịt, ung dung thong thả địa thưởng thức lên. Hắn ăn đồ ăn tư thái cực kỳ tao nhã, phản phất không phải ở hoàng miếu gặm thịt, mà là ở cung đình hưởng dụng thịnh yến. Tuệ Tịnh từ lâu đói bụng cực, cũng không kịp nhớ cái gì hình tượng, nhận lấy liền miệng lớn cắn xé, ăn được miệng đầy nước mỡ, chà chà tán thưởng, hương, thật là thơm. Bàng công tử hảo thủ nghệ. Bàng Bạch Phác khẽ mỉm cười, đống nhiên nói, đại hòa thượng, ngươi này băng tàng mặc dù tốt, nhưng mang ngọc mắt tội. Hôm nay ngươi gặp phải chính là bổn công tử, như gặp gỡ cái khác cao thủ, e sợ không hẳn có thể giữ được nó, thậm chí khả năng vì ngươi đưa tới họa sát thân. Tuệ Tịnh ngay nghiền ngẫm động tác chậm lại, đầy mờ trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ cùng bất đắc dĩ. Ai, công tử nói đúng lắm. Bần tăng cũng biết đây là cái khoai lang bỏng tay. Có thể thực sự không nỡ a. Bàng Bạch Phác nhìn hắn, ngữ khí tùy ý hỏi, ngươi có từng nghĩ tới dùng nó đến trao đổi chút càng chân thật, hoặc là đối với ngươi thứ hữu dụng hơn? Thì như một môn tuyệt đỉnh võ công. Tuệ Tịnh con mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức lại ảm đạm đi, nói lẩm bẩm, bần tăng bực này tư chất, tuyệt đỉnh võ công sợ là luyện không thành. Hơn nữa, này băng tàng mặc dù tốt, nhưng muốn nói đổi tuyệt đỉnh võ công, hắn lắc đầu một cái, cảm thấy đến không có khả năng lắm. Ồ, Bàng Bạch Phác hơi nhíu mày, từ trong lồng ngực kỳ thực là không gian chứa đồ, lấy ra mấy quyển bí tịch, tiện tay để dưới đất, ngươi xem một chút này mấy môn làm sao? Tuệ Tịnh tò mò đến gần, chỉ thấy cái kia mấy quyển bí tịch phân biệt là Tử Hà Thần Công Tịch, Tà Kiếm Phổ, Hỏa Diễm Đao Lăng Ba Vi Bộ. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trợn lên tròn xoe, hô hấp đều gấp lên, đặc biệt là nhìn thấy Hỏa Diễm Đao lúc, càng là la thất thanh, chuyện này, đây là thổ phiên quốc sư Đại Luân Minh Vương tuyệt học. Công tử ngài liền này đều có. Bàng Bạch Phác lạnh nhạt nói, với hắn sở giao dịch đến thôi. Ngươi cảm thấy thôi, ngươi cái kia băng tàm, đáng giá đổi trong đó cái nào hai môn? Hoặc là, ngươi cảm thấy đến cái nào hai môn càng thích hợp ngươi? Tuệ Tịnh kích động đến hai tay đều có chút run, nhìn bí tịch, lại sờ sờ bên hông mình hồ lô, khắp khuôn mặt là dãy rủa. Hắn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, Bàng công tử, ngài có thể không cho bần tăng nói một chút, này mấy môn thần công đều có điểm đặc biệt gì đó? Bần tăng kiến thức nông cạn, thực sự khó có thể lựa chọn a. Bàng Bạch Phác cầm lấy Tử Hà Thần Công bí tịch, nói, đây là đạo môn vô thượng tâm pháp. Sơ phát lúc như có như không, miên như dáng mây, nhưng mà xúc sức lực cập nhận, đến lúc sau càng che ngập bầu trời, không thể cản phá. Phát công người khắp khuôn mặt bố tử khí, cố có Tử Hà danh xưng. Luyện tới đại thành, nội lực hùng hồn tràn trề, kéo dài tuổi thọ, mà khá có tịch tà phá ma hiệu quả. Chỉ là tu luyện cần cực cao nội tính, tiến triển đối lập chậm chậm, không phải tâm tính trầm ổn, tư chất xuất sắc người khó có thể luyện thành. Tiếp đó, đầu ngón tay hắn điểm hướng về cái kia bản tịch tà kiếm phổ, ngữ khí bình thản nhưng ý tứ sâu xa, này cũng không cần tư chất, có thể học cấp tốc, uy lực cực lớn. Người bình thường luyện cái một năm nửa năm, liền có thể bước lên nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Nhưng võ lâm sư hùng, dẫn đao tự cung. Tuệ Tịnh hòa thượng chính nghe đến mê mẩn, đột nhiên nghe được tự cung hai chữ, mặt béo run run một cái, theo bản năng mà kẹp chặt hai chân, liên tục khoát tay nói, ai u, chuyện này, đánh đổi này quá to lớn. Không được. Bàng Bạch Phác tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, ồ, ngươi là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, cái kia phiền não căn cho ngươi mà nói, có điều là vô dụng đối ra, cắt chẳng phải càng triệt để. Ngược lại ngươi cũng không dùng được. Tuệ Tịnh một tấm mặt béo đỏ bừng lên, hai tay tạo thành chữ thập, liên tục niệm Phật, A Di Đà Phật. Tội lỗi. Công tử nói giỡn. Bần tăng tuy là người xuất gia, nhưng này cái đều là nguyên trang tốt. Bàng Bạch Phác không còn đầu hắn, lại chỉ về Hỏa Diễm Đao bí tịch, đây là thổ phiên mật giáo Đinh Mã phái tuyệt học, cũng là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí tuyệt kỹ thành danh. Cũng không phải là đao thật, chính là lấy vô hình nội lực ngưng tụ nóng rực đao cương, uy lực cương mạnh bá đạo, có thể khoảng cách xa hại người, luyện đến cảnh giới cao thâm, đao khí rừng rực như lửa, có phần kim sắt chảy bay. Này công với nội lực yêu cầu cực cao, mà cần phối hợp mật tông đặc biệt tâm pháp vận chuyển, nếu như không có người chỉ điểm hoặc nội lực không đủ, cực dễ phản phệ bản thân. Cuối cùng, hắn cầm lấy Lăng Ba Vi bộ bí tịch, đây là một môn tuyệt thế khinh công bộ pháp. Bắt nguồn từ dịch kinh quái tượng, bộ pháp tinh diệu dị thường, tập người có thể theo, hắn đặc biệt chỉnh tự đạp lên quái tượng vị trí tiến lên, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực tốc độ cực nhanh, càng có thể ở một tấc vuông na chuyển né tránh, với bạn quân tùng bên trong cũng có thể thoát thân. Này bộ pháp rất là thần kỳ, triển khai lúc không chỉ có không háo nội lực, trái lại có thể tự mình tăng trưởng nội lực. Nhưng đối với ngộ tính yêu cầu khá cao, cần tinh thông dịch lý quái tượng người mới có thể tận đến kỳ diệu. Tuệ Tịnh Hòa thượng nghe được như mê như say, đục nước đều sắp chảy ra, ánh mắt ở cái kia mấy bản bí tịch tới về nhìn quét, tràn ngập tham lam cùng dãy rủa. Hắn xoa xoa tay, một mặt làm khó dễ địa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, "Bàng công tử, ngài thực sự là thần thông quảng đại, những thứ này đều là tuyệt thế võ công a. Mỗi một dạng cũng làm cho bần tăng trông mà thèm vô cùng. Có thể này băng tàng mặc dù tốt, dù sao chỉ là một cái sâu, đổi một môn. Bần tăng đều sợ chiếm công tử lợi ích to lớn, chuyện này. Này như thế nào cho phải? Công tử ngài xem, lấy bần tăng này tư chất gân cốt, nên tuyển cái nào hai môn mới thật." Hắn đây là vừa muốn bảo bối, lại tự biết phân lượng không đủ, còn muốn để Bàng Bạch Phát giúp hắn quyết định. Bàng Bạch Phát nhìn hắn dáng vẻ ấy, cảm thấy đến buồn cười, nói thẳng, "Vậy thì muốn xem ngươi tư chất cùng theo đuổi. Ngươi như tự nhận là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài, tâm tính có thể chìm đến hạ xuống, có nghị lực tiêu tốn mười mấy năm khổ công, như vậy Tử Hà thần công là lựa chọn tốt nhất, căn cơ vững chắc, tiền đồ vô lượng, có thể so với Tiếu Lâm Dịch cân kinh. Nếu ngươi tự biết tư chất phổ thông, lại khát vọng mau chóng thu được thực lực cường đại, không sợ cái kia cửa thứ nhất đánh đổi." Bàng Bạch Phát ý tứ sâu xa địa liếc hắn một cái, "Tịch Tà kiếm phổ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ngươi. Ngược lại ngươi là hòa thượng, cái kia hai lạng thịt giữ lại cũng vô dụng, cắt trái lại thanh tịnh, có thể cho ngươi ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong thoát thai hoàn cốt, trong vòng 1-2 năm liền có thể bước lên giang hồ nhóm đứng đầu. Đương nhiên, ngươi như vẫn còn có hoàn tục cưới vợ sinh con phàm tâm, vậy thì đừng hòng mơ tới." Tuệ Tịnh lại là run run một cái, đầu dao đến như chống bỏi. Cho tới hỏa diễm đao cương mãnh khốc liệt, uy lực vô cùng, nhưng cần có tương ứng nội lực căn cơ cùng mật tông tâm pháp phối hợp, ngươi không người chỉ điểm, tùy tiện tu luyện, hung hiểm dị thường. Lăng Ba Vi bộ tuy là bảo mệnh tuyệt học, nhưng với thảo phạt giúp ích không lớn, mà cần tinh thông dịch lý, đối với ngươi mà nói, sợ là so với Tử Hà thần công còn khó hơn nhập môn. Bàng Bạch Phát phân tích xong xuôi, cầm lấy nướng tốt bạch hổ thịt, tiếp tục chậm rãi bắt đầu ăn, không tiếp tục nói nữa, để cho chính Tuệ Tịnh cân nhắc. Chương 38, Thiên địa linh vật, Côn Lôn băng tàm hóa điệp. Chương 38, Thiên địa linh vật, Côn Lôn băng tàm hóa điệp. Tuệ Tịnh hòa thượng cao mày, nhìn cái này, sờ sờ cái kia, nội tâm tiên nhân giao chiến. Hắn vừa thèm nhỏ dãi Tử Hà thần công chính đại lâu dài, lại e ngại nó tu luyện gian nan, vừa khát vọng Tịch Tà kiếm phổ học cấp tốc uy lực, rồi hướng cái kia một đao thai ách hoảng sợ và phần, hỏa diễm đao nghe tới bi phòng, nhưng sợ luyện sai đường khí, Lăng Ba Vi bộ đúng là an toàn, có thể tựa hồ lại không thể trực tiếp tăng lên đánh nhau bản lĩnh. Hắn xoan suýt một lát, ánh mắt cuối cùng gắt gao chăm chú vào cái kia bản Tịch Tà kiếm phổ trên, ánh mắt biến ảo chập chờn, tham lam, hoảng sợ, khát vọng đang lên. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, phản phất rơi xuống rất lớn quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Bàng Bạch Phát, âm thanh đều có chút run, "Bàng công tử, Bần tăng nghĩ kỹ, liên đổi này bản Tịch Tà kiếm phổ cùng này bản Lăng Ba Vi bộ." Nói ra câu nói này, hắn phảng phất dùng hết sức lực toàn thân, cả người đều hư thoát mấy phần, nhưng trong mắt nhưng tiêu đốt một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt ánh sáng. Bàng Bạch Phát đối với sự lựa chọn khác tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt, xác nhận nói, "Ồ, xác định, không hối hận." Cái kia một đao xuống, nhưng là cũng lại trường không trở lại. "Không hối hận." Tuệ Tịnh cắn răng nói, phảng phất chính là thuyết phục chính mình, âm thanh tăng cao mấy phần, Bần tăng vốn là Thiếu Lâm lẻn ra hòa thượng, bây giờ tại Trung Nguyên đã không chỗ nương tựa. Có này tuyệt thế võ công, xem ai còn dám coi khinh Bần tăng. Cho tới cái kia tục vật. "Hừ, không muốn cũng được." Vừa vặn chặt đứt bụi rễ, cái một lòng hướng về vũ. Hắn nói tới rõng rạc hùng hồn, mặt béo trên bóng loáng lấp loé, cũng không biết là mồ hôi vẫn là kích động nước mắt. Bàng Bạch Phát nhìn hắn bộ này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng răng rắc, nhưng khe khẽ lắc đầu, ngựa khi ôn hòa mà nói rằng, "Đại hòa thượng, nói lời từ biệt nói tới quá đầy đủ. Bổn công tử tuy cùng ngươi bèo nước gặp nhau, nhưng xem ngươi ngược lại cũng không hề lớn gian đại ác đồ, liền lắm miệng cho ngươi một cái kiến nghị." Tuệ Tịnh sững sờ, Bàng công tử mới nói, "Ngươi vừa động hoàn tục luyện này Tịch Tà kiếm phổ ý nghĩ, sao không trước tiên chân chính hoàn tục, đi hồng trần bên trong lộn mấy vòng, cưới trên mấy phòng thê thiếp, sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, vì là chính mình lưu cái hậu." Bàng Bạch Phát nói tới hời hợt, phản phất đang nói một cái lại bình thường có điều sự, chờ có người nối nghiệp, hương hỏa có kế, ngươi sẽ tìm cái thanh tịnh nơi mới, múa đao tự cùng, chuyên tâm tu luyện. Đã như thế, vừa có thể thành tựu cao thủ tuyệt đỉnh chi mộng, lại miễn đoạn tử tuyệt tôn, ngày sau hối tiếc không kịp nỗi khổ. Chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Tuệ Tịnh Hòa thượng nghe xong lời nói này, cả người đều ngây người, há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, phản phất nghe được cái gì kinh động thiên hạ, ly kinh bạn đạo rồi lại hắn mô mô có đạo lý đến cực điểm luôn luận. Hắn mặt béo thượng biểu tình cực kỳ đặc sắc, khiếp sợ, mờ mịt, xấu hổ, ý động, cuối cùng hóa thành một loại rộng rãi sáng sủa kích động. "Diệu a, diệu a, Bàng công tử." Tuệ Tịnh đột nhiên vỗ một cái chính mình trơ trụi bắt đuổi, kích động đến âm thanh đều thay đổi điệu, ngài thực sự là trên đời này đệ nhất đẳng thông suốt người rõ ràng. Lời này nói tới quá đúng rồi. Bần tăng, không, ta làm sao liền không nghĩ đến tầng này. Đúng đúng đúng, trước tiên lưu sau, sau đó sẽ luyện. Như vậy ta coi như luyện món đồ kia, cũng không tính xin lỗi tổ tông. Bàng công tử, ngài chủ ý này, thực sự là. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, quay về Bàng Bạch Phác lại là chắp tay, cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt vị này tuấn mỹ công tử, quả thực là rọi sáng hắn mê man nhân sinh chỉ đường ngọn đèn sáng, tư tưởng chi văn minh, vì hắn cân nhắc chi chu toàn, vừa xa hắn nhìn thấy sở hữu cao tăng đại đức. Bàng Bạch Phác nhìn hắn này kích động dáng dấp, khẽ mỉm cười, lại nói, nếu nói tới cái này mức, bổn công tử liền đưa Phật đưa đến đây. Nói, hắn lại đem trên đất cái kia bản Tử Hà thần công bí tịch cũng cầm lên, tiện tay nhét vào Tuệ Tịnh trong lồng ngực. Chuyện này. Tuệ Tịnh ôm đột nhiên thêm ra đến cuốn bí tịch thứ ba, triệt để bối rối, tay chân luống cuống mà nhìn Bàng Bạch Phác, Bàng công tử, ngài đây là cái gì ý? Chuyện này. Này Tử Hà thần công, quá quý trọng. Bần tăng, ta sao có thể lại muốn ngài? Bàng Bạch Phác vung tay, đánh gậy hắn, ngựa khí hờ hững nhưng lộ ra lâu dài suy tính, ngươi vừa muốn cưới vợ sinh tử lưu hậu nhân kia thế nào cũng phải khá giống dạng truyền thừa chứ. Lẽ nào đem ngươi cái kia tịch tà kiếm phổ truyền xuống? Nhờ ngươi nhi tử, tôn tử cũng mỗi người múa đao tự cung. Vậy ngươi này lưu sau lại có gì ý nghĩa? Có điều là gieo hại tử tôn thôi. Hắn chỉ Tử Hà thần công, môn công phu này chính là huyền môn chính tông, căn cơ vững chắc, kéo dài tuổi thọ, là thích hợp nhất thành tựu tuyệt học gia truyền. Ngươi bây giờ tu luyện hay là đã muộn, nhưng để cho ngươi tương lai nhi tử, tôn tử, nhưng là không thể tốt hơn đặt móng công pháp. Như vậy, ngươi mạch này mới coi như chân chính có truyền thừa, không đến nỗi tuyệt hậu đường. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuệ Tịnh nâng ba bản nặng trình trịch bí tịch, nghe Bàng Bạch Phác này vì hắn hậu thế đều tìm cách đến rõ ràng lời nói, suy nghĩ thêm chính mình vừa nãy điểm tiểu tâm tư kia cùng đối phương hùng hồn rộng rãi, nhất thời cảm thấy đến một luồng nóng bỏng nhiệt lưu từ đáy lòng sông thẳng lên đến, vọt tới hắn mũi cay cay, viền mắt tỏa nhiệt. Hắn làm sao lúc bị người như vậy chân thành, như vậy cẩn thận địa đối xử quá? Giang hồ hiểm ác, nhiều là ngươi lừa ta gạt, ai quản ngươi chết rồi làm sao, tử tôn thế nào? Có thể vị này Bàng công tử, rõ ràng võ công sâu không lường được, địa vị tôn sùng, nhưng đối với hắn như thế một cái chán nản trộm đi mập hòa thượng, không chỉ có công bằng giao dịch, còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ, liền hắn tương lai khả năng có con cháu lối thoát đều cân nhắc chu toàn. Bàng công tử, ngài, Tuệ Tịnh âm thanh nghẹn ngào, nước mắt cũng không nhịn được nữa, ào 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 địa chảy xuống, lẫn vào trên mặt dầu hãn, cũng không lo nổi sát, ngài thực sự là quá vì ta suy nghĩ, quá quang minh lỗi lạc, quá đạt đến một trình độ nào đó. Chẳng trách trên giang hồ đều truyền ngài là chân chính cao nhân, Bồ Tát tâm địa. Ta Tuệ Tịnh hôm nay thực sự là gặp phải Bồ Tát sống. Hắn một bên khóc vừa nói, kích động đến suýt chút nữa thì cho Bàng Bạch Phác quỳ xuống. Bàng Bạch Phác thản nhiên chịu hắn cảm kích, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, mang ngọc mắt tội. Này ba bản bí tịch, ở ngươi cũng không đủ thực lực trước, tuyệt đối không thể dễ dàng gặp người. Tốt nhất trước tiên tìm cái ổn thỏa địa phương ẩn đi, an tâm đi hoàn thành ngươi cưới vợ sinh con nhân sinh đại sự. Chờ tất cả an ổn, có người nối nghiệp, ngươi rồi quyết định có hay không muốn luyện cái kia tịch tà kiếm phổ. Ghi nhớ kỹ, không nên nóng ruột, luồng nộp mạng. Nhớ tới. Nhất định nhớ tới. Tuệ Tịnh gật đầu liên tục, dường như gà con mổ thóc, đem Bàng Bạch Phác mỗi một câu nói đều vững vàng khắc vào trong lòng. Hắn không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ba bản bí tịch dùng vải dầu gói kỹ, chăm chú cất vào trong ngực thiếp thân nơi. Sau đó, hắn trịnh trọng cầm lấy cái kia ngọc xanh hồ lô, lại lần nữa mở ra nút lọ, dùng đặc chế ngọc trước cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia tỏa ra từng tia ý lạnh băng tàm dẫn về trong hồ lô, nhét hẹp nút lọ, hai tay cung kính mà đưa cho Bàng Bạch Phác. Bàng công tử, này băng tàm là ngài. Đa tạ công tử. Tuệ Tịnh âm thanh vẫn như cũ mang theo kích động tiếng dung. Bàng Bạch Phác tiếp nhận cái kia xúc tu lạnh lẽo ngọc xanh hồ lô, cảm thụ ẩn chứa trong đó chí hàn lực lượng, hài lòng gật gật đầu. Giao dịch thanh toán xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều cảm thấy lần này giao dịch đâu đã vào đấy, thật là viên mãn. Mùa hè mưa to gió lớn, một chốc ngừng không được. Giao dịch đạt thành hai người câu được câu không địa tiếp tục trò chuyện, mãi đến tận quá nửa đêm. Tuệ Tịnh hòa thượng không chịu được nữa cơn buồn ngủ, tố cáo kể tội, liền đi tới trong miếu cái kia cũ nát thần đài phía sau, tìm cái đối lập sạch sẽ góc xó, cuộn mình ngủ đi, chỉ chốc lát sau liền tiếng ngáy mãnh liệt. Bàng Bạch Phác ngồi xếp bằng ở dần nhược bên cạnh đống lửa, trong tay nắm cái kia xúc tu lạnh lẽo ngọc xanh hồ lô. Hắn hai mắt khép hở, tâm thần chìm vào biển ý thức. Trong đầu màn ánh sáng trong nháy mắt hào quang chói lọi, văn tự lưu chuyển, bản thể thu được cấp thấp thiên địa linh vật Côn Lôn băng tàm, 1, có thể hiến tế hối đoái 80 điểm mệnh nguyên, thiên địa linh vật hiến tế tức biến mất, 2, có thể hiến tế hối đoái 800 điểm biến động mệnh số, 3, có thể trói chặt thành tựu linh sủng, thấp hơn cấp, trưởng thành cực hạn không cao, tiêu tốn nhất định biến động mệnh số có thể giúp đỡ trưởng thành. 3 chọn một mà thôi, không được lặp lại. Bàng Bạch Phác lược làm trầm ngâm. Mệnh nguyên cùng mệnh số mặc dù tốt, nhưng này mới xuất hiện linh sủng công năng gây nên hứng thú của hắn. Hắn quyết định thử xem. Tuyển 3. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bản thể trói chặt linh sủng Côn Lôn băng tàm thành công, màn ánh sáng tin tức lập tức quét mới. Côn Lôn băng tàm, ấu thể, thăng cấp làm Côn Lôn băng tàm, thành nguyên thể, tổng hợp nó tư chất, công dụng, trưởng thành cực hạn, tương đương cần biến động mệnh số 50 điểm mới 50 điểm. Thử xem. Bàng Bạch Phác không do dự. Biến động mệnh số 50, Côn Lôn băng tàm thăng cấp làm thành niên thể trong phút chốc, một luồng huyền diệu khó tả năng lượng tự hắn biển ý thức tuôn ra, trong nháy mắt chuyển vào trong tay ngọc xanh bên trong hồ lô. Binh một tiếng vang dọn, nút lọ hồ lô bị một nguồn sức mạnh đột nhiên đỉnh mở. Cái kia nguyên bản tinh tế băng tàm tự động nhảy ra, rơi vào Bàng Bạch Phác lòng bàn tay. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên dài rộng, màu sắc càng thêm óng ánh long lanh, quanh thân tỏa ra hàn khí bỗng nhiên tăng vọt. Bởi vì đã trói chặt là chủ nhân, nay đủ để đông nước kim thạch cực hàn chi khí đối với bảng bạch pháp không hề thương tổn, trái lại để hắn cảm thấy đắc thủ tâm một mảnh mát mẹ thư thích. Nhưng mà băng tàm xuất hiện ở bên ngoài trong nháy mắt, trong miếu nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất trong nháy mắt từ mùa hè nhảy vào đông trời đông giá rét. Trên vách tường, trên mặt đất cấp tốc ngưng tụ lên một tầng sương trắng, cái kia chồng bốn đã yếu ớt lửa trại phốc địa một hồi, ngọn lửa ải nửa đoạn, gần như dập tắt. Nay cố đáng sợ hàn khí phạm vi cực lớn, trong nháy mắt bao phủ chu vi 300 trượng. T. Hát gì? Tuệ Tịnh Hòa thượng chính quyền ở miếu đài sau đánh hãn, trong ngực hay là chính ôm mấy phòng tiểu thê mỹ thiếp, khóe miệng nước dãi chảy ròng. Không ngờ một cố có thể đông nước xương hàn ý, đột nhiên tiến vào hắn rách nát tăng bảo, kích cho hắn run lên một cái, trực tiếp từ trong ngực đẹp đông tỉnh lại, hàm răng khanh khách vang vọng. Ai? Ai u? Sao? Làm sao đột nhiên như vậy lạnh? Hắn cuống quýt cuốn chặt tăng y liễu, nghi ngờ không thôi điệu thò đầu ra. Nay vừa nhìn, con người suýt chút nữa trừng đi ra. Chỉ thấy bên cạnh đống lửa, Bàng Bạch Phát vẫn như cũ ngồi khoanh chân, thần sắc bình tĩnh. Nhưng hắn trong tay cái kia ngọc xanh nút lọ hồ lô chẳng biết lúc nào văng ra, nguyên bản cái kia ngón nút độ lớn, có ánh long lanh băng tạm, giờ khắc này càng trở nên có chân ngón cái giống như trắng kiện, toàn thân hàn khí lờ lờ, khác nào một đoạn sống sót vạn năm huyền băng, lặng lặng nằm ở Bàng Bạch Phát lòng bàn tay. Càng kỳ chính là, cái kia băng tạm tỏa ra cực hàn chi khí, càng đối với Bàng Bạch Phát không hề có chút ảnh hưởng, phản phất hắn lòng bàn tay tự có một mảnh ngăn cách hàn lạnh thiên địa. Mà thôi Bàng Bạch Phát làm trung tâm, một luồng mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt hàn chiều, chính nhanh chóng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ miếu đổ nát, thậm chí xuyên qua cửa sổ khích mãnh liệt mà ra. Ngoài miếu tiếng mưa gió bên trong, mơ hồ truyền đến bạch tượng bất an khẽ kêu cùng trầm trọng dậm chân thanh, hiển nhiên cũng bị bất thình lình rét căm căm đông đến quá chừng. "Bàng, Bàng công tử, chuyện này, đây là..." Tuệ Tịnh đầu lưỡi đều có chút thắt, chỉ vào cái kia rõ ràng lớn hơn một vòng băng tạm, đầy mặt khó mà tin nổi. Bàng Bạch Phát vẫn chưa trả lời, chỉ là ánh mắt hơi rủ xuống, nhìn lòng bàn tay băng tạm. Trong đầu màn ánh sáng vẫn như cũ lóe sáng, Côn Lôn băng tạm, thành niên, thăng cấp làm tiên tiên băng điệp, trung cực hình thái, tổng hợp nó tư chất, công dụng, trưởng thành cực hạn, tương đương cần biến động mệnh số 100 điểm đệ nhất bút đầu tư đã hoa, không đạo lý bỏ dở nửa chừng. Bàng Bạch Phát ý niệm lại động. Biến động mệnh số 100, Côn Lôn băng tạm thăng cấp làm tiên tiên băng điệp lại một luồng càng tinh khiết thần kỳ năng lượng vân ra, rót vào tay, bắt đầu tâm cái kia giải rộng băng tạm trong cơ thể. Ngay ở Tuệ Tịnh cho rằng này đã là cực hạn lúc, dị biến tái sinh. Cái kia giải rộng băng tạm, quanh thân bỗng phóng ra chói mắt vật trắng, thân thể dãy rủa kịch liệt, càng bắt đầu điên cuồng nhà tơ. Từng kia từng sợi bóng ánh long lanh hàn kia, cấp tốc đưa nó tự thân gói lại, có điều thời gian mấy mắt, liền kết thành một cái bóng rổ to nhỏ, trắng non thâm hậu, tỏa ra nồng nặc hàn khí cái lớn. Kết kén. Tuệ Tịnh Hòa thượng há to miệng, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Không chờ hắn phản ứng lại, cái kia kén lớn mặt ngoài bỗng nhiên chuyển đến nhỏ bé răng rất thanh, một vết nước hiện lên, chợt cấp tốc lan tràn. Chương 39, Đoàn kết thiếu lâm, cộng ngự ngoại ma. Chương 39, Đoàn kết thiếu lâm, cộng ngự ngoại ma. Một tiếng kỳ dị phảng phất đến từ cực hàn băng nguyên nơi sâu xa thanh vang lên lên. Một đôi mỏng như cánh ve, nhưng lưu chuyển giật thải bông tuyết ánh sáng lộng lẫy, bị đến kinh tâm động phách cánh, trước tiên đâm thủng kén xác, chậm rãi răng ra. Ngay lập tức, một con thân thể tao nhã, toàn thân khác nào tượng băng ngọc trác, tỏa ra mộng ảo giống như vầng sáng băng điệp, triệt để tránh thoát ràng buộc, phiên nhiên bay lên. Nó vòng quanh Bàng Bạch Phát bay một vòng, cuối cùng mềm mại địa rơi vào hắn như mực châm gài tóc bên trên, cánh hơi mấp máy, điểm điểm đông tuyết quang tiết rơi ra, khác nào một cái tỉ mỉ điêu khắc đông tuyết đồ trang sức, cùng Bàng Bạch Phát tuấn giật xuất trần khí chất hoàn mỹ dung hợp, tăng thêm mấy phần thần bí cao quý. Mà tại đây băng điệp phá kén mà ra trước mắt, cái kia nguyên bản tràn ngập chu vi 300 trượng, đủ để đông giết tầm thường cao thủ khủng bố hàn triều, dường như chịu đến vô hình dẫn dắt, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, hết mức thu lại, cuối cùng ở Bàng Bạch Phát làn ra mặt ngoài, hình thành một tầng bạc không thể sát, phóng ánh long lanh cực hàn vòng bảo vệ. Đối với Bàng Bạch Phát mà nói, chỉ cảm thấy quanh thân mát mẻ thoải mái, vừa đúng địa chống đỡ đêm hè oi bức, cũng không nửa phần không khỏe. Nhưng đối với ngoại giới, đáng sợ kia nhiệt độ thấp dĩ nhiên biến mất. Trong miếu nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại, tuy nhưng so với ngoại giới mát mẻ, nhưng không còn như vậy khốc liệt không chịu nổi. Ngoài miếu bạch tượng sao động cũng bình ổn lại, phát sinh nghi hoặc thở hổn hển thanh. Bản thể mệnh nguyên 126, 5 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 126, 5 điểm, biến động mệnh số 1421 điểm. Chủ tu cấm pháp thất huyền vô hình kiếm, tân đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 3000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 600 điểm. Cảnh giới hậu thiên đỉnh phong đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ tuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy linh sủng tiên thiên băng điệp. Tác dụng 1. Băng điệp lấy độc vì thức ăn, tiên thiên cấp cùng với trở xuống nỗ lực tới gần bản thể vật đều sẽ bị băng điệp sớm báo động trước. 2. Có thể phụ trợ bản thể tu luyện trí hàn chân khí, cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem. Bàng Bạch Phát âm thầm gật đầu, này bút đầu tư quá vật siêu đáng giá. Tuệ Tịnh và còn sớm đã nhìn ra trận mắt mất mồm, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái trứng gà, đến nửa ngày mới tìm về chính mình âm thanh, run rẩy chỉ về Bàng Bạch Phát châm gài tóc trên băng điệp. Bàng công tử, chuyện này nó hóa điệp, ngài là làm thế nào đến? Bàng Bạch Phát lúc này mới chậm rãi dương mắt, khoe miệng ngậm lấy một tia ôn hòa ý cười, phản phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn nhẹ nhàng hơi phe phẩy cũng không bụi trần áo lam, ngựa khí thong dong nói, há, không có gì. Vừa mới bổn công tử có điều là tiêu hao tự thân gần nửa chân nguyên nội lực, mạnh mẽ trợ nó để cao thành thục, đột phá ràng buộc, hóa thành này điệp hình thái thôi. Đúng là để đại sư chấn kinh. Hắn nói tới hời hợt, phản phất hao tổn một nửa chân nguyên dường như uống chén như nước đơn giản. Tuệ Tịnh Hòa thượng nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là chấn động cùng khó có thể tin tưởng, giữa một nửa chân nguyên. Công tử ngài chuyện này, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, có người sẽ vì một cái sâu trả giá khổng lồ như thế đánh đổi, càng không cách nào lý giải, Bàng Bạch Phát là làm sao trong khoảng thời gian ngắn, làm được này giống như thần tích việc. Nhưng hắn nhìn Bàng Bạch Phát cái kia bình tĩnh không lay động, khí tức vẫn như cũ uyên thâm tựa như biển răng dấp, lại cảm thụ châm gài tóc trên cái kia băng điệp tỏa ra, làm hắn linh hồn đều run rẩy thâm thúy hàn ý, cuối cùng sở hữu nghi vấn đều hóa thành sâu sắc thán phục cùng kính nể. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, tự đáy lòng khen, công tử thật là thần nhân vậy. Công tham tạo hóa, Bần tăng. Bần tăng hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Vật ấy có thể đến công tử vận ngưỡng, kén biến thành bướm, chính là nó tạo hóa, hơn xa ở Bần tăng trong tay bị long đong. Hắn lời này thật là xuất phát từ nội tâm, cũng không nửa phần đố kỵ. Hắn tự có tự mình biết mình, đừng nói một nửa chân nguyên, chính là rút khô hắn, cũng tuyệt đối không thể để băng tẩm có như thế biến hóa. Huống chi, hắn kế hoạch ban đầu cũng chỉ là mượn băng tẩm chi hàn luyện công, vật chỉ dùng được một lần thôi. Bây giờ đổi được ba bản tuyệt thế bí tịch cùng bảng công tử chỉ điểm, đã là cơ duyên to lớn, sao dám lại có thêm tham niệm? Bàng Bạch Phát đối với hắn phản ứng rất là thỏa mãn, khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào bên cạnh đống lửa cái kia vỡ tan, vẫn như cũ tỏa ra từng kia ý lạnh óng ánh kén tằm trên. Hắn đưa tay vỗ giữa không trung, cái kia bóng rổ to nhỏ kén tằm liền nhẹ nhàng bay vào trong tay hắn. Trong cơ thể tinh khiết nội lực chậm rãi vận chuyển, truyền vào kén bên trong. Cái kia nguyên bản cứng rắn băng lạnh kén sắc, ở nội lực ôn dưỡng dưới càng từ từ trở nên mềm mại, giàu có giãn, cuối cùng hóa thành một đại đoàn óng ánh long lanh, lập loè nhàn nhạt hàn mang cực nhỏ sợi tơ. Bàng Bạch Phát dùng ngón tay niêm lên một kia, hơi hơi dùng sức lôi kéo, chỉ cảm thấy nó cứng cỏi dị thường, hơn xa trước hắn sử dụng bất kỳ dây đàn, khoe miệng không khỏi làm nổi lên một vệ thỏa mãn độ cong. Hừm, này kia tính dai tuyệt hảo, ẩn chứa băng tàng hàn khí, chính là chế tác dây đàn tuyệt đỉnh vật liệu. Lớn như vậy một đoàn, đầy đủ chế tác mấy chục cây. Ngay sau đánh đàn đối địch, cũng không phải tất lại lo lắng huyền kia dễ dàng đứt đoạn. Hay lắm, hay lắm. Tâm tình của hắn sung sướng mà đem này đoàn quý giá băng tàng kia cũng thu vào không gian chứa đồ bên trong. Lần này giao dịch, không chỉ có được rồi một cái có thể phong độc, trợ chiến, phụ trợ tu luyện tiên thiên băng điệp linh sủng, càng tặng thêm này một đoàn lớn cực phẩm dây đàn vật liệu, có thể nói thu hoạch khá dồi dào, vượt xa mong muốn. Ngoài miếu, mưa to chẳng biết lúc nào đã từ từ ngừng lại, chỉ còn dư lại tí tách dư âm. Chân trời mơ hồ lộ ra một tia thâm thủy ánh sáng, đêm dài đã hết. Bàng Bạch Phát đứng lên, đối với vẫn chìm đắm trong cơn chấn động Tuệ Tịnh Hòa thượng nói, mưa gió đã hết, thiên tướng tảng sáng. Buồn công tử cũng nên tiếp tục chạy đi. Đại sư, người ta liền như vậy sau khi từ biệt. Nhìn ngươi tự lo lấy, không nên phụ lòng cái kia mấy bản bí tịch cùng ngươi tương lai. Con cháu phúc phận. Tuệ Tịnh Hòa thượng liền đội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói, đa tạ bảng công tử. Công tử đại ân, Tuệ Tịnh vĩnh viễn không quên. Ổn thỏa ghi nhớ công tử giáo huấn. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, đẩy ra cửa miếu, đi ra ngoài. Trải qua bạch tượng bên người lúc, cái kia đại gia hỏa thân mật dùng vòi dài đụng một cái hắn, tựa hồ cũng đang hiếu kỳ vừa nãy cái kia trận đột nhiên xuất hiện hàn ý Bàng Bạch Phát vô nó ướt át núi, vươn mình trên như. Nắng sớm mờ mờ bên trong, châm gài tóc trên băng cánh bướm bảng, khúc xạ ra ngọc ảo mê ly hào quang. Hắn nhẹ run dây cương, ngọc linh thanh hưởng, bạch tượng bước ra trầm ổn bước tiến, mang theo áo lam công tử, hướng về phương bắc càng đi càng xa, lưu lại Tuệ Tịnh Hòa thượng đứng ở miếu đổ nát cửa, thật lâu ngắm nhìn. Bàng Bạch Phát cưỡi bạch tượng, không nhanh không chậm địa một đường bắc hành. Hắn cũng không sáng tỏ chỗ cần đến, chỉ là tùy duyên du lịch, cảm thụ trung nguyên cùng đại lý khác biệt phong thổ. Nhưng mà, hắn đi tới đại phương hướng, nhưng không thể phòng ngừa địa chỉ về bên trong Nhạc Tung Sơn, cùng với tòa kia sừng sững ngàn năm võ học thánh địa, Thiếu Lâm tự. Này một xu thế, rất nhanh liền bị ở khắp mọi nơi giang hồ cơ sở ngầm nhận biết. Tin tức như lửa rừng giống như truyền ra, lại lần nữa dẫn tới thiên hạ ồ lên. Bàng công tử đây là muốn đi tìm Thiếu Lâm tự phiền phức. Phòng trà trong tử quán, mọi người châu đầu ghé thai, trong hưng phấn mang theo khó có thể tin tưởng. Không thể nào. Bàng công tử nhìn không giống loại kia chủ động người gây chuyện a. Ha, này có thể khó nói. Ngươi đã quên hắn là làm sao đối Huyền Nan đại sư? Những câu chú tâm, nói không chắc chính là nhìn Thiếu Lâm không vừa mắt, muốn đi luận cái đạo lý. Luận đạo lý cần mang theo như vậy chói mắt bạch tượng, một đường rêu giao khắp nơi, lao thẳng tới người ta sơn môn sao? Ta xem 8 phần 10 là muốn độc thủ. T. Một người chọn Thiếu Lâm. Chuyện này, đây cũng quá điên chứ. Thiếu Lâm nhưng là ngàn năm cổ thác, gốc gác thâm hậu a. Người khác không được, Bàng công tử không hẳn không được. Tứ đại ác nhân lợi hại không? Thương bờ sông toàn nằm. Dạ xoa trại 110 người không? Một buổi tối không rồi. Ta xem Thiếu Lâm lần này huyền. Các loại suy đoán xôn xao, cái gì cũng nói. Rất nhiều tự xưng là chính đạo giang hồ nhân sĩ ngồi không yên, dồn dập lên đường chạy tới Tung Sơn, lấy tên đẹp đoàn kết Thiếu Lâm, cộng ngự ngoại ma kỳ thực đại thể là muốn đi xem trò vui, hoặc là nhân cơ hội định bợ một hồi Thiếu Lâm cây to này. Chương 40, lo sợ không đâu, cứu viện tiểu tam huệ vợ chồng. Chương 40, lo sợ không đâu, cứu viện tiểu tam huệ vợ chồng. Bên trong Thiếu Lâm tự, bầu không khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Đại hùng bảo điện bên trong, thuốc lá lượn lờ, nhưng cũng không tiêu tan cái kia nguồn áp lực. Ngoại trừ phương trượng huyền tử, sở hữu đời chữ huyền cao tăng hầu như đều đến đông đủ. Huyền cổ, huyền an, huyền tịch, huyền độ, huyền thống mọi người sắc mặt chỉ túc, chia nhau ngồi hai bên. Chư vị sư huynh đệ, Huyền Tịch đại sư trước tiên mở miệng, âm thanh khô khốc, cái kia huyền thượng phục hy bàng bạch phát, một đường bắt đến, phương hướng sáng tỏ, nhắm thẳng vào ta Tung Sơn. Bây giờ trên giang hồ truyền được đồn náo, đều nói về muốn đối với ta Thiếu Lâm bất lợi. Chúng ta cần sớm tính toán, thương nghị cái ứng đối chương trình đi ra. Huyền thống đại sư tính khí nóng nảy, nghe vậy hừ một tiếng, có cái gì tốt thương nghị? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta Thiếu Lâm ngàn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái chừng 20 hậu sinh hay sao? Hắn nếu thật sự dám đến ngang ngược, liền để hắn nếm thử Thiếu Lâm La Hán đại trận lợi hại. Sư đệ, nói cẩn thận. Huyền Nan đại sư mở miệng ngăn lại, hắn cau mày, hồi tưởng lại cùng Bàng Bạch Phát cái kia phiên ngôn ngữ giao chiến, lòng vẫn còn sợ hãi, cái kia Bàng Bạch Phát tuyệt đối không phải tầm thường mã phu. Nó vo công sâu không lường được, càng kiêm luôn từ sắc bén, nhắm thẳng vào lòng người. Theo như lão nạp thấy, hắn không hẳn là đến gây hấn động thủ. Không phải đến động thủ, lẽ nào thật sự là đến ngắm phong cảnh? Huyền thống phản bác. Huyền Nan lắc lắc đầu, đắc, người này làm việc không thể lẽ thường độ. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khí độ siêu nhiên, tao nhã thông dong, làm người có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, xử sự cực kỳ có nguyên tắc, thậm chí có thể nói có một loại quái lạ công bằng cùng xa cách quan niệm. Hắn nếu thật sự đến Thiếu Lâm, lão nạp suy đoán càng to lớn hơn khả năng là coi trọng Thiếu Lâm thứ nào đó, tỉ như dịch cân kinh. Dịch cân kinh, chúng tăng đều là cả kinh, đây chính là Thiếu Lâm chấn tự bảo vật, tuyệt không chuyển cho người ngoài thần công. Huyền Nan tiếp tục nói, hắn vừa có thể sử dụng thất huyền vô hình kiếm từ Cưu Ma Chi trong tay đổi lấy hỏa diễm đao cùng 10 bộ tuyệt kỹ, tự nhiên cũng khả năng muốn dùng cái gì khác đến cùng ta Thiếu Lâm trao đổi dịch cân kinh. Mà lấy hắn nguyên tắc, nếu chúng ta từ chối thẳng thắn, hắn xác suất cao sẽ không dùng mạnh, chỉ có thể cảm thấy đến giao dịch không được, tiếc nuối rời đi. Trong đại điện nhất thời trầm mặc, chúng tăng đều ở tiêu hóa Huyền Nan lời nói. Nếu thật sự như Huyền Nan nói, đối phương là đến giao dịch, vậy bọn họ hiện tại thảo luận trọng điểm, tựa hồ nên từ làm sao ngăn địch biến thành đổi hay không. Dịch cân kinh tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nhưng có thể để Cưu Ma Chí loại kia mắt cao hơn đầu người, cam tâm tình nguyện lấy ra hỏa diễm đao cùng 10 bộ tuyệt kỹ đến trao đổi thất huyền vô hình kiếm, nó giá trị lại nên làm gì cân nhắc? Thiếu Lâm nếu có thể được, có hay không có thể để võ học gốc gác nâng cao một bước? Đây là cái cực kỳ gian nan lựa chọn. Thủ thành cùng tiến thủ, quy củ cùng biến báo, ở chúng tăng trong lòng kịch liệt giao chiến. Mà giờ khắc này, Phương Trượng Huyền Tử nhưng chưa ở đây. Hắn chính đang chính mình thiện phòng trong mật thất bế quan. Nhưng cái gọi là bế quan, kỳ thực là vô tận dày vò. Tối tăm mật thất bên trong, Huyền Tử khoanh chân ngã ngồi, khuôn mặt tiểu tụy, phảng phất ngăn ngắn mấy ngày già rồi 20 tuổi. Hắn hai mắt vằn vện tia máu, ánh mắt tan rã, từ lâu không còn ngày xưa dáng vẻ trang nghiêm Phật môn lãnh tụ khí độ. Bên hai của hắn, ngày đêm không ngừng mà vang vọng vô số hài đồng thê thảm kêu khóc cùng lên án. Tại sao? Tại sao không ngăn cản nàng? Phương Trượng, cứu mạng. Đau quá. Thật lạnh. Đó là 24 thời kỳ, chết thảm ở Diệp Nhị Nương thủ hạ hơn 4000 cái, thậm chí hơn 8, 9000 cái vô tội trẻ mới sinh oan hồn. Bàng Bạch Phát cái kia lạnh như băng con số, xem thiêu hồng bàn đùi, gắt gao rơi ở linh hồn của hắn tiến lên. Càng làm cho hắn tan vỡ chính là, Diệp Nhị Nương cái kia một thân làm ác võ công, vẫn là hắn năm đó tình đùng lúc trong bóng tối truyền thụ. Bằng hắn không chỉ có là dung túng, quả thực xem như là nửa cái đồng lõa. Vì Thiếu Lâm Phương Trượng hư danh, vì đắc đạo cao tăng già, hắn càng đối với như vậy thao tiên tội nghiệt làm như không thấy, có thai như điếc dòng dã 24 năm. Phúc. Huyền Tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống, một thân tinh khiết Phật pháp tu vi, ở vô tận tự trách cùng tâm ma cha hỏi ra, hầu như tan rã hầu như không còn. Hắn nơi nào còn có tâm tư cùng năng lực đi chủ trì cái gì hội nghị, ứng đối cái gì bàn bạch pháp. Hắn ngay cả mình nội tâm địa ngục đều trốn không ra. Ngay ở Thiếu Lâm tự vì việc này sức đầu mẹ chán, Huyền Tử Phương Trượng kể bên tan vỡ thời khắc, Bàng Bạch Phát vẫn như cũ nhàn nhã địa cưỡi voi mà đi, phản phất căn bản không biết chính mình nhấc lên bao lớn phong ba. Con đường của hắn xác thực trải qua Tung Sơn, nhưng Tung Sơn cũng không phải là hắn chuyến này điểm cuối, thậm chí không thể toán một cái mục tiêu chủ yếu. Tung Sơn chỉ là tiện đường mà thôi. Nhưng mà ngay ở hắn chính thức bước vào Hà Nam địa giới, khoảng cách Tung Sơn vẫn còn có 5 ngày lộ trình lúc, khác một cái chấn động giang hồ đại sự, nhưng ở phía Nam Vô Tích phát sinh. Vô Tích, Dừng Hạnh, cái bang đại hội chính đang nơi đây cử hành. Trong bang sở hữu trưởng lão, đa chủ, tinh nhuệ đệ tử hầu như tụ hội. Nhưng lần này đại hội bầu không khí, nhưng tuyệt không phải mọi khi như vậy cùng chung mối thù, trái lại tràn ngập quỷ dị, nghi kỵ cùng sơn vũ dục lai ngột ngạt. Bang chủ Kiều Phong vẫn như cũ khí độ dũng cảm, ánh mắt như điện nhìn quét toàn trường, nhưng giữa hai lông mày nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết nghiêm nghị. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, chuyện hôm nay tuyệt đối không phải tầm thường. Quả nhiên, đại hội tiến hành đến một nửa, phong ba đột nhiên nổi lên. Toàn quan thanh, từ trưởng lão mọi người đột nhiên làm khó dễ, tu từ lâu chuẩn bị kỹ càng chứng cứ cùng nhân chứng luôn từ kịch liệt, nhắm thẳng vào Kiều Phong cũng không phải là người Hán, mà là khiết đan hồ lỗ. Hợp lại ngón tay khống hắn dắp tâm hại người, ý đồ lật đổ cái bang, nguy hại đại tống. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tiêu Phong như bị sét đánh, nhưng hắn cấp tốc chấn định lại, dựa vào lý lẽ biện luận, bác bỏ vu hại. Hắn uy vọng tố, vốn có rất nhiều huynh đệ tin hắn, chống đỡ hắn. Nhưng mà, đối phương chuẩn bị đầy đủ, một khâu chủ một khâu. Làm Chí Quang đại sư chậm rãi nói ra năm đó nhạn môn quan thảm án chân tướng, làm cái kia thần bí đi đầu đại ca thư tín bị trước mặt mọi người tuyên đọc, là Mã phu nhân khang mận nước mắt như mưa, đổi trắng thay đen địa chỉ chứng Tiêu Phong vì hủy diệt chứng cứ sát hại Mã Đại Nguyên. Từng việc, từng kiện, nhìn như bằng chứng như núi, đem Tiểu Phong từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Tiểu Phong tính cách cương liệt dũng cảm, nhưng tuyệt không phải kẻ ngu dốt. Hắn nhìn ra được trong đó rất nhiều kẽ hở, nhưng đối phương đánh dân tộc đại nghĩa bang quy giới luật cờ hiệu, kích động tâm tình, rất nhiều nguyên bản chống đỡ huynh đệ của hắn cũng bắt đầu dao động, hoài nghi. Cuối cùng, ở cái kia bi phẫn, hoa quất, trong miệng cũng không thể bảo chữa trong tuyệt cảnh, vì không để cái bang phân liệt, vì trong lòng phần kia ngạo khí, Tiểu Phong dứt khoát làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, bệ nghệ toàn trường, cất cao giọng nói, tiểu mộ thân thế nếu thật sự như bọn ngươi nói, này bang chủ cái bang vị trí, há có thể lại do người khiết đan đảm nhiệm. Hôm nay, Tiểu Phong tự mình lui ra cái bang. Sau lần đó cái bang việc, cùng ta lại vô căn hệ. Nhưng này rất nhiều vô hại, ngày khác tất làm cha cái cháy nhà ra mặt chuột, lấy chứng thuật thiết. Dứt lời, hắn rút ra tượng trưng bang chủ quyền uy đả cầu đồng, đột nhiên xen vào trước mặt thổ địa, sau đó dứt khoát xoay người, ở vô số phức tạp, khiếp sợ, tiếc hận, thậm chí ánh mắt cừu hận nhìn kỹ, xài bước địa rời đi rừng hạnh. Bóng lưng vẫn như cũ kiên cường như núi, nhưng mang theo một luồng anh hùng đường cùng bị thương. Cái bang đại hội biến cố, dường như khác một hồi báo táp, cấp tốc bao phủ giang hồ, nó náo động trình độ, trong lúc nhất thời thậm chí che lại bảng bạch phát lên phía bắc tin tức. Nghe nói không? Tiểu bang chủ. A không, Tiểu Phong hắn. Hắn dĩ nhiên là người khiết đan, bị đuổi ra cái bang. Ta thiên, sao có thể có chuyện đó? Ai, đáng tiếc một cái hảo hán. Khiết đan cầu tặc, có cái gì đáng tiếc? Nói không chắc giáp tâm hại người đã lâu. Nam Bắc hai trận vợ kịch lớn, gần như cùng lúc đó trình diễn, giang hồ triệt để sôi trào. Ngay hôm đó, Bàng Bạch Phác cưới Bạch Tượng, đi tới một nơi bên đường quán nhỏ nghỉ trọ nghỉ chân. Quán nhỏ đơn sơ, chỉ bán chút cơm canh đạm bạc, nhưng nhân vị trí quan đạo, từ nam chí bắc khách mời không ít. Bàng Bạch Phác tìm trương sát cửa sổ bàn ngồi xuống, cái kia thần tuấn Bạch Tượng tất nhiên là dẫn tới trong quán ở ngoài mọi người liên tiếp liếc mắt, thấp giọng nghị luận, nhưng không người dám tiến lên quấy rối. Hắn đang tự châm uống một mình, bàn kê cận mấy cái phong trần mệt mỏi, mang theo đao bội kiếm giang hồ hán tử cao giọng đàm luận, không thể phòng ngừa địa chuyển vào trong hai. Nghe nói không? Tin tức quan trọng. Cái bang trở rời rồi. Một cái hán tử dâu quay nón chút mạnh một ngụm rượu, âm thanh vang dội. Nhưng là tiểu bang chủ sự. Tên còn lại vội vàng nói tiếp. Ngoại trừ việc này, trên giang hồ còn có cái nào kiện có thể xưng tụng biến thiên? Tiểu Phong. Hắn căn bản không phải người Hán, là khiết đan hồ loại. Ở vô tích rừng hạnh trong đại hội, vị toàn quán thanh, từ trưởng lão bọn họ tại chỗ bạch trần. Liên năm đó Chí Quang đại sư cùng Đàm Công Đàm bà đều đi ra làm chứng. Cái gì? Lại có việc này? Tiểu bang chủ hắn. Hắn càng là người khiết đan. Chính xác 100. Nghe nói còn có Mã phó bang chủ Di Thư làm chứng. Mã phu nhân cũng chỉ nhận hắn giết phu diệt khẩu. Tiểu Phong trăm miệng cũng không thể bảo chữa, chính mình rút đả cầu đồng, lui ra cái bang. Trời ơi! Chuyện này quả thật khó có thể tin tưởng. Tiểu bang chủ cỡ nào anh hùng, sao lại thế? Ừ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nói không chắc hắn lẫn vào cái bang, vốn là giáp tâm hại người. Bàn kề cận tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, tâm tình kích động. Bàng Bạch Phát bưng ly trà tay hơi dừng lại một chút, ôn hòa lông mày, mới không thể sát địa khẽ nhíu một hồi. Hắn đặt chén trà xuống, xoay người, mặt hướng bàn kia giang hồ khách, thanh âm ôn hòa nhưng rõ ràng xen vào bọn họ thảo luận, mấy vị huynh đài, mời. Cái kia vài tên giang hồ khách chính nói tới hứng khởi, nghe tiếng quay đầu, một ánh mắt nhìn thấy Bàng Bạch Phát dung mạo khí độ, lại thoáng nhìn ngoài cửa sổ cái kia thất mang tính tiêu chí biểu trưng mặt tượng, nhất thời như bị sét đánh, trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Mấy người cuống quýt đứng lên, trên mặt lại là kích động lại là kính nể, tay chân luống cuống địa chắp tay hành lễ, nguyên. Hóa ra là Huyền Thượng Phục Hy Bàng công tử. Ở tại hạ chờ có mắt không trọng, không biết công tử ở đây, hồn nào quấy rầy công tử thanh tĩnh, mong rằng công tử thứ tội. Bàng Bạch Phát hơi xua tay, ra hiệu không sao, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, mấy vị không cần đa lễ. Mới vừa nghe chư vị đàm luận cái bang tiểu bang chủ việc, bổn công tử cảm thấy yêu kỳ. Không biết việc này phát sinh đến nay đã có mấy ngày. Cái kia hán tử dâu quay nón thụ sủng được kinh, vội vã cung kính trả lời, về Bàng công tử nói, có người nói là 4 ngày trước phát sinh ở vô tích rừng hạnh tin tức, truyền được nhanh chóng, chúng ta cũng là mới vừa ở trên đường nghe nói. 4 ngày. Bàng Bạch Phát chỉ hơi trầm ngâm, lại hỏi, cũng biết Tiểu Phong rời đi cái bang sau, bây giờ đại khái ở nơi nào? Tên còn lại cứ đáp, cái này, cụ thể hành tung không người hiểu rõ. Nhưng nghe nói hắn rời đi vô tích sau, tựa hồ là hướng về bắc đi rồi. Có người suy đoán, hắn hay là chạy tới Tung Sơn Thiếu Thất Sơn đi tới. Dù sao hắn cha mẹ nuôi còn ở nơi đó. Thiếu Thất Sơn, Tiểu Tam Huệ vợ chồng. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, thấp giọng tự nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy vị kia giang hồ khách, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ý vị nụ cười, đa tạ mấy vị báo cho chi tiết. Ý địa buồn công tử xem, việc này điểm đáng ngờ tầng tầng. Tiểu Phong là người, dũng cảm trượng nghĩa, quang minh lỗi lạc, chính là chân hào kiệt. Này trên giang hồ tiểu nhân vô số, âm mưu thủ đoạn tầng ra không dứt, ý buồn công tử phán đoán, Tiểu Phong nhất định là bị người hãm hại. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia lạnh bước, này cái bang có Tiểu Phong làm bán chủ, là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ đại bang, như không còn Tiểu Phong, ý buồn công tử xem, sợ là liền nhị lưu bang phái cũng không bằng. Cái đám này ăn mày không nghĩ tới điều tra rõ chân tướng, trái lại tự bị cây cột trong trời, làm việc hồ đồ, tầm nhìn hạn hẹp, thực tại làm người xỉ lạnh. Mấy vị giang hồ khách nghe được hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến vị này danh chấn thiên hạ bảng công tử, đối với Tiểu Phong đánh giá cao như thế, đối với cái bang quyết sách như vậy xem thường. Bọn họ không dám phản bác, liên thanh xưng là, công tử minh giám. Công tử nói chính là. Bàng Bạch Phát không cần phải nhiều lời nữa, đứng lên, thả xuống một khối bạc vụn toán làm tiền trà, đối với mấy người hơi gật đầu, bổn công tử vẫn còn có việc khác, liền như vậy sau khi từ biệt. Dứt lời, hắn đồng bệnh ra điếm, cưới lên mặt tượng. Len keng. Ngọc Linh thanh hưởng. Lần này, hắn không có lại chậm rãi lắc lư, mà là nhẹ nhàng giật dây cương một cái. Bạch Tượng hiểu ý, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, bước nhanh chân, bỏ qua vòi dài, càng dọc theo quan đạo nhanh chóng bắt đầu chạy. Này Bạch Tượng hình thể khổng lồ, nhìn như cầm kềnh, một khi bắt đầu chạy, tốc độ càng cũng không chậm, mỗi một bước đều bước ra xa nửa trượng, mặt đất khẽ run, khí thế kinh người, dẫn tới người đi đường thường lữ dồn dập kinh hãi né tránh. Bàng Bạch Phác ngồi ngay ngắn lưng voi, áo lam ở trong gió bay phần phật, ánh mắt vọng hướng về phương Bắc Tung Sơn phương hướng. Mục tiêu của hắn, tự nhiên không phải Thiếu Lâm tự, mà là Thiếu Thất sân dưới, đôi kia khả năng nhân Tiểu Phong thân thế lộ ra ánh sáng, mà người đang ở hiểm cảnh giản dị vợ chồng, Tiểu Tam Huệ vợ chồng. Chỉ mong vẫn tới kịp. Trong lòng hắn độc thầm, Bạch Tượng tốc độ vừa nhanh mấy phần, hóa thành một đạo di động bạch kim núi cao, nhanh chóng đi. Chương 41, Bàng Bạch Phác quyết đấu Tiêu Viễn Sơn. Chương 41, Bàng Bạch Phác quyết đấu Tiêu Viễn Sơn. Đến cùng là Bàng Bạch Phác khoảng cách Tung Sơn càng gần hơn một ít. Ở hắn hết sức thúc dụng, Bạch Tượng tăng tốc bên dưới, chỉ dùng nửa ngày, tòa kia quen thuộc dãy núi đường biển liền đập vào mi mắt. Thiếu Thất Sơn dưới chân, khói bếp lượn lờ kiểu gia thôn, giờ khắc này còn bao phủ ở một mảnh trạng vạng trong yên tĩnh. Nhưng chính là bởi vì Bàng Bạch Phác đột nhiên thay đổi thành thơi bước đi, mà mục tiêu sáng tỏ thẳng đến Thiếu Thất Sơn, này nhưng làm Thiếu Lâm tự cùng với nghe tiếng tới rồi, muốn ôm Thiếu Lâm bắt đuổi các đường chính đạo nhân sĩ dọa cho phát sợ. Bọn họ dồn dập dâng lên Tung Sơn, tụ tập ở Thiếu Lâm tự rộng lớn sơn môn trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhân số đông đảo, đội hình xem ra khá là hùng vĩ, trong không khí tràn ngập một loại như gặp đại địch cảm giác căng thẳng. Bàng Bạch Phác cưỡi Bạch Tượng, xa xa liếc mắt một cái vậy sơn môn trên tối om om đám người, chỉ cảm thấy lo sợ không đâu, thẻ nhạt cực độ, căn bản không thèm để ý, hắn trực tiếp hỏi do Kiều Tam Huệ vợ chồng nơi ở, khu như bước đi. Từ xa nhìn lại, cái kia nơi đơn sơ sân bầu trời, chính bay lên từng sợi khói bếp, hiển nhiên cặp đôi này trung thực phu thê chính đang nhóm lửa làm cơm tối, đối với sắp đến bao táp không biết gì cả. Ánh tà dương đem thiên địa nhuộm thành một mảnh ấm áp chuẩn bị. Bàng Bạch Phác cơi toàn thân trắng như tuyết, mặc giáp trụ hào hoa phú quý voi lớn, tắm rửa ở mảnh này kim quang bên trong, chậm rãi hướng đi khu nhà nhỏ kia. Như cần cổ bạch ngọc lục lạc phát sinh len keng, len keng, réo rắt tiếng vang, đánh vỡ trạm vạng thôn trang yên tĩnh. Chính đang cửa viện liền tối hậu thiên quang bổ tuổi Tiểu Tam Huệ nghe tiếng ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, cả người hắn đều ngây người. Chỉ thấy kim quang bên trong, một người kỵ bạch tượng mà đến, người kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, tay áo phiêu phiêu, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng thánh khiết vầng sáng. Cái kia bạch tượng càng là thần tuấn phi phàm, dáng vẻ trang nghiêm. Tiểu Tam Huệ cả đời sinh sống ở Thiếu Lâm dưới chân, thành kính lễ Phật, giờ khắc này mắt thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu vù một tiếng, chỉ có một ý nghĩ, này hẳn là Bồ Tát hiển linh, thừa dịp vật cưỡi dáng lâm thế gian. Trong tay hắn giao bổ tuổi len ken một tiếng rơi trên mặt đất, không chút suy nghĩ, hai chân mềm nhũn, liền muốn hướng về cái kia Bồ Tát quỳ xuống lại. Lao trượng không cần đa lễ. Một cái ôn hòa thanh âm bình thản đúng lúc vang lên, rõ ràng truyền vào Tiểu Tam Huệ trong tai, phản phất mang theo một luồng nhu hòa sức mạnh nâng đỡ hắn. Tiểu Tam Huệ động tác hơi ngưng lại, lăng lăng nhìn cái kia Bồ Tát từ lưng voi trên bồng bềnh hạ xuống, đứng ở trước mặt mình. Buồn công tử Bàng Bạch Phác chính là Kiều Phong bạn tri kỷ bằng hữu. Bàng Bạch Phác ngữ khí ôn hòa, trực tiếp giải thích ý đồ đến, hôm nay chuyên đến để báo cho hai vị, Kiều Phong ở trên giang hồ một ít kẻ thù, biết được thân thế của hắn manh mối, chính hướng nơi này tới rồi, muốn đối với hai vị bất lợi. Vì là an toàn kế, xin mời nhị lao tức khắc đi thân thích hoặc hàng xóm nhà tạm lánh nhất thời danh tiếng. Kiều, kẻ thù. Tiểu Tam Huệ sắc mặt trắng nhợt, giản dị trên mặt tràn ngập kinh hoàng, buổi tối sẽ tới. Chuyện này, con ta Kiều Phong làm sao? Hắn xảy ra vấn đề rồi. Lúc này, Tiểu Mẫu cũng từ phòng bếp nghe tiếng mà chạy ra, nghe được kẻ thù bất lợi chờ chữ, sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai tay ở tạp dề trên xoa xoa, gấp giọng hỏi. Bàng Bạch Phác trấn an nói, Tiểu Phong bây giờ vô sự, hắn võ công cao cường, những người bọn đạo trích không làm gì được hắn. Chỉ là hắn thân thế dĩ nhiên bại lộ, giang hồ phong ba ác, luôn có chút yêu ma quỷ quái, không dám đi tìm chính chủ, liền muốn đến tìm hắn chí thân phiệt ước, quả thật bị ổi cử chỉ. Ánh mắt của hắn đảo qua cặp đôi này kinh hoàng nhưng khó nén thân thiết lão nhân, tiếp tục nói, Tiểu Phong thần công cái thế, danh mãn thiên hạ, tự nhiên thay đổi chiêu tiểu nhân căm ghét như hại. Buồn công tử này đến, một là báo tin, hai là muốn mời nhị lao giúp một chuyện. Tiểu Tam Huệ vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, vội hỏi, công tử mới nói, chỉ cần có thể đến giúp Phong Nhi. Bàng Bạch Phác vẻ mặt chăm chú rồi mấy phần, xin mời nhị lao đáp ứng buồn công tử, bất luận ngày sau ai tới dò hỏi, dù cho là Tiểu Phong tự mình tới hỏi, nhị lao đều cần một mực chắc chắn, Tiểu Phong chính là các ngươi thân sinh cốt nhục, tuyệt không những khả năng khác. Còn cái khác tất cả mầm họa, tự có buồn công tử thay món ăn. Tiểu Tam Huệ vợ chồng nghe vậy, lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đang lệch, trong nháy mắt liền rõ ràng tâm ý của đối phương, cũng rõ ràng vị này Bồ Tát giống như công tử nói thâm ý, tiểu mẫu viền mắt một đỏ, run rẩy địa liền muốn vai xuống, bàng công tử. Ngài, lao thần rõ ràng, Phong Nhi, hắn chính là chúng ta thân sinh cốt đủ. Điểm này, chúng ta đến chết đều sẽ không đổi giọng. Cầu Bồ Tát, cầu công tử phù hộ còn ta bình an. Tiểu Tam Huệ cũng thẳng tắp vốn là có chút lọn khỏng sống lưng, âm thanh nhân kích động mà có chút run, nhưng kiên định lạ thường, không sai. 30 năm, Phong Nhi chính là chúng ta tay phân tay nước tiểu lôi kéo đại con trai ruột. Điểm này, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng biến không được. Chúng ta nhớ rồi. Bàng Bạch Phác gật đầu, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi ý cười, nhị lao cao thượng. Như vậy, Tiểu Phong ở trên giang hồ liền có thể thiếu chút vô vị thù hận, nhiều mấy phần bằng phẳng tiền đồ. Việc này không nên chậm trễ, kính xin nhị lao nhanh đi tránh né. Lần này tới kẻ thù võ công cực cao, buồn công tử tuy không sợ hắn, nhưng động thủ lên, đao kiếm không có mắt, không hẳn có thể chu toàn bảo vệ nhị lao. Tạm thời tránh một chút, chờ buồn công tử đuổi rồi cái kia ác khách, nhị lao lại trở về không muộn. Hắn lời nói hợp tình hợp lý, khắp nơi lộ ra vì bọn họ an nguy suy nghĩ chu đáo, thêm vào hắn cái kia siêu phàm thoát tục hình tượng, từ lâu ở Kiều Tam Huệ trong lòng gieo xuống Phật Đà Bồ Tát giống như tín nhiệm hẳn giống. Hai cái lao giả không do dự nữa, gật đầu liên tục. Kiều Tam Huệ nói, được được được, chúng ta vậy thì đến sau núi hắn nhị thúc nhà trốn. Đa tạ công tử đại ân. Đa tạ công tử. Tiểu mẫu cũng lau nước mắt, thiên ân và tạ. Hai người cũng không lo nổi thu thập cái gì đồ châu báu, vội vã khóa cửa phòng, liền lẫn nhau nâng, bước nhanh từ sau nhà đường nhỏ rời đi. Vàng Bạch Phát nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, lúc này mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào ngoài sân cái kia đi về trên núi đường nhỏ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn vô vô bạch tượng, ra hiệu nó tự mình đi khá xa nơi dưới cây nghỉ ngơi. Mà bản thân của hắn thì lại thản nhiên sừng sững ở cửa viện. Cổ tay lật nhẹ, quá pháp cổ cầm đột nhiên xuất hiện. Gió đêm dần lên, thổi hắn áo lam cùng sợi tóc. Vàng Bạch Phát tay trái phủ cầm dựng đứng một bên, tay phải thản nhiên dựa vào phía sau lưng, hai mắt hơi nhắm lại, cả người không hề có một tiếng động không nói gì, phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Bốn phía yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng gió, cùng với cái kia vô hình trùng càng ngày càng gần, càng ngày càng lạnh sát ý xa xa tiếng thông reo trong tiếng, lẫn vào một ít dị dạng vận động, tự lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, lại như manh thú gầm nhẹ. Vàng Bạch Phát chậm rãi mở mắt, ánh trăng ở dây đàn trên, khúc xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn bỗng nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, khẽ nhả một câu, rốt cục đến rồi. Chỉ thấy một vệt bóng đen, giống như ưu linh từ trong rừng thoát ra. Trong nháy mắt liền tới đến Vàng Bạch Phát trước mặt. Người đến thân hình cao lớn, một thân áo bào đen, miếng vải đen mê đầu che mặt, trên đầu chỉ lộ ra một đôi lộ ra thâm trầm cừu hận con mắt. Dáng dấp như vậy, các hạ là Huyền Thượng Phục Hy, ngươi dám làm hỏng lão tử đại sự. Người áo đen bịt mặt âm thanh, trầm thấp khàn khàn mà âm lãnh, phản phất từ trong địa ngục truyền đến hào khiếu. Hắn chính là từ Vô Tích đi cả ngày lẫn đêm tới rồi Tiêu Viễn Sơn. Gió núi đột nhiên hẹp, sắc ý lâm liệt. Biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Tiêu Viễn Sơn mục tiêu cảnh giới, Ngụy Tiên Thiên, cao hơn bản thể một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 10 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm bảng Bạch Phát lặng yên vận chuyển vầng sáng, bình tĩnh mà nhanh chóng nói, nơi này cách Thiếu Lâm có điều 2 dặm địa, người ta ở đây giao thủ, không cần thiết chốc lát thì sẽ kinh động trên núi những người tộc nhân. Khoe miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng, phía đông ngoài 30 dặm, tìm cái bốn phía hoang không rừng rậm. Các hạ như có can đảm, không ngại theo bổn công tử đi nơi nào làm cái kết thúc. Nói phủ lạc, hắn tay trái ôm cầm, tay phải ở trên dây cung tao nhã vạch một cái. Tiếng đàn như suối nước cú hoán, càng ở vô hình trung nhiễu loạn Tiêu Viễn Sơn nội lực vận hành. Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy đan điền hơi ngưng lại, chân khí lưu chuyển nhất thời chỉ trệ một phần, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Khá lắm âm luật công phu. Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói, trong mắt tinh quang tăng gọn, dẫn đường. Chương 42, cao thủ tuyệt thế chém giết chiến chương 42, cao thủ tuyệt thế chém giết chiến Vàng Bạch Phát khẽ cười một tiếng, thân hình hốt như là mà phiêu nhiên như khởi. Hắn mũi chân nhẹ chút lá cỏ, triển khai lăng ba vi bộ, cả người giống như một tia khói xanh hướng đông tung bay đi. Mỗi bước ra một bước, thân hình liền ở ngoài mấy trượng lấp lóe, quả thực là thần diệu phi thường. Tiêu Viễn Sơn không cam lòng yếu thế, vẫn lên kinh công theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, dưới ánh trăng như hai đạo huyễn ảnh xẹt qua dãy núi. Bóng đêm như mực, hai đạo quỷ mị bóng người một trước một sau, ở hoàng sơn giá linh cực tốc bay lượn, tốc độ nhanh chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh. Phía trước Vàng Bạch Phát áo lam phiêu phiêu, tay trái vững vàng nâng quá phát cầm thân hình như cưỡi gió mà đi, viên mãn cấp lăng ba vi bộ triển khai ra, không chỉ có tốc độ kinh người, càng mang theo một loại đạp cương bộ đấu, phù hợp thiên địa nhịp điệu về liền diệu, mỗi khi với không thể địa phương chuyển ngoặt biến hướng, nhìn như nhàn nhã, nhưng thủy chung duy trì cùng phía sau truy binh khoảng cách. Phía sau Tiêu Viễn Sơn áo bào đen phân phật, che mặt dưới hai con mắt tinh quang bắn mạnh, nhưng trong lòng là càng ngày càng kinh nộ. Hắn tự phụ thần công tuyệt đỉnh, tự cũng bao quát khinh công, 30 năm qua ẩn nút Thiếu Lâm, đem rất nhiều tuyệt kỹ dung hội quán thông, vốn tưởng rằng trong thiên hạ có thể cùng kẻ sánh vai ít đòi, tuy nhiên trước mắt này tuổi trẻ công tử, thân pháp càng quỷ dị như thế khó dò, mặc hắn làm sao thôi thúc nội lực, đều là sai một ly, không cách nào chân chính rút ngắn khoảng cách. Tiểu bối, cũng chỉ gặp trốn sao? Tiêu Viễn Sơn âm thanh khàn khàn gầm nhẹ, dường như cú đêm hấp vang, ẩn chứa nội lực, chấn động đến mức chu vi lá cây rì rào hạ xuống. Gấp cái gì? 30 dặm còn chưa tới, ở đây đánh động tinh lớn, dễ dàng đưa tới mơ ước. Vàng Bạch Phát khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không cởi gắn, dưới chân bước tiến càng phập phù. Hắn cũng không phải là một mực thẳng đến, mà là đang không ngừng điều chỉnh vị trí, đem Tiêu Viễn Sơn dẫn hướng về từ lâu quan sát tốt, rời xa người ở, địa thế đối lập chống trải rồi lại loạn thạch đá lởm chởm hoang gốc. 30 dặm lộ trình, ở hai vị đương đại cao thủ hàng đầu dưới chân, có điều thời gian ngắn ngủi. Rốt cục, Vàng Bạch Phát thân hình đột nhiên ngừng lại, như một mảnh lá rụng giống như lặng yên không một tiếng động địa rơi vào một nơi đối lập bằng phẳng đá tảng bên trên, chậm rãi xoay người, mặt hướng theo sát mà tới, ầm ầm rơi xuống đất Tiêu Viễn Sơn. Nơi đây bốn bề toàn núi, trung gian là một mảnh ước chừng mười mấy trượng chu vi đá vụn than, ánh trăng thê lạnh địa tung xuống, đem tất cả chiếu lên mơ mơ hồ hồ, chính là buông tay một kích tuyệt hảo nơi. Đến nơi rồi. Vàng Bạch Phát ôn hòa trong thanh âm mang theo băng lạnh sát ý, nơi đây phong thủy không sai, chính thích hợp vì ngươi bực này ân đền đoán trả, gián tiếp tạo dưới vô biên sát nghiệp người. Đưa ma. Tiêu Viễn Sơn áo bào đen không gió mà bay, quanh thân tỏa ra dường như thực chất khí thế bằng bạc, ép tới không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng trệ. Hắn nhìn chòng chọc vào Vàng Bạch Phát, trong mắt cừu hận cùng ngạc nhiên nghi ngờ đan dệt, "Bàng tiểu bối, theo giang hồ nghe đồn, ngươi không phải yêu quản việc không đâu người, tại sao nhúng tay lão phu đại sự?" "Hừ." Vàng Bạch Phát hừ lạnh một tiếng, tay trái vững vàng thắt cầm, tay phải năm ngón tay ấn nhẹ trên dây cùng, "Tiểu Tam Huệ vợ chồng, một đôi thuần phát sân dân, thay ngươi dưỡng dục nhi tử 30 năm, ngập đắng nuốt cay, này ân tình so với thiên còn đại. ngươi lại tại sao muốn ân đền đoán trả, muốn đối với bọn họ hạ độc thủ? Ân tình. Tiêu Viễn Sơn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, âm thanh đột nhiên trở nên thê thảm mà oán độc, bọn họ để lão phu chi tử nhận giặc làm cha, đã quên huyết mạch của chính mình căn nguyên, chính là đánh cắp lão phu nhân sinh tạc tử. Bọn họ hưởng thụ 30 năm niềm hạnh phúc gia đình, mà lão phu đây, mỗi ngày mỗi đêm, nghĩ tới đều là nhạn môn quan ở ngoài biển máu thâm cứu. Phần này thực cốt mối hận, há lại là chỉ là dưỡng dục tình có thể trung hòa. Bọn họ chỉ có chết, mới có thể tế điện thê tử ta trên trời có linh thiêng. Cũng chỉ có giết chết bọn hắn, mới có thể làm cho con ta triệt để chặt đứt cùng người hắn giả tạo liên hệ, nhận rõ chính hắn thân phận, trở về ta Khiết Đan Tiêu thị. Hắn lời nói này hống đến khàn cả giọng, tràn ngập quá cố chấp cùng điên cuồng, hiển nhiên 30 năm cừu hận đã sớm đem hắn tâm trí vặn mèo. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra một chút thương hại, nhưng càng nhiều nhưng là băng lạnh quyết tuyệt, quả nhiên đã bị cừu hận triệt để che đậy tâm trí, bị trở thành một đầu chỉ biết báo thù dã thú, thị phi không phân, thiện ác không phân. Đã như vậy, cái kia đêm, liền tuyệt không có thể cho ngươi rời đi, chỉ bằng ngươi. Tiêu Viễn Sơn cười lớn một tiếng, thanh chấn động khắp nơi, chu vi núi đá tựa hồ cũng ở khẽ run. Bàng tiểu bối, ngươi võ công tuy quái, nhưng muốn giết lão phu còn kém xa. Hôm nay liền nhường ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính thiếu lâm tuyệt kỹ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viễn Sơn động. Hắn biết rõ Bàng Bạch Phát tiếng đàn quỷ dị, quyết ý chém giết gần người, không cho đối phương thông dong đánh đàn cơ hội. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, dường như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, tay phải năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay càng mơ hồ nổi lên ám kim vẻ, mang theo xé rách tất cả ác liệt kình phong, trực chảo Bàng Bạch Phát mặt. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chi, đại lực kim cương chảo. Cương mãnh bá đạo, không gì không xuyên thủng. Chảo phong chưa đến, cái kia ác liệt kình khí đã đâm vào Bàng Bạch Phát làn da đau đớn. Nhưng mà, ở lực thắng bán tử vầng sáng cùng độc cô cựu kiếm ra chỉ dưới, Tiêu Viễn Sơn này mãnh liệt vô cùng, nhìn như không hề kẽ hở một chảo. Ở trong mắt Bàng Bạch Phát, nó sức mạnh vận chuyển với vài nơi, có một tia cực kỳ nhỏ, nhân cấp tốc biến chiêu mà sản sinh ngưng trệ. Bàng Bạch Phát dưới chân lăng ba vi bộ tự nhiên lưu chuyển, thân hình như là ma về phía sau chân nhắn ba thước, hiểm chi lại hiểm địa tách ra chảo phong tối thịnh địa phương. Đồng thời, hắn tay trái cổ cầm đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, cầm thân rót vào nội lực, ngạnh cách mà đi. Đang, một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép va chạm nổ vang nổ tung. Đại lực kim cương chảo mạnh mẽ chộp vào quá phát cầm thân bên trên. Tia lửa băng gấp nơi. Bàng Bạch Phát chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ truyền đến. Cánh tay trái hơi chìm xuống, khí huyết hơi có cuộn cuộn, nhưng dưới chân bước tiến không loạn, dựa thế về phía sau tung bay, đồng thời tay phải năm ngón tay đã ở dây đàn trên phất một cái. Bong bong bong, ba đạo kiếm khí vô hình nhưng huyền mà ra, thành phẩm hình chữ, cũng không phải là bắn về phía Tiêu Viễn Sơn quanh thân chỗ yếu, mà là tinh chuẩn vô cùng bắn về phía hắn nhân phát lực mà hơi khẽ nâng lên mắt cả chân, cùng với nhân bọn tới trước mà có chút kẽ hở trong bụng khí hải. Góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là độc cô cửu kiếm đi sau mà đến trước, công nó tất cứu chí lý. Tiêu Viễn Sơn trong lòng dùng mình, không ngờ tới đối phương đón đỡ sau khi phản kích như vậy mau lẹ tinh chuẩn. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất đá vụn nổ tung, dựa vào nội lực thâm hậu mạnh mẽ ngừng lại xung thế, tay trái ống tay áo đột nhiên cuốn một cái, sử dụng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chi ca sa phục ma công. Hắc bảo thùng thình tay áo bảo dường như tràn ngập kình khí tường đồng bách sắt, mạnh mẽ va về phía cái kia ba đạo kiếm khí vô hình. Phốc phốc phốc, ba tiếng vang trầm trầm, kiếm khí cùng tay áo bảo kình khí song song dập tắt, tiêu tán kình phong, đem mặt đất vẽ ra mấy đạo thâm ngân. Tiêu Viễn Sơn tuy đỡ đòn đánh này, nhưng thế tiến công đã bị đánh gãy, thân hình cũng không tự chủ được mà đỉnh trệ nháy mắt. Ngay ở này lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh trước mắt. Bàng Bạch Phát trong mắt hàn mang lóe lên, nắm lấy này lược thắng bán tử quy tắc sáng tạo ra nhỏ bé ưu thế, thế tiến công giống như là thủy triều vào tới. Hắn không còn lùi về sau, trái lại chân đạp lăng ba vi bộ, như ảnh tùy hình giống như gần kề. Tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên hăng hái vòng quét, bong 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 tranh. Tiếng đàn đột nhiên trở nên cao vút dày đặc, dường như kim qua thiết mã, xa trường ngắt chiến. Từng đạo kiếm khí vô hình, nương theo kỳ dị, có thể quấy nhiễu tâm thần người nội lực sóng âm. Dường như mưa to gió lớn giống như bắn về phía Tiêu Viễn Sơn. Những này kiếm khí không còn theo đuổi sức mạnh tuyệt đối, mà là trở nên càng thêm linh động, xảo quyệt, chuyên tìm Tiêu Viễn Sơn chiêu thức chuyển đổi, cái kia bị Bàng Bạch Phát nhạy cảm bắt lấy nhỏ bé cái hở. Chương 43, lưỡng bại câu thương khốc liệt đại chiến. Chương 43, lưỡng bại câu thương khốc liệt đại chiến. Tiêu Viễn Sơn vừa giận vừa sợ, chỉ cảm thấy đối phương kiếm khí dường như giỏi trong xương, luôn có thể ở hắn khí tức chuyển đổi, hoặc phát lực chưa thuần trong nháy mắt kéo tới, làm cho hắn luôn cuống tay chân. Hắn điên cuồng hét lên liên tục, đem một thân khổ tu mấy chục năm tinh khiết nội lực thôi phát lên. Song trưởng liên hoàn đánh ra, trong phút chốc, trưởng ảnh tầm tầm, cương mãnh cực kỳ trưởng lực, dường như bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt mà ra. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chi, bàn ngược trưởng, trường lực hùng hồn, bao dung bát phương. Rầm 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 rầm, dây đặc tiếng nổ đùng đoàng không ngừng nổ vang. Kiếm khí vô hình cùng cương mãnh trưởng lực kịch liệt va chạm, cuốn mãnh sóng khí, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, cuốn lên đẩy trời cát đá, đem mặt đất nổ ra từng cái sâu cạn bất nhất cái hố. Bàng Bạch Phát thân hình phập phù, ở đây trời trưởng ảnh cùng kình khí bên trong qua lại, lăng ba vi bộ triển khai đến mức tận cùng, luôn có thể ở chính giữa không cho phát thời khắc, tách ra chí mạng công kích. Tình cờ có trưởng phong quét chúng cổ cầm, phát sinh nặng nề ầm thanh, nhưng quá phát cầm chính là xét đánh đồng một làm ra, cứng như thép tinh chế, chỉ là hơi rung động, dây đàn nóng nóng, vẫn chưa bị hao tổn. Mà Tiêu Viễn Sơn thì lại càng cảm giác bất ức, hắn rõ ràng công lực hơn một chút, trưởng lực cương mãnh đủ để vỡ bia nước đá, nhưng dù sao bị đối phương cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, cùng luôn có thể dự đoán hắn thế tiến công nhược điểm kiếm khí khắc chế, một thân lực lượng khổng lồ đánh vào liêu không nơi, 10 phần uy lực không phát huy ra 7 phần 10. Càng làm cho hắn buồn bực mất tập trung chính là, cái kia không lọt chỗ nào tiếng đàn, tuy rằng nhân hắn cảnh giới càng cao hơn, nhiễu loạn nội tức hiệu quả không rõ rệt, nhưng này vang lên ong ong tạc âm, cùng với kiếm khí bên trong từ từ mang vào trên từng sợi băng lạnh lẽo khí, không ngừng ăn mòn hắn cương khí hộ thể, tuy rằng mỗi lần bé nhỏ không đáng kể, nhưng tích lũy xuống, cũng làm cho hắn cảm thấy toàn thân dần dần nổi lên một tia không dễ nhận biết cứng ngắc cùng hàn ý. Tiểu bối khinh người quá đáng. Tiêu Viễn Sơn lửa giận công tâm, đột nhiên biến chiêu. Hai cánh tay hắn rung lên, quanh thân xương cốt phát sinh liên tiếp bạo động giống như tiếng vang, cả người phảng phất bành trướng một vòng, một luồng tăng thêm sự kinh khủng khí tức bộc phát ra. Dường như rồng gầm giống như thét dài, từ hắn bị miếng vải đèn che chắn trong miệng phát sinh. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chi, Kim Cương Sư Tử Hống. Khủng bố song âm, dường như thực chất song thần, trong nháy mắt vượt trên bảng bạch phát tiếng đàn, hướng về hắn điên cuồng bao phủ mà đi. Sóng âm nơi đi qua nơi, mặt đất bị tầng tầng nhấc lên, không khí phát sinh không chịu nổi gánh nặng ong ong. Đây là phạm vi công kích, không thể tránh khỏi. Bàng Bạch Phát sắc mặt ngưng lại, tay trái đem quá phát cầm đột nhiên hướng về trước người xoay ngang, tay phải năm ngón tay gắt gao đặt tại dây đàn bên trên, trong cơ thể thất huyền vô hình kiếm nội lực điên cuồng truyền vào. Đông. Cầm thân phát sinh một tiếng dường như hồng hoang trung lớn giống như nặng nề nổ vang. Một đạo cô đọng vô cùng, mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt sóng âm khí tượng, lấy cầm thân là trung tâm đột nhiên về phía trước đẩy ra. Này không phải kiếm khí, mà là thuần túy nhất âm công va chạm. Ầm ầm ầm. Hai cổ khủng bố sóng âm năng lượng hung hãn va chạm, phảng phất trời trong phích lịch nổ vang. Toàn bộ hoang cốc chấn động kịch liệt, bốn chu sơn bích rung động ầm ầm, vô số đá vụn lăn xuống. Va chạm tâm điểm, mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống một cái to lớn hố sâu. Bàng Bạch Phát thân hình rung bần bật, bạch 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 liền lùi lại bảy bộ, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, đặt tại dây đàn trên năm ngón tay khẽ run, một cái dây đàn càng là băng một tiếng bỗng nhiên đứt đoạn. Khí huyết sôi trào không ngớt. Tiêu Viễn Sơn đồng dạng không dễ chịu, sóng âm phản phệ lực lượng, chấn động đến mức hắn khí huyết cuồn cuộn, tấm vải đen che mặt dưới tựa hồ cũng dỉ máu tích. Trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm. Hắn không nghĩ đến chính mình khổ tu nhiều năm Kim Cương Sư Tử Hống, càng bị đối phương lấy loại này cứng đối cứng phương thức đo lấy. "Hảo, hảo, hảo." Tiêu Viễn Sơn giận dữ cười, "Tiểu bối, ngươi có thể bức lao phu đến đây, đủ để tự tiêu. Nhưng tiếp đó, xem ngươi làm sao tiếp ta chiêu thức này." Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể nội lực dường như sông lớn dâng trào, hội tụ với tay phải đầu ngón tay. Chỉ thấy tay phải hắn ngón trỏ đột nhiên trở nên trong suốt như ngọc, phản phất tận chứa đủ để xuyên thủng thế gian tất cả trở ngại sức mạnh kinh khủng. Không khí chung quanh điên cuồng hướng về nó đầu ngón tay hội tụ, phát sinh sắc bén tiếng rít. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đứng đầu, nhất chỉ thiền công. Đem toàn thân công lực ngưng tụ với chỉ tay bên trên, vạch trần bát pháp, không gì không xuyên thủng. Nay chỉ tay chưa điểm ra, cái kia ác liệt vô cùng chỉ ý đã khóa chặt Bàng Bạch Phát, để hắn cảm thấy mi tâm dường như bị kim đâm giống như đâm nói. Bàng Bạch Phát con ngươi đột nhiên co lại, hắn không chút do dự, đem trong cơ thể sở hữu nội lực, kể cả cái kia lực thăng bán tử vầng sáng mang đến, đối với đối phương khí thế vận hành yếu kém nhất nơi tinh chuẩn linh cảm, toàn bộ rót vào với quá pháp cầm bên trong. Đồng thời, châm gài tóc trên tiên tiên băng cánh bướm bảng hơi mất máy, một luồng tinh khiết đến cực điểm hàn khí vô thanh vô tức địa hòa vào cẩm thân, làm cho cái kia thủ thế chờ đợi kiếm khí vô hình trong nháy mắt bịt kín một tầng màu lam nhạt băng xương màu sắc, hàn ý đại thịnh. Chen vụ một tiếng quái lạ, phản phất dây đàn không chịu nổi gánh nặng, rồi lại mạnh mẽ ngưng tụ tất cả sức mạnh ong ong vang lên. Bàng Bạch Phát tay phải năm ngón tay đột nhiên hướng ra phía ngoài một tấm, làm rẽ mây nhìn thấy mặt trời tư thế, toàn bộ dây đàn kịch liệt rung động, một đạo ngưng tụ hắn giờ khắc này toàn bộ công lực ẩn chứa độc cô cựu kiếm phá khí lý lẽ, càng mang vào tiên thiên băng điệp cực hàn lực lượng to lớn màu lam nhạt tâm kiếm, dường như tránh thoát ràng buộc băng hàn giao long, gầm thét lên rời dây cung mà ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viễn Sơn cái kia kinh động thiên hạ chỉ tay cũng rốt cục điểm ra, một đạo cô động đến mức tận cùng, trắng loa chói mắt, phản phất có thể nối liền trời đất chỉ kình, xé rách hư không, đón lấy cái kia băng hàn âm kiếm. Không có đinh thai nhức góc nổ tung, chỉ có một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng sắc bén đến đủ để đâm thủng màng thai xẹt xẹt thanh. Băng lam âm kiếm cùng trắng loa chỉ kình trên không trung hung hãn va chạm, thời gian phản phất vào đúng lúc này đọc lại. Băng lam cùng trắng lóa hai loại ánh sáng điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, dập tắt. Băng tiết bay tán loạn, chỉ kình tán loạn. Giang có khoảng chừng một tức thời gian. Trung quy là Tiêu Viễn Sơn công lực càng hơn nửa bậc, cái kia trắng lóa chỉ kình càng mạnh mẽ xuyên thủng băng lam âm kiếm hạt nhân. Nhưng âm kiếm mang vào cực hạn hàn ý, cùng với độc cô cửu kiếm cái kia chuyên phá nội ra chân khí đặc tính, cũng rất lớn địa suy yếu chỉ kình ý lực. Tàn dư chỉ kình vẫn như cũ mang theo đáng sợ lực phá hoại, bắn về phía Bàng Bạch Phát. Mà đạo kia bị xuyên thủng băng lam âm kiếm, tuy uy lực giảm mạnh, nhưng cũng hóa thành vô số đạo nhỏ vụ băng hàn kiếm khí, dường như mưa to giống như chụp vào Tiêu Viễn Sơn. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Bàng Bạch Phát trong mắt tàn khốc lóe lên, vẫn đặt tại dây đàn trên tay trái ngón út, cực kỳ ẩn nấp địa ở một cái đặc thù máy móc trên nhẹ nhàng bắn ra. Chen, một tiếng reo rắt như rồng gầm, nhưng mang theo quyết tuyệt khí sát phạt kiếm reo, đột nhiên tự quá phát cầm thân chúng băng lên. Đạo kia ngăm đen như ám dạ, không hề ánh sáng lộng lây chấn minh đoạn kiếm, dường như ngủ đông đã lâu độc lòng, từ cầm bên cạnh người diện đạo kia lôi văn bên trong bắn nhanh ra như điện. Tốc độ nhanh vượt qua tư duy, nó cũng không phải là bắn về phía cái kia tàn dư chỉ kình, mà là lấy một cái khó mà tin nổi, kỳ diệu tới đỉnh cao cấp độ, tinh chuẩn vô cùng đâm hướng về Tiêu Viễn Sơn nhân toàn lực triển khai nhất chỉ thiền công, mà tạm thời không dành quan tâm chuyện khác vai phải huyệt kiên tình. Chính là nó lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, cương khí hộ thể yếu kém nhất trong nháy mắt. Hai tiếng gần như cùng lúc đó vang lên. Bàng Bạch Phát chỉ kịp đem cổ cầm hơi phía diện, cái kia tàn dư trắng lóa chỉ kình liền mạnh mẽ đánh vào quá phát cầm thân bên trên. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, dường như vang lên viễn cổ trống trận. Bàng Bạch Phát như bị chọc kích, thân thể đột nhiên về phía sau quẳng đi ra ngoài, trong miệng phun ra một luồng máu tươi, tầm tầm ngã tại mấy trượng ở ngoài trên đất. Quá Phát Cầm cũng tuột tay hạ xuống, cắm ở một bên trên đất, cầm thân long long không ngừng, lại một cái dây đàn theo tiếng đứt đoạn. Nhưng hắn trung quy mượn cổ cầm cùng lùi về sau tư thế, hóa đi phần lớn chỉ lực, tuy chịu chút nội thương, nhưng chưa thương tới căn bản. Tiêu Viễn Sơn phần lớn tâm thần đều bị Bàng Bạch Phát cái kia cuối cùng âm kiếm mưa to hấp dẫn. Trấn Minh kiếm lại làm đến quá nhanh quá điêu, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy rằng hắn cực lực né tránh, tách ra kiên tỉnh yếu huyệt, nhưng ngăm đen mũi kiếm vẫn như cũ từ hắn vai phải rìa ngoài sắt qua. Áo bào đen trong nháy mắt bị cắt rời, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, máu tươi mới vừa tuôn ra liền bị trên thân kiếm mang vào cực hạn hàn khí đông lại, liền mang theo hắn toàn bộ cánh tay phải đều trong nháy mắt bao trùm trên một tầng miếng băng mỏng, động tác trở nên cứng ngắc trì trệ. Càng có một phần băng hàn thoái kiếm khí xuyên thấu hắn phòng ngự, đánh vào hắn ngực bụng. Trong lúc đó, dù chưa tạo thành nghiêm trọng ngoại thương, nhưng này ung nhọt tận xương giống như hàn khí, nhưng điên cuồng chui vào kinh mạch, làm hắn khí huyết vận hành nhất thời không khoái, không nhịn được rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi càng nhiều. Hai người hầu như là đồng thời bị thương ngã xuống đất, lại gần như cùng lúc đó vươn mình giơ cao. Hoang trong cốc khắp nơi bừa bộn, bụi mù tràn ngập, ý lạnh tấu xương cùng tiêu tán ác liệt kinh khí chung quanh tàn phá. Chương 44, chí cương chí mãnh cùng vị dị khó lường liều mạng cuộc chiến. Chương 44, chí cương chí mãnh cùng vị dị khó lường liều mạng cuộc chiến. Dưới ánh trăng, hai người cách khanh đối lập, quần áo pha toái, khóe miệng mang huyết, hô hấp ồ ồ, hiển nhiên đều bị nội thương không nhẹ. Bàng Bạch Phát sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong suốt sắc bén. Hắn chậm rãi đi trở về, rút lên cắm trên mặt đất Quá Phát Cầm, nhẹ nhàng phất đi mặt trên bụi bặm, nhìn lại một cái đứt đoạn dây đàn, trong mắt lóe ra một tia đau lòng, nhưng càng nhiều nhưng là băng lạnh chiến ý. Tiêu Viễn Sơn cánh tay phải cứng ngắc, tấm vải đen che mặt đã bị máu tươi thấm ướt. Hắn nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, đặc biệt là trôi này dĩ nhiên bay trở về, một lần nữa đi vào cầm thân ngâm đen. Đoạn kiếm, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, phẫn nộ, cùng với một tia khó có thể tin tưởng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương càng còn cất giấu vị dị như thế khó lường, sắc bén vô cùng ám kiếm. Càng không nghĩ đến, chính mình khổ tu mấy chục năm, tự tin đủ để quét ngang thiên hạ, càng sẽ ở một cái 20 tuổi hậu sinh tiểu tử thủ hạng, ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tiểu bối, cho lão tử đi chết. Tiêu Viễn Sơn gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục sử dụng toàn bộ thực lực, đem một thân khổ tu 30 năm thiếu lâm tuyệt học, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn khi thì hóa trưởng thành chỉ, vô tướng kiếp chỉ lực vô thanh vô tức, chuyên phá nội ra cương khí, chỉ phong xảo quyệt tàn nhẫn, chưa bao giờ có thể tư nghị góc độ, điểm hướng về Bàng Bạch Phát quanh thân đại huyệt. Khi thì quyền ra như rồng, đại kim cương quyền cương mãnh cực kỳ, mỗi một quyền đều mang theo nát tan kim thạch sức mạnh, quyền phong quấy động, làm cho Bàng Bạch Phát không thể không lấy lăng ba vi bộ liên tục né tránh, tình cờ lấy cầm thân đó đỡ, phát sinh thùng thùng băng trầm, chấn động đến mức dây đàn vang lên ong ong. Khi thì lại là tịch diệt chảo, in giờ dạ chảo chờ cầm nã thủ pháp, phối hợp nó quỷ mị thân pháp, nỗ lực gần kề Bàng Bạch Phát, hạn chế nó cầm kỹ triển khai. Bàng Bạch Phát thì lại đem lăng ba vi bộ cùng thất huyền vô hình kiếm phối hợp đến cực hạn. Thân hình hắn ở một tấc vuông, biến ảo ra con đường tàn ảnh, luôn có thể ở trong gang tấc tách ra chí mạng công kích. Tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên hoặc bát, hoặc chọn, hoặc nghiệp, hoặc mạn, tiếng đàn khi thì cao vút như kim qua thiết mã, nhiễu loạn Tiêu Viễn Sơn nội tức, khi thì trầm thấp như ưu cốc hàn tuyển, băng lạnh kiếm khí dường như nắm giữ sinh mệnh độc xà, theo độc cô cửu kiếm hiểu rõ kẽ hở, chuyên tấn công Tiêu Viễn Sơn chiêu thức chuyển đổi, cái kia khó mà nhận ra khe hở cùng nội lực vận hành tiết điểm. Xẹt xẹt, một đạo hàn khí kiếm khí, sát Tiêu Viễn Sơn dưới sườn bay qua, áo bào đen bị cắt rời, lưu lại một đạo nhợt nhạt băng ngân. Ầm. Tiêu Viễn Sơn một cái tu di sơn trưởng đập không, to lớn trưởng ấn đem Bàng Bạch Phát phía sau một khối to bằng cái thất nham thạch đánh cho nát tan. Bong bong bong, mấy đạo kiếm khí tinh chuẩn địa đánh trúng Tiêu Viễn Sơn ca sa phục ma công, múa ra kình khí yếu kém nhất nơi, đem thế tiến công tan rã. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, bóng người ở bên trong thung lũng cao tốc đan sen va chạm. Kình khí tiếng nổ đùng đoảng, tiếng đàn tiếng rít, nham thạch nổ tung thanh không dứt bên hai. Chiến đấu dư âm đem thung lũng khiến cho khắp nơi bừa bộn, cây cối bẻ gãy, đá vụn bay tán loạn. Tiêu Viễn Sơn càng đánh càng là hoảng sợ. Hắn phát hiện mình bất luận sử dụng loại nào tuyệt kỹ, đối phương luôn có thể hiểm chi lại hiểm địa tách ra, cái tiêu kiếm khí vô hình càng là xảo quyệt vô cùng, luôn có thể tìm tới chính mình phát lực tối khó chịu nhất cái kia điểm tiến hành công kích. Tuy rằng mỗi lần đều có thể dựa vào công lực thâm hậu cùng kinh nghiệm phong phú hóa giải, nhưng đều là bị đè lên nửa phần, nằm ở vi diệu hạ phòng, đánh cho cực kỳ bất ức. Phản phất chính mình sở hữu chiêu thức biến hóa đều ở đối phương như đã đoán trước, mà Bàng Bạch Phát cũng đồng dạng cảm nhận được cực kỳ áp lực nặng nề. Tiêu Viễn Sơn công lực vốn là so với hắn thâm hậu, thiếu lâm tuyệt kỹ càng là cường mạnh bá đạo, phạm vi công kích rất lớn. Nếu không có lăng ba vi bộ cùng lực thăng bán tử vầng sáng thần diệu, cùng với độc cô cửu kiếm mang đến tiên tri tiên giác, hắn tử lâu bại vong. Hàng khí tập kích tuy có hiệu quả, nhưng đối phương nội lực quá mức hùng hồn, trong thời gian ngắn khó có thể tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Nội lực của hắn ở cấp tốc tiêu hao, Thái Dương đã thấy mồ hôi hột. Tiểu bối, ngươi là ai truyền nhân? Này thân võ công tuyệt đối không phải xuất từ hạng người vô danh. Tiêu Viễn Sơn đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng, không nhịn được lớn tiếng quát hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra, trên giang hồ người phương nào có thể dạy dỗ trẻ tuổi như vậy lại như vậy khó chơi cao thủ. Bàng Bạch Phát đầu ngón tay phát huyền, đẩy ra một tia thanh phong, khí tức vi thở vẫn như cũ tao nhã thông dòng, dò hỏi bổn công tử sư thừa, là trong lòng biết thất bại, muốn bộ quan hệ để bổn công tử hạ thủ lưu tình. Hừ, bổn công tử ân sư có thể không nhận ra ngươi, coi như nhận ra, lấy ngươi chi tội nghiệt, cũng đừng muốn cho bổn công tử lưu tình, tối nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói quát không biết ngượng. Tiêu Viễn Sơn nổi giận, thế tiến công lại thúc. Hắn chấp tay hành lễ, lập tức đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy ra. Chính là nó dung hợp tự thân cừu hận cùng Thiếu Lâm tuyệt học nộ ra ra sát chiêu, nhất phách lưỡng tán cường hóa bản. Trường lực chưa đến, cái kia khủng bố cảm giác đột ngột đã làm cho Bàng Bạch Phát hô hấp cứng lại. Bàng Bạch Phát ánh mắt ngưng lại, trong lòng biết chiêu này gắng đón đỡ không được. Hắn mũi chân mãnh điểm mặt đất, thân hình như con quay giống như gấp toàn lùi về sau, đồng thời hai tay theo, ấn huyền, 10 ngón ở còn lại 5 cái dây đàn trên điên cuồng vòng quét. Cùng thương dắt chư vũ. Bong 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 bong. 5 tiếng gấp gáp như mưa to đánh hà tiếng đàn liền thành một vùng. 5 đạo so với trước càng thêm cô đọng, cuốn quanh mắt trần có thể thấy nhạt bạch dòng nước lạnh to lớn âm kiếm gào thét mà ra, cũng không phải là tấn công về phía trường lực trung tâm, mà là tinh chuẩn vô cùng chém về phía này bảng bạc trường lực sức mạnh phân bố 5 cái then chốt tiết điểm. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang, ở bên trong thung lũng vang vọng. 5 đạo hàn băng âm kiếm cùng cái kia tinh chất hủy diệt trường lực mãnh liệt va chạm, điên cuồng lẫn nhau dập tắt. Tiêu tán kinh khí, dường như cơn lốc giống như hướng bốn phía quét tán, đem mặt đất mạnh mẽ quát thấp ba tấc. Đầy trời bông tuyết cùng bụi bặm tràn ngập. Ngay ở này năng lượng hỗn loạn, tầm mắt mơ hồ trong mấy mắt. Chen, réo rắt như rồng gầm kiếm reo, lại một lần nữa không có dấu hiệu nào mà băng lên. Ngăm đen như mực, không hề ánh sáng lộng lẫy lưu quang, nhanh đến mức vượt qua tư duy phản ứng, dường như ngủ đông đã lâu u minh độc lòng, từ quá phát cầm bên cạnh người diện lôi văn bên trong bắn nhanh ra như điện. Nó lần này nắm lấy, chính là Tiêu Viễn Sơn lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh, mà nhân bạo phát tuyệt chiêu mà nội lực xuất hiện chớp mắt chạy trở về, cái kia duy nhất mà nhỏ bé kẽ hở. Cái này kẽ hở ở viên mãn cấp độc cô cửu kiếm bên dưới, bị vô hạn phóng to. Một tiếng nhẹ nhàng, lưỡi dao sắc cắt vào da âm thanh vang lên. Chấn minh kiếm cái kia không gì không xuyên thủng phong mang, trong nháy mắt đâm thủng Tiêu Viễn Sơn cương khí hộ thể yếu kém nhất địa phương, từ nó bả vai trái cốt phía dưới xuyên thủng qua, mang ra một lưu huyết hoa. Tiêu Viễn Sơn phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên, thân hình rung bần bật, lảo đảo lùi về sau mấy bước, vai trái trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Lần thứ hai, trong mắt hắn tràn ngập khó có thể tin tưởng kinh hãi cùng nổi giận. Hắn càng lại lần nữa bị cái kia ám kiếm gây thương tích. Bàng Bạch Phát đắc thế không tha người, sao lại buông tha này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn cường để nội lực, đè xuống nhân bạo phát mà bước lên khí huyết, tay trái nâng cầm, tay phải năm ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, lại lần nữa phất hướng về dây đàn, càng bén nhọn sát chiêu sắp phát sinh. Nhưng mà, Tiêu Viễn Sơn dù sao cũng là thần kinh bách chiến nhân vật tuyệt đỉnh, trọng thương bên dưới hung tính trái lại bị triệt để kích phát. Hắn hai mắt trở nên đỏ đậm như máu, cừu hận cùng phẫn nộ nhấn chìm lý trí. Hắn đem trong cơ thể còn lại nội lực thúc đến trước nay chưa từng có đỉnh cao, khí thế quanh người dường như núi lửa bạo phát giống như liên tục tăng lên. Chương 45, thương hực chiến ý, cường đối với cường. Chương 45, thương hực chiến ý, cường đối với cường. Ngủ, mà, nhi, bá, mê, hồng. Tiêu Viễn Sơn càng há mồm phun ra Phật môn chí cao vô thượng phục ma chân ngôn, lục tự đại minh chú. Mỗi một chữ phun ra, cũng như cùng bình địa kinh lôi, ẩn chứa vô thượng Phật môn hàng ma sức mạnh to lớn, hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng sóng âm phù văn, dường như thực chất như núi cao, từng tầng địa hướng về Bàng Bạch Phát nghiền ép mà đi. Đây là dung hợp Phật môn vô thượng niệm lực, cương mãnh cực kỳ, mạnh hơn sư tử ống hang ngâm công. Cùng lúc đó, hắn chấp tay hành lễ, lập tức đột nhiên về phía trước đẩy ra, đem hắn suốt đời tu vi hết mức chuyển hóa thành tinh khiết nhất, khốc liệt nhất trường lực dòng lũ. Trường phong bên trong mơ hồ hiện ra màu vàng tiếng phạn, mang theo độ hóa tất cả, cũng hủy diệt tất cả khủng bố ý chí. Đây là hắn dung hợp tự thân cựu hận cùng Thiếu Lâm tuyệt học, vượt qua chiêu thức cùng cảnh giới giới hạn đòn đánh mạnh nhất, uy lực vừa xa vừa mới nhất chỉ thiên công. Đối mặt này hủy thiên diệt địa giống như công kích, Bàng Bạch Phát cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Phản phất toàn bộ thiên địa đều đang cùng hắn là địch, nhưng hắn trong mắt không những không hề có vẻ sợ hãi, trái lại bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Đến hay lắm, hắn hét dài một tiếng, càng không tránh không né, khoanh chân ngồi xuống, đem qua phát cầm nằm ngang ở đầu gối trên, hai tay mười ngón như xuyên hoa hồ điệp giống như ở dây đàn trên điên của múa. Tiếu ngạo giang hồ khúc hào hiệp chi vận, thập diện mai phục ý sát phạt, tựa vương hành hùng hồn lực lượng, một thân tinh khí thần hết mức hòa vào tiếng đàn bên trong. Bong 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 bong, tiếng đàn trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, như thiên quân vạn mã chạy trồn, cửu thiên ngân hà cũng tả. Hóa thành một mảnh sôi trào mãnh liệt, lấp lóe lam nhạt đông tuyết ánh sáng lộng lẫy sóng âm đại dương. Bên trong đại dương vô số kiếm khí vô hình như biển sâu cùng xa gào thét dữ dằn. Càng có một tầng mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt hàn khí tự hắn châm gài tóc trên băng điệp trong cơ thể lan tràn ra, hòa vào sóng âm kiếm khí bên trong, khiến mảnh này âm kiếm hải dương nhiệt độ chợt giảm xuống đến băng điểm trở xuống. Ầm 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 ầm. Chí cương chí dương Phật môn phục ma âm công cùng trưởng lực dòng lũ, cùng chí âm chí hàn thất huyền vô hình âm kiếm hải dương hung hãn va chạm. Lần này không hề thủ xảo, là thuần túy sức mạnh cùng ý chí va chạm. Như hai viên sao băng va chạm, không cách nào hình dung đáng sợ năng lượng sóng xung kích như cơn giận của thần sét giống như hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Lấy hai người làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong tất cả mọi thứ, cây cối, nham thạch, mặt đất, trong nháy mắt bị nghiền nát, hình thành một to lớn hình tròn hố. Khủng bố sóng khí đem càng xa xăm cây cối nổ tận gốc ném không trung. Bầu trời đêm tầng mây bị nguồn sức mạnh này khuấy lên, ánh trăng vì đó ảm đạm. Phúc. Bàng Bạch Phát máu tươi phun mạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dưới thân mặt đất từng tấc rạn nứt, quá pháp cầm kịch liệt rung động, dây đàn trong nháy mắt liên tiếp đứt đoạn, chỉ còn cuối cùng một cái. Nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao đè lại cầm thân, điên cuồng phát ra nội lực. Tiêu Viễn Sơn đồng dạng không dễ chịu, màu vàng sóng âm phủ văn không ngừng vỡ vụn, trường lực dòng lũ bị cái kia cực hàn âm kiếm không ngừng làm hao mòn, đóng băng, thân hình hắn rung bần bật, khóe miệng chảy máu, tấm vải đen che mặt bị đánh nát, lộ ra một tấm giản mua nhưng giữ tợn vô cùng khuôn mặt, trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng chấn động. Hắn phát hiện mình dốc hết cuối cùng sở hữu đòn đánh mạnh nhất, càng vẫn là không cách nào đè xuống đối phương. Cái kia cố âm hàn sóng âm kiếm khí, như ung nhọn tận xương, không ngừng ăn mòn hắn trường lực, đông lại kinh mạch của hắn, mà đối phương sức mạnh luôn có thể ở đèm suy chưa suy trước mắt, bùng nổ ra sức mạnh mới, trước sau cao hơn hắn ra cái kia bé nhỏ không đáng kể, nhưng đủ để duy trì thượng phong một kia. Loại này bất ức đến cực điểm cảm giác, để hắn hầu như thổ huyết. Ngay ở trong hai người lực điên cuồng đối với háo, rằng có không song thời khắc mấu chốt nhất. Bàng bạch phát châm gài tóc trên, con kia vẫn yên tĩnh ngủ đông tiên thiên băng điệp, cánh đông nhiên cấp tốc vỗ lên. Một luồng vượt xa trước cực hạn hàn ý, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo nhỏ bé đến mức tận cùng màu băng lam sợi tơ, theo bàng bạch phát sóng âm kiếm khí, lặng yên không một tiếng động địa, nhanh như tia chớp bắn về phía Tiêu Viễn Sơn. Mục tiêu, hắn chính đang điên cuồng phát ra nội lực đan điền muốn hại, chỗ hiểm. Tiêu Viễn Sơn toàn bộ tâm thần đều đang đối kháng với cái kia minh mông âm kiếm hải dương, cái nào liêu còn có này nham hiểm đến cực điểm đánh lén. Chờ hắn nhận biết cái kia sợi nhỏ bé cực hàn sợi tơ lúc, dĩ nhiên chậm nửa bước. Hạch. Hắn run lên bần bật, chỉ cảm thấy một luồng có thể đông lại linh hồn hàn ý, trong nháy mắt xâm nhập đan điền khí hải, chính đang chạy trốn rít gào nội lực đột nhiên hơi ngưng lại, dường như muốn bị đông cứng. Liên này hơi ngưng lại công phu, bàng bạch phát sóng âm kiếm khí, như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vượt trên hắn trường lực. Oanh. Tiêu Viễn Sơn phát sinh trường lực dòng lũ cùng màu vàng sóng âm phủ văn ầm ầm phá toái. Tàn dư băng hàn âm kiếm mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của hắn bên trên, rõ ràng tiếng gãy xương vang lên. Tiêu Viễn Sơn như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, đập ầm ầm ở mười mấy trượng ở ngoài cái hố bên dưới, dãy rủa mấy lần càng nhất thời không cách nào đứng dậy. Bàng bạch phát cũng đến cung dương hết đà, tiếng đàn im bặt đi. Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động một cái, dùng quá pháp cầm chống đỡ mới chưa ngã xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hiển nhiên nội lực cũng đã hầu như tiêu hao hết. Giữa trường hoàn toàn tĩnh mịch, bụi mù chậm rãi rơi xuống, ý lạnh tấu xương, nhưng tràn ngập ở to lớn cái hố bên trong. Ánh trăng thế lạnh, dọi sáng mảnh này dường như bị thiên thai tàn phá quá tàn tạ chiến trường, cũng dọi sáng hố hai đầu, hai cái hầu như tiêu hao hết tất cả bóng người. Bàng bạch phát ngực chập trùng kịch liệt, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy nội phủ đau nhức, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ tố tịnh áo lam. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Mười mấy trượng ở ngoài, Tiêu Viễn Sơn tiếp tục giãy giụa, khó khăn bò lên. Thương thế của hắn hiển nhiên càng nặng, lồng ngực hơi ao hãm, hiển nhiên xương sườn đứt đoạn mất không ít, mỗi một lần ho khan đều phun ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu đen. Hắn tu luyện thiếu lâm rất nhiều tuyệt kỹ 30 năm, trong cơ thể từ lâu ám thương trải rộng, giờ khắc này ở đèn cạn dầu, tâm tình khuấy động bên dưới, những này mầm họa dường như đê đập tan vỡ giống như ầm ầm bạo phát, điên cuồng phản phệ hắn còn sót lại sức sống. Tiểu bối. Tiêu Viễn Sơn âm thanh khàn giọng vỡ tan, tràn ngập vô tận đoán độc cùng không cam lòng, ỷ vào binh khí chi lợi, cùng cái kia băng hàn xuất sinh, thắng ta, lão phu không phục. Hắn nhìn chòng chọc vào bàng bạch phát châm gài tóc trên, cái kia hơi mấp máy cánh, tỏa ra nhàn nhạt hàn khí băng điệp, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Nếu không có cuối cùng đạo kia cực hạn hàn khí xâm nhập đan điền, để hắn nội lực trong nháy mắt vương hữu, hắn chưa chắc sẽ bị bại triệt để như vậy. Bàng bạch phát hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống bước lên muốn nói khí huyết, lạnh lạnh đánh gây hắn, âm thanh tuy suy yếu, nhưng tự như băng truy, mạnh mẽ đâm vào Tiêu Viễn Sơn trong lòng không muốn nhất thừa nhận địa phương. Lao thất phu, ngươi thua, không phải là bởi vì những thứ này. Ngươi thua là bởi vì ngươi già rồi. Cứu hận của ngươi chống đỡ ngươi 30 năm, cũng tiêu hao ngươi 30 năm. Công lực của ngươi tuy thầm, cô đọng, chất phát hay là thắng buồn công tử một bậc, nhưng khí huyết từ lâu khô bại, tinh khí thần càng bị cứu hận sấy khô, sức khôi phục, tính dai, làm sao so được với buồn công tử chính trực thanh xuân cường thịnh. Vừa mới cái kia đòn đánh mạnh nhất, cương mãnh cực kỳ, cũng đã là cung dương hết đà, không đủ lực, dĩ nhiên tiêu hao hết ngươi suốt đời gốc gác chứ. Coi như không có ngoại lực, buồn công tử chỉ cần ổn thủ, trả giá càng nặng một ít đánh đổi, háo cũng có thể khô cạn ngươi điểm ấy còn sót lại khí huyết. Là chính ngươi, trước tiên không chịu được nữa. Lời này dường như độc nhất châm, tinh chuẩn địa đâm thủng Tiêu Viễn Sơn cuối cùng trụ cột tinh thần. Chương 46, nên dưới vô gian địa ngục hàng người, chém chương 46, nên dưới vô gian địa ngục hàng người, chém Tiêu Viễn Sơn khí tức đột nhiên hơi ngưng lại, há miệng, lại phát hiện càng không có cách nào phản bác. Vừa mới cái kia dung hợp suốt đời sở học, cứu hận mà phát quyết tử một đòn, uy lực sát thực kinh thiên động địa, nhưng cũng đúng như bàng bạch phát nói, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, sau đó sức lực. Thật sự không đủ. Đối phương tính dai vượt xa hắn dự đoán. Bàng bạch phát không chút lưu tình, ngôn ngữ tiếp tục như đao, chém về phía tâm thần, ngoại trừ tiểu tam huệ vợ chồng việc, buồn công tử lần này giết ngươi, còn có một nguyên nhân khác. Hắn âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một loại thương xót giống như băng lạnh, 24 năm qua, Diệp Nhị Nương hành hạ đến chết gần vạn hài đồng chi thảm án, ngươi Tiêu Viễn Sơn, cũng là đồng lõa. Nếu không có ngươi năm đó vì là trả thù huyền tử, cướp đi nàng sinh ra không lâu thân tử, làm nàng tâm trí hoàn toàn méo mó, điên cuồng thành ma, làm sao tới đây sau khi đầy giấy lợn máu, vạn ngàn đoan hồn. Này bút ngập trời nghiệp trướng, ngươi đến âm phủ địa phủ, chỉ cần nói với Diêm La Vương cái rõ ràng. Tiêu Viễn Sơn thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe ra một tia cực kỳ phức tạp tâm tình, có khiếp sợ, có chớp mắt mờ mịt, nhưng chợt bị càng sâu quá cố chấp cùng điên cuồng bao trùm, gào thét nói, thả, thí, Diệp Nhị Nương, giết người, cùng ta có quan hệ gì đâu? Cái kia, là huyền tử cái kia, cầu tặc, thay lòng đổi dạng, mắt lạnh bên, quan tạo nghiệt, là chuyện này, dám cho thế, đạo tạo nghiệt, nếu không có ngươi đoạt tử, nàng sao lại phong? Bàng bạch phát từng bước ép sát, luôn ngữ như kiếm, nhắm thẳng vào nó tâm, dài đến 24 năm, ngươi liền hoàn toàn không biết việc này. Ngươi muốn báo thù không có gì đáng trách, ngươi có thể giết Huyền Tử, giết Diệp Nhị Nương, giết Sở Hữu cùng ngươi có cửu oán hạng người, nhưng ngươi không đứng đắn báo thù, gián tiếp tạo dưới như vậy sát nghiệt, mà 24 năm không ngăn cản, cùng Huyền Tử lãnh huyết thích kỷ lại có gì dị? Hắn là nguy thiện, ngươi là đê hèn, đều là tội lỗi sâu nặng, nên dưới vô gian địa ngục hạng người. Bế miệng, ngươi cho ta câm miệng. Tiêu Viễn Sơn phảng phất bị triệt để đâm trúng chỗ đau cùng không muốn nhất đối mặt trận tướng, điên cuồng hét lên một tiếng, càng không để ý trầm trọng thương thế cùng trong cơ thể điên cuồng phản vệ ám thương, mạnh mẽ thôi thúc cuối cùng còn sót lại nội lực, dây rủa muốn nhào tới. Phúc. Một ngụm lớn sền sệt máu đen, đột nhiên từ trong miệng hắn phun mạnh mà ra, trong đó thậm chí chen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Hắn mạnh mẽ nhấc lên trưởng thế trong nháy mắt tán loạn, cả người dường như bị đánh rơi mất xương sống lưng, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, khí thế quanh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt hề và xuống. Dưới da có hắc khí chuyển động lọt lên, đó là nhiều năm gượng ép tu luyện thuộc tính khác nhau thiếu lâm tuyệt kỹ tích lũy mầm họa, giờ khắc này triệt để mất khống chế phản vệ. Bàng Bạch Phát thấy thế, trong mắt hàn mang tăng gọn. Đúng vào lúc này, hắn chủ động giải trừ lược thắng bán tử vầng sáng. Vầng sáng ra chỉ trong nháy mắt rút đi. Hắn cường để đan điền còn lại không có mấy tinh khiết nội lực, tay phải ngón tay ở quá phát cầm trên người vạch một cái. Chen, réo rắt như rồng gầm, nhưng mang theo cuối cùng thẩm phán ý vị kiếm reo, vang vọng yên tĩnh hoang cốc. Đạo kia ngăm đen như ám dạ, không hề ánh sáng lộng lây chấn minh đoạn kiếm, lần thứ ba từ cầm thân lôi văn bên trong bắn nhanh ra như điện, tốc độ nhanh vượt qua tư duy, mục tiêu nhắm thẳng vào ngã quỵ ở mặt đất, khí tức tán loạn, chính trực lực cũ diệt hết lực mới hoàn toàn không có, trong cơ thể loạn thành một nồi cháo. Tiêu Viễn Sơn trong lòng, Tiêu Viễn Sơn trơ mắt nhìn này điểm tử vong hắc quang ở trước mắt cấp tốc phóng to, trong mắt lần thứ nhất né qua chân chính hoảng sợ cùng với một tia khó có thể tin tưởng hoang đường cảm. Hắn tung hoành một đời, càng gặp ngọn tại đây, lợi khí xuyên thấu máu thịt tiếng vang trầm trầm đặc biệt rõ ràng, chấn minh kiếm tinh chuẩn vô cùng xuyên thấu trái tim của hắn, mũi kiếm sau này lưng lộ ra, mang ra một dội nóng bỏng máu tươi. Tiêu Viễn Sơn thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ, kịch liệt co giật một hồi. Hắn khó khăn cúi đầu, nhìn mình trước ngực cái kia ồ tuôn ra máu tươi vết thương, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía Bàng Bạch Phát, cặp kia bị cửu hận thiêu đốt 30 năm trong đôi mắt, phẫn nộ, không cam lòng, điên cuồng dần dần rút đi, càng kỳ dị địa né qua một tia gần như giải thoát bình tĩnh, cùng với một tia khó có thể dùng lời diễn tả được than thở. Được, được lắm. Ác liệt vô cùng. Tiếng đàn kiếm khí. Được lắm. Cầm bên trong tàng kiếm. Lão phu, chung quy là. Hắn thanh âm khàn khàn đứt quãng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Hắn gắng gượng cuối cùng một điểm ý thức, ngẩng đầu lên lô, nhìn phía cái kia vòng thê lạnh minh nguyệt, phát sinh một tiếng ý vị khó hiểu, khàn giọng cười nhẹ, "A. Ha ha, không nghĩ tới. Tà Tiêu Viễn Sơn, tung hoành một đời. Đại thủ, chưa báo, càng sẽ." Tiếng nói im bặt đi. Hắn thân thể bỗng nhiên cương trực, hai mắt trợn tròn, gắt gao căm tức bầu trời, phảng phất đang chất vấn thiên đạo vì sao như vậy bất công, cuối cùng đọc lại vô tận không cam lòng cùng cuối cùng tĩnh mịch. Theo anh một tiếng vang trầm thấp, vị này ẩn nhận 30 năm võ công tuyệt đỉnh, một đời bị cửu hận bao phủ tiêu hùng, thân thể tầng tầng về phía sau ngã xuống, nện ở băng lạnh đá vụn bên trên, gây nên một đám bụi trần. Bàng Bạch Phát gắt gao nắm cầm thân, kịch liệt thở hổn hển, xác nhận hơi thở đối phương triệt để đoạn tuyệt sau, căng thẳng tâm thần mới hơi buông lỏng, lại là một ngụm máu tươi ho ra. Hắn chậm rãi tiến lên, duy trì cảnh giác. Tiêu Viễn Sơn tuy đã khí tuyệt, nhưng này giữ tận khuôn mặt trên sâu sắc vết tích, ở ánh trăng chiếu rọi dưới càng hiện ra bi thương cùng khủng bố, trợn tròn trong đôi mắt, nhưng đọc lại cuối cùng không cam lòng cùng phẫn nộ, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Một đời tiêu hùng, chấp niệm nửa cuộc đời. Trung quy, bùi quy bụi, đất trở về với đất. Bàng Bạch Phát nhìn cái này từ từ thi thể lạnh như băng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không biết là cảm khái vẫn là thương hại. Đầu ngón tay hắn nhẹ phẩy qua cái kia hiếm hoi còn sót lại dây đàn, phát sinh vài tiếng yếu ớt nhưng ác liệt tranh minh. Mấy đạo nhỏ bé kiếm khí vô hình tinh chuẩn bắn ra, trong nháy mắt đem Tiêu Viễn Sơn khuôn mặt phá hủy, đồng thời đem trước ngực cái kia tượng trưng khiết đan thân phận đầu sói hình xăm cũng triệt để thái nhỏ, hóa thành một đoàn mơ hồ huyết đủ. Như vậy, mặc dù có người phát hiện thi thể, cũng tuyệt khó nhận ra nó thân phận chân chính. Ngay ở hắn chuẩn bị nhấc lên thi thể, tìm kiếm địa phương triệt để xử lý lúc, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, chỉ thấy Tiêu Viễn Sơn cứng ngắt tay phải, càng gắt gao nắm chặt, khe hở bên trong tựa hồ lộ ra một điểm ôn hòa màu sắc. Bàng Bạch Phát cúi người, thoáng dùng sức đẩy ra cái kia ngón tay lạnh như băng. Một viên tính chất cổ điển, xúc tu ôn hòa ngọc bội, lặng lặng nằm ở tại lòng bàn tay. Ngọc bội bên trên, lấy mạnh mẽ tăng thương bút lực, có khắc hai cái nho nhỏ chữ Hán. Bàng Bạch Phát hơi run, cầm lấy cái này tựa hồ còn lưu lại trên một khắc nhiệt độ ngọc bội, ánh mắt phức tạp. Nay tàn nhẫn một đời nam nhân, trước khi lâm chúng tối không bỏ xuống được, càng vẫn là cái này. Đang lúc này, xa xa giữa núi rừng, mơ hồ truyền đến vài tiếng gấp gáp tiếng xé gió, cùng với cành lá bị tỉnh phong quát động tiếng rào rào hưởng. Hiển nhiên trận này kinh thiên động địa quyết đấu, chung quy vẫn là đưa tới một số tồn tại, đang có cao thủ hướng về phương hướng này cấp tốc tới rồi. Bàng Bạch Phát hơi nhướng mày, giờ khắc này nội lực của hắn đã hết, bị thương nặng, tuyệt đối không phải cùng người đối mặt thời gian. Hắn không do dự nữa, cấp tốc đem ngọc bội thu vào không gian chứa đồ, cũng không nhìn bộ thi thể kia một lần cuối cùng, cường đè một hơi, lăng ba vi bộ bước ra, như một đạo màu lam nhạt khói. Lặng yên không một tiếng động địa đi vào bên cạnh khu rừng rậm rạp bên trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.